Tăng Kiến Quốc nói những lời này là dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, để cảnh cáo Lục Thiếu Hoa rằng đừng cậy mình có hơn một mấy trăm tỷ đô la là có thể làm sang vậy. Lục Thiếu Hoa cười ha hả, ý nghĩ này của quốc gia có thể lý giải được. Nhưng đứng trên lập trường của Lục Thiếu Hoa mà xem xét, chẳng cần tính toán, xét về tài sản của hắn, cho dù hắn không làm gì thì cả 10 đời tiền xài cũng không hết. Hắn đời nào lại ép mình đi làm những việc bản thân không thoải mái chứ? Chẳng qua hắn là một kẻ tái sinh, kiếp này nếu hắn không sống phấn khích một chút thì hắn tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Hắn có dã tâm và giấc mộng thành lập một đế quốc kinh tế. Đây chính là mục tiêu của hắn. Điểm này xin ông cứ yên tâm. Lục Thiếu Hoa cười nói. Vậy là tốt rồi. Tăng Kiến Quốc gật gật đầu. Vậy chúng ta bàn bạc một chút về kế hoạch của cháu đi. Tăng Kiến Quốc cũng không chắc ý tưởng của Lục Thiếu Hoa, nên chẳng còn cách nào khác là ngồi bên cạnh. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa có nói sẽ trợ giúp phát triển nền kinh tế quốc gia, nhưng không có gì là chắc chắn, có khi chỉ là nói ngoài mặt vậy thôi. Ha ha. Hiện tại xét toàn diện quốc gia thì thời cơ vẫn chưa đến, còn phải đợi nhiều nhất là 2 năm nữa. Lục Thiếu Hoa thành thật nói. Sở dĩ nói thời cơ vẫn chưa chín muồi là bởi vì hắn còn chuyện quan trọng vẫn chưa xong. Về phần chuyện quan trọng đó là gì thì Lục Thiếu Hoa sẽ không nói cho Tăng Kiến Quốc biết rồi. Chuyện quan trọng này chính là việc Liên Xô giải thể. Nếu muốn phát triển công nghiệp toàn diện, không có nhân tài thì sẽ không thể làm được. Nhân tài về quản lý có thể tìm người trong nước được, nhưng để tìm được những nhân tài ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật thì lại không. Hiện tại là năm 90, đại bộ phận nhân tài hầu hết đều ở trong những công ty quốc doanh, nên việc tuyển dụng là bất khả thi. Tuy nhiên, Liên Xô giải thể lại đúng là một thời cơ tốt, nói khó nghe một chút, nhân tài khoa học kỹ thuật của Liên Xô mạnh hơn nhiều so với trong nước. Hành trình Liên Xô chắc chắn sẽ phải làm. Đây cũng là vì nền tảng sau này, dù là phát triển sản phẩm ô tô hay là máy tính, có được công nghệ cao chính là bước đệm tốt. Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thiếu Hoa sẽ không đầu tư toàn diện trong nước. Tăng Kiến Quốc thầm liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, xem ra, giống như là thời cơ chưa chín muồi, thời cơ sao lại chưa chín muồi? Ồ, cháu chỉ là nói thời cơ phát triển toàn diện là chưa chín muồi. Lục Thiếu Hoa đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ phát triển toàn diện. Chuyển đề tài nói tiếp. Cháu lần này về nước là có hai mục đích. Thứ nhất là xây dựng công trình cửa sổ thế giới. Đó là giấc mơ của cháu. Thứ hai, chính là tại Thâm Quyến này, mua một vài khu đất xây dựng một số nhà xưởng, chờ sau khi nhà xưởng được xây dựng sẽ phát triển từng bước một. Đúng vậy. Mặc kệ là nhà xưởng hay nhà ở công nhân, đều phải giải quyết đầu tiên. Bằng không, đến lúc người được đưa tới, làm sao hắn có thể bố trí được? Không giải quyết được vấn đề này, Lục Thiếu Hoa sẽ không mạo muội hành động. Lời nói của Lục Thiếu Hoa đã tiết lộ cho Tăng Kiến Quốc hai thông tin. Đó là, Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm, hắn còn đang chuẩn bị. Tin thứ hai đó là địa điểm lựa chọn đầu tư của Lục Thiếu Hoa chính là Thâm Quyến. Tuy nhiên đối với Tăng Kiến Quốc mà nói, chỉ cần biết Lục Thiếu Hoa sẽ về nước đầu tư toàn diện như vậy cũng là đủ lắm rồi, về phần lựa chọn địa điểm đầu tư nào với ông ta không thành vấn đề gì cả. Được. Chuyện cháu muốn mua đất xây nhà xưởng. Tôi sẽ đích thân đến chính quyền Thâm Quyến báo cho bọn họ hay biết, để bọn họ tạo điều kiện thuận lợi cho cháu. Trước hết, cháu muốn cảm ơn ông Tăng. Lục Thiếu Hoa là thật tâm cảm tạ Tăng Kiến Quốc. Tuy rằng hắn có tiền, nhưng chuyện được chính phủ phê duyệt lại là chuyện khác. Hiện tại tình hình không giống như trước kia, tuy rằng hắn không biết Tăng Kiến Quốc giữ chức vị gì trong chính phủ, nhưng leo được đến Trung ương, cái danh này cũng hoàn toàn có giá trị. Hắn được chính phủ chào hỏi thế này thì khác gì đã được bật đèn xanh. Ha ha! Tiểu tử! Cháu không cần theo cách của ta. Chỉ cần cháu có thể trợ giúp quốc gia, trợ giúp nhân dân, đến chào hỏi cháu cũng là việc nên làm. Tăng Kiến Quốc thành khẩn nói. Vâng. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Được rồi, hôm nay cháu đến đây chủ yếu là mang quà đến cho Vũ Linh. Bây giờ cháu phải trở về nhà, nếu không các chú của cháu sẽ lo lắng. Ồ, không nổi, không nổi. Tăng Kiến Quốc gừ một tiếng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, thần bí nói. Tiểu tử, ngồi xuống đây. Ta có việc muốn hỏi cháu. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 165, Tăng Ái Dân kinh ngạc. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt nghi vấn, không hiểu rốt cuộc Tăng Kiến Quốc muốn làm gì. Mặc dù có nghi vấn là thế, hắn vẫn thành thật đi đến ngồi bên cạnh ông ta. Ha ha. Tiểu tử, cháu cảm thấy cô cháu gái ta có xinh đẹp không? Tăng Kiến Quốc gáp sát bên thai Lục Thiếu Hoa hỏi. Lục Thiếu Hoa có chút mông lung, không biết ông già này giở trò gì mà giờ lại hỏi điều đó. Phản ứng tự nhiên gật gật đầu. Miệng thốt ra hai chữ xinh đẹp. Lời nói này là thật lòng. Tăng Vũ Linh được cho là mỹ nữ, và lại cũng không phải là hạng hại nước hại dân. Ừ. Đương nhiên là vậy rồi. Còn phải xem là cháu gái ai chứ. Tăng Kiến Quốc nước miếng văng tứ tung, đem Tăng Vũ Linh khoe lên đến trời. Tuy nhiên ý cũng chỉ muốn nói, bởi vì là cháu gái ông ta nên mới xinh đẹp đến thế. Cuối cùng, ta cảnh cáo câu. Về sau hãy đối xử tốt với cháu gái ta một chút, bằng không, thử. Nói nửa ngày, Lục Thiếu Hoa mới hiểu ý tứ của Tăng Kiến Quốc. Đơn giản là Tăng Kiến Quốc muốn Lục Thiếu Hoa đối xử tốt với Tăng Vũ Linh một chút. Tuy nhiên, nói đi còn phải nói lại, đúng là Lục Thiếu Hoa vẫn theo đuôi tán tỉnh Tăng Vũ Linh, đối với cô ấy tốt một chút cũng là lẽ tự nhiên. Vâng, cháu biết rồi. Ha ha ha. Biết là tốt rồi. Tăng Kiến Quốc cười ha ha, giống như đương nhiên đã coi Lục Thiếu Hoa là cháu rể rồi. Tuy nhiên, điều này cũng là do cái hôn vừa nãy của Tăng Vũ Linh với Lục Thiếu Hoa. Tăng Kiến Quốc sinh ra ở xã hội Trung Quốc cũ, tư tưởng còn có chút bảo thủ. Thấy cháu gái trước mặt bao nhiêu người mà hôn Lục Thiếu Hoa một cái, liền khẳng định Vũ Linh thích Lục Thiếu Hoa. Thêm vào đó, Lục Thiếu Hoa cũng không có phản ứng gì đối với hành động của Vũ Linh đấy thôi. Hơn nữa, xét về tài sản, Lục Thiếu Hoa là người ưu tú, xét cho cùng, hắn hoàn toàn xứng đáng với cháu gái ông. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì nữa, liếc mắt xem chừng bất đắc dĩ nói. Vâng, ông Tăng, cháu phải về rồi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa không dừng lại, như thể chạy trốn, hướng thẳng cửa chạy đi, bỏ lại đằng sau một trận cười hả hê của mọi người. Vốn Lục Thiếu Hoa không định ở nhà Tăng Ái Dân lâu, nhưng lại đụng ngay ông cụ Tăng Kiến Quốc này, nên không còn cách nào khác. Ngồi trên chiếc xe mẹ xe đếp bèn dị, Lục Thiếu Hoa nhớ tới lời Tăng Kiến Quốc vừa nói, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn thật không nghĩ đến quốc gia thật sự chú ý đến hắn. Hô thở dài một hơi, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt tựa vào ghế ngồi, trong lòng không khỏi khâm phục chính mình. Vừa rồi hắn đối mặt với quan chức cấp cao trung ương, có lẽ bởi vì hắn đúng là có tinh thần đánh cược trên thân phận người tái sinh, chứ nếu đổi là người khác, đối mặt với khí thế xung quanh Tăng Kiến Quốc, chắc là không thốt lên nổi một câu. Điều này quả thật là đúng. Những người bình thường đúng là nói không nên lời, nhưng Lục Thiếu Hoa thì khác. Hắn có tiền, cho nên hắn căn bản là đối đãi với Tăng Kiến Quốc như một người bình thường. Có nói thế nào thì chẳng phải hắn thêm hai thập kỷ nữa là thành người 40 tuổi rồi. Lục Thiếu Hoa ngồi trên xe trở về không hề biết rằng Tăng Kiến Quốc đợi khi hắn đi rồi, vẫn còn ở lại, bắt đầu truyền đạt nhiệm vụ cho Tăng Ái Dân. Ái Dân, Lục Thiếu Hoa này thật không đơn giản. Căn cứ theo tình báo, khủng hoảng chứng khoán ở Nhật Bản lần này đem lại cho hắn không ít của cải. Cụ thể có bao nhiêu ta không biết, nhưng có thể khẳng định khổng dưới 200 tỷ đô la. Khuôn mặt Tăng Ái Dân biểu đạt cảm xúc chưa từng có bao giờ, tuy rằng lúc Tăng Kiến Quốc nói chuyện với Lục Thiếu Hoa có nhắc qua hơn 100 tỷ nhưng Tăng Ái Dân cho rằng, cha mình chỉ nói vậy thôi, chứ không nghĩ đấy là thật. Cha, đấy là thật sao? Cực kỳ chính xác. Hồng Kông có một công ty tài chính Phượng Hoàng, chính hắn là ông chủ đứng đằng sau. Sáng nay, công ty này hé lộ sẽ tăng vốn thêm 2 tỷ đô la. Nói xong, Tăng Kiến Quốc ngừng một chút. Hiện tại, quốc gia cần những phú hào như hắn. Hắn đồng ý đến Thâm Quyến đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố các con hãy tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Chấn động. Tăng Ái Dân choáng váng. 2 năm trước, Tăng Ái Dân chỉ biết Lục Thiếu Hoa không phải dạng tầm thường, tuy tuổi còn nhỏ mà kiếm được hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng điều thật không ngờ đó là, trong thời gian ngắn ngủi 2 năm này, Lục Thiếu Hoa đã đem hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông biến thành hơn mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Mức độ kiếm tiền này khiến Tăng Ái Dân không dám, cũng không thể tưởng tượng. Trông thấy vẻ mặt khiếp sợ của Tăng Ái Dân, bậc làm cha như Tăng Kiến Quốc sao lại không biết rằng anh ta bị Lục Thiếu Hoa làm cho chấn động, ha hả cười nói. Được rồi, con cũng không cần kinh ngạc đến vậy đâu. Tiền của hắn là từ thị trường chứng khoán Nhật Bản. Cho dù hắn buôn bán lời mấy trăm tỷ đô, tuy nhiên, con phải biết rằng, thị trường chứng khoán thiên biến vạn hóa khôn lường, bất cứ lúc nào cũng có thể cho người ta một đêm mà phất nhanh, cũng có thể một đêm mà tán ra bại sản. Tăng Ái Dân ngẫm lại, đúng là ông ta đối với thị trường chứng khoán không dành nhiều lắm, nhưng cũng biết thị trường chứng khoán quả thật như ba anh ta vừa nói. Thở dài một cái, lấy lại vẻ bình thản, nói. Con biết làm sao được, cha. Ừ. Tăng Kiến Quốc gật gật đầu, giật giật miệng vừa muốn nói điều gì đó, lại bị một âm thanh cắt ngang. Ông nội! Anh Tiểu Hoa đâu ạ? Tăng Kiến Quốc nghe được âm thanh, nhìn lại, không phải Tăng Vũ Linh thì còn là ai được nữa? Ha ha! Cháu gái bảo bối của ta, mau tới ngồi cạnh ông nào. Tăng Vũ Linh lanh lợi đi đến bên Tăng Kiến Quốc ngồi xuống. Sau đó lại làm giọng nũng nịu hỏi lại một lần nữa. Ông nội, ông nói đi. Anh Tiểu Hoa có phải là đã đi rồi không? Ừ. Nó đi được một lúc lâu rồi. Tăng Kiến Quốc xoa xoa đầu Tăng Vũ Linh, mỉm cười nói. Tăng Vũ Linh còn cong miệng, giống như không bằng lòng với việc Lục Thiếu Hoa ra về như vậy. Cô muốn đi đến cửa hàng hoa quả tìm Lục Thiếu Hoa, nhưng lại bị Tăng Kiến Quốc cản. Cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau đi tìm Lục Thiếu Hoa. Ngồi trên xe, đầu óc Lục Thiếu Hoa chuyển động. Hắn không rõ quốc gia biết chuyện của hắn được bao nhiêu, nghe ngóng được nhiều chưa, tuy nhiên phân tích những lời nói của Tăng Kiến Quốc, thì cũng là biết nhiều nhưng chưa sâu. Không được, hôm nào rảnh phải cùng ông cụ từ từ nói chuyện nhẹ nhàng mới được. Để hôm nào rảnh tìm ông cụ nói chuyện. Quả thật là hắn phải nói chuyện nhẹ nhàng với ông cụ. Lục Thiếu Hoa không muốn để người ta nhìn chằm chằm cả ngày. Không lâu sau, xe đến cửa hàng hoa quả. Lục Thiếu Hoa dẫn đầu xuống xe đi vào cửa hàng hoa quả. Hắn biết, mất tích lâu như vậy, thể nào cũng bị các chú mắng cho một trận. Quả nhiên, vừa mới bước vào cửa hàng hoa quả nhìn thấy cái mặt đen của Lục Gia Thành, tiếp đến là văng ra một câu. Tiểu tử, con biết trở về à? Cháu có biết người trong nhà này đi tìm cháu sắp phát điên rồi không, cháu? Lục Thiếu Hoa chỉ còn có thể ngậm miệng lại, bộ dạng khiêm tốn thụ giáo, hắn đợi Lục Gia Thành hết giận, bằng không thì không biết lẻm bẻm bao lâu nữa. Sự thật chứng minh Lục Thiếu Hoa im lặng là chính xác. Lục Gia Thành người này bình thường không biết nói chuyện, vậy mà hôm nay nói Lục Thiếu Hoa một hồi rồi lại đổi giọng, bắt đầu hỏi Lục Thiếu Hoa trong khoảng thời gian này đã đi đâu. Lục Thiếu Hoa thật thà nói hết, tuy nhiên cũng chỉ nói là đi Nhật Bản, còn việc đi Nhật Bản làm gì thì không nói. Tuy rằng hiện ở nhà có tiền, nhưng không nhiều. Nếu khiến Lục Gia Thành bọn họ biết lúc này hắn có hơn 400 tỷ đô la Mỹ, nói không chừng lại dọa Lục Gia Thành bọn họ hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cho người nhà biết chuyện này vội. Nhưng Lục Thiếu Hoa không nghĩ tới chính là Quyền 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 166, tìm hạng mục. Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng nếu không nói ra, người nhà sẽ không ai biết được. Nhưng hắn lại quên một điều, Tăng Ái Dân đã biết, chỉ cần Tăng Ái Dân biết, như vậy. Việc có biết hay không Lục Thiếu Hoa cũng không để ý bị Lục Gia Thành đột nhiên giáo huấn, trong lòng hắn có chút buồn bực. Tuy nhiên hắn cũng không để bụng. Chờ đến khi nghe xong giáo huấn, hắn bỏ vào phòng điện thoại mới báo có cuộc gọi, người trong điện thoại chính là Trần Lệ. Vừa nghe thấy Lục Thiếu Hoa, câu đầu tiên nói là hỏi hắn đã chạy đi đâu suốt một năm nay. Lại giáo huấn tiếp, không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa biết mình không đúng, không phản bác, đành ngoan ngoãn nghe giáo huấn tiếp. Cuộc điện thoại này kéo dài nửa giờ, thì ở đầu dây bên kia Trần Lệ cũng giáo huấn Lục Thiếu Hoa nửa giờ đồng hồ. Lúc này, Lục Thiếu Hoa mới cảm giác được mẹ hắn, Trần Lệ đích thực lợi hại. Thật không khác gì lãnh đạo giáo huấn cấp dưới. Kỳ thật, Lục Thiếu Hoa lúc ở Nhật Bản cũng có nghĩ đến việc gọi điện về nhà, nhưng ngặt một nỗi, ở Nhật Bản lại không gọi được quốc tế đường dài, nên hắn đành chịu. Sau khi nghe điện thoại xong Lục Thiếu Hoa thở dài một tiếng. Hắn lấy từ hành lý ra một tờ giấy, hắn gọi điện thoại theo số đã ghi trên tờ giấy. Tờ giấy này là Phó Chân Thái lúc về nước đưa cho hắn, hiện tại, Lục Thiếu Hoa đã quay về Thâm Quyến, về lý nên điện thoại cho ông ta. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa tìm Phó Chân Thái cũng là có việc. Điện thoại kêu tốt 2 tiếng là đã kết nối được, từ giọng nói ở đầu dây bên kia hắn đoán là của Phó Chân Thái. Nếu là ông ta, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, nói thẳng tên tuổi của mình. Alo? Ông Phó phải không? Cháu là Lục Thiếu Hoa. Ha ha! Là Tiểu Hoa hả? Cháu về nước rồi hả? Phó Chân Thái hỏi từ điện thoại đầu bên kia. Vâng. Cháu đã về đến Thâm Quyến. À. Mai ông có thời gian không? Cháu tìm ông có chút việc. Lục Thiếu Hoa trực tiếp vào vấn đề chính. Ha ha. Ông bây giờ đã 60 tuổi rồi, chuyện công ty đều giao hết cho Hải Đảo xử lý. Ông già này không phải quản lý nữa, thời gian có thừa. Vâng. Vậy tốt quá. Vậy chúng ta hẹn thời gian địa điểm gặp mặt nhé. HTTP, chuyện đu. Tôi sau khi hẹn Phó Chân Thái địa điểm và thời gian, Lục Thiếu Hoa chỉ nói sẽ bàn chuyện cùng Phó Chân Thái khi gặp mặt, không nói thêm chuyện gì nữa. Cúp điện thoại, nhìn đồng hồ trên tường đã điểm hơn 12 giờ. Xoa xoa bụng, cảm giác hơi đói, hắn thì thào. Ha ha, phải đi bắt chẹt anh Văn Đức thân yêu mới được. Dứt lời, Lục Thiếu Hoa kêu Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê, một hàng 3 người tạo khí thế hùng dũng đi đến nhà hàng ông Văn Đức. Tới nhà hàng vừa khéo tới giờ ăn cơm. Lúc này, ông Văn Đức ở trong đại sảnh, vừa nhìn thấy Lục Thiếu Hoa trở lại, đầu tiên là cười, tiếp đến chỉ lầu 2 ra hiệu Lục Thiếu Hoa bọn họ đi lên phòng riêng. Đích thân anh ta chạy tới phòng bếp hướng dẫn đầu bếp. Chờ sau khi dặn dò đầu bếp cẩn thận, ông Văn Đức mới vội vàng chạy lên lầu 2. Vừa vào cửa, anh ta đánh tiếng chào đón Lý Thượng Khuê trước tiên, anh ta cười ha ha vô vô bả vai Lục Thiếu Hoa nói. Anh nghe nói gần đây em phát tài rồi. Cho anh vài hạng mục để làm nhé. Lục Thiếu Hoa lườm anh ta, tức giận nói. Ở Liên Xô anh vẫn chưa kiếm đủ tiền sao, một năm nay anh cũng kiếm được cả mấy trăm triệu bạc, còn muốn hạng mục gì nữa. Như lời Lục Thiếu Hoa nói, từ lúc bắt đầu việc buôn lậu, tiền tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Mấy triệu vốn của ông Văn Đức kia đã sớm biến thành mấy chục triệu. đó cũng bởi vì anh ta đủ lớn gan, đủ mạnh tay. Mỗi lần, gần như toàn bộ lợi nhuận và tiền vốn đều quăng vào. Anh ta cũng là loại người có tinh thần mạo hiểm, khiến tiền tăng gấp trăm lần, và cũng được xếp vào hàng ngũ triệu phú. Có tiền ai không vui, ông Văn Đức cũng như vậy. Anh ta trước sau đều cảm kích Lục Thiếu Hoa, nhưng hai nhà lại kết giao mấy lời, nên lời cảm kích anh ta cũng không nói nhiều. Tuy nhiên, tính cách của ông Văn Đức và Lục Thiếu Hoa có một chút giống nhau. Anh ta có dã tâm và bất mãn với hiện tại. Dù trên người đã có tiền, lại nghĩ đến việc đem tiền đầu tư trở lại. Lần này Lục Thiếu Hoa trở lại, anh ta dường như thấy được hy vọng. Ha ha! Em cũng biết đấy, tiền của anh thời điểm này so với em chẳng là gì. Vậy nên em chỉ cho ông anh này con đường sáng nhé. Ông Văn Trương định ngọt nói. Lục Thiếu Hoa một lần nữa cảm thấy khinh thường, tuy nhiên nói qua phải nói lại, mặc kệ là vừa đi xuống Thâm Quyến hay là trung gian tại đây, ông Văn Đức quả thật giúp hắn không ít. Hơn nữa, dựa vào quan hệ giữa hai nhà, trợ giúp anh ta một chút cũng là điều nên làm. Anh trước tiên sang Liên Xô làm ăn đi, kiếm một ít tiền làm vốn tích lũy, sau 1-2 năm sẽ đầu tư hạng mục khác. Lục Thiếu Hoa hiện tại cũng chưa tìm ra cách gì, năm 90 dường như không có hạng mục nào để cho ông Văn Đức làm. Tuy nhiên, sau 2 năm thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng hắn nhớ rõ ràng trước đây anh ruột ông Văn Đức là dựa vào sách lậu và đĩa lậu. Như vậy, hạng mục này hoàn toàn có thể khiến ông Văn Đức làm trước tiên, dù hạng mục này cũng không phải là một hạng mục tốt. Ồ! Ông Văn Đức lên tiếng. Hắn rất hiểu Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa nói nhiều nhất là 2 năm, vậy là hắn có dự định gì đây? Lúc này không thể bày cho hắn một hạng mục gì có thể là thời cơ vẫn chưa đến. Lục Thiếu Hoa liếc nhìn ông Văn Đức, cũng không nói nhiều, hắn biết ông Văn Đức nghe hiểu được ý tứ của hắn, chuyển đề tài nói. Anh này, khi nào thì đồ ăn được đưa đến? Sáng nay ở Hồng Kông em chỉ uống có một ly sữa, chưa ăn gì hết. Lúc này đến lượt ông Văn Đức mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói thầm. Đói chết đầu thai làm quỷ. Tuy nhiên hình như là che giấu ngụ ý mắng lời nói vừa rồi của Lục Thiếu Hoa. Anh ta cũng học được chiêu nói qua chuyện khác, anh ta nói với Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân. Các anh muốn uống rượu hay không? Tôi có 2 bình rượu ngũ cốc hảo hạng. Nói xong anh ta còn liếm liếm môi. Những người đã từng đi bộ đội, đặc biệt là bộ đội đặc chủng như Lý Thượng Khuê, đại bộ phận đều là ma men, tửu lượng so với người thường hơn nhiều lắm. Cho nên khi vừa nghe tới có rượu ngũ cốc hảo hạng, ánh mắt hai người lập tức sáng ngời. Mặc dù Lý Thượng Khuê thích uống rượu, nhưng anh ta lại đang mang trọng trách bên mình, chỗ đông người, lại phải bảo vệ Lục Thiếu Hoa, cuối cùng đành chịu đựng cự tuyệt, cảm ơn ý tốt của ông Văn Đức. Sắc mặt của Lý Thượng Khuê bị Lục Thiếu Hoa nhìn thấu. Hiện tại là ở Thâm Quyến, không có gì nguy hiểm. Anh Văn Đức, anh lấy đi, bọn anh ly đã lâu rồi không có uống rượu. Chịu đựng giỏi. Các anh chờ chút, tôi đi lấy rượu, tiện thể xem đồ ăn làm có tốt không. Nói xong, ông Văn Đức bước ra khỏi phòng riêng. Nghĩ đến phải đi tới phòng bếp thúc giục đồ ăn. Một bữa tiệc lớn món ăn thôn quê, Lục Thiếu Hoa cuối cùng ăn no nê. Hắn không biết đã bao lâu rồi không ăn như thế. Có lẽ từ sau đi Hồng Kông, rồi đến Nhật Bản, dù ăn ngon, nhưng so ra vẫn không bằng đồ ăn nước mình. Hơn nửa buổi chiều Lục Thiếu Hoa đều ở nhà hang của ông Văn Đức. Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân không biết có phải là lo sợ về sau không có cơ hội uống rượu hay không, cho nên sau khi uống hết 2 bình rượu ngũ cốc, lại uống tiếp 2 bình rượu sái. Cuối cùng hai người họ gục xuống, say bất tỉnh nhân sự. Lục Thiếu Hoa cũng ở lại trong phòng ông Văn Đức bàn chuyện, đến buổi chiều dùng cơm xong mới quay về cửa hàng hoa quả. Hắn thư thái huýt sáo, bước nhẹ vào cửa hàng hoa quả, vừa mới bước vào cửa, Lục Thiếu Hoa hai mắt sáng ngời, lập tức cười ha hả. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 167, Truy vấn. Lục Thiếu Hoa vừa bước vào cửa liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Không phải ai khác, đúng là chú út Lục Sương. Từ khi điều anh ta đến Thâm Quyến làm thư ký cho Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa cũng hiếm khi gặp anh ta. Làm thư ký của chủ tịch thành phố cũng không đơn giản, mỗi ngày đều có vô số công việc đang chờ, bọn họ làm sao có thời gian gặp mặt. Lục Thiếu Hoa mỉm cười đi ra phía trước hỏi với vẻ bất ngờ. Chú! Hôm nay rảnh rỗi nên về à? Ha ha! Nghe chủ tịch Tăng nói cháu đã trở về, chú bất thời gian quay về đấy xem. Lục Sương mỉm cười nói. Ồ! Hóa ra là vậy! Một mặt đáp lời, một mặt Lục Thiếu Hoa đánh giá Lục Sương, cuối cùng đi đến một kết luận, quả đúng là hoàn cảnh tạo nên con người. Qua 2 năm làm thư ký chủ tịch thành phố khiến Lục Sương trở nên trưởng thành, điềm đạm, chắc chắn, giỏi giang. Từ trên xuống dưới đều có khí chất của một người thành công, cho dù là khí chất hay giọng điệu nói chuyện đều để lộ ra vẻ tự tin và trí tuệ. Cái gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, ở đặc khu kinh tế Thâm Quyến này vàng thao lẫn lộn, trong thời gian 2 năm nếu còn không thay đổi. Lục Thiếu Hoa cũng sẽ cho rằng Lục Sương không thích hợp lăn lộn trong chốn quan trường. Thật may mắn, Lục Xương cũng không phụ kỳ vọng của Lục Thiếu Hoa. Anh ta đã trưởng thành, cũng đến lúc để anh ta độc lập dốc hết sức mình mà làm việc. Với thân thế hiện tại của Lục Thiếu Hoa, hắn ta có thực lực, lại thêm lợi thế đó khiến Lục Xương trưởng thành. Nhưng vấn đề chính phải giải quyết là Tăng Ái Dân, cũng chỉ có Tăng Ái Dân mới có thể hỗ trợ được. Dù sao thì Lục Xương cũng là thư ký của Tăng Ái Dân, anh ta cho phép Lục Xương đi ra ngoài chứng tỏ Lục Xương cũng ít nhiều có được tín nhiệm của ông ta. Ừ. Hôm khác từ từ cùng chú nói chuyện này. Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ trong lòng. Lục Xương thấy Lục Thiếu Hoa sửng sốt quan sát mình lâu thế, không biết tâm ý ra sao. Chế nhạo cười nói. Có phải trên mặt chú có gì không mà nhìn lâu thế? Lục Thiếu Hoa cười, lắc lắc đầu, trêu tức nói. Trải qua sự giáo dục của đảng, quả nhiên cách nói chuyện không giống trước. Ha ha. Cha. Tiểu quỷ này, được lắm. Chú trở về, ngoài việc thăm cháu từ xa về còn có việc khác muốn hỏi cháu đây. Nói xong, Lục Xương kéo Lục Thiếu Hoa vào phòng. Đi, vào phòng nói chuyện. Lục Thiếu Hoa thấy Lục Xương thần thần bí bí, có phần lưỡng lự, nhưng cứ mặc cho Lục Xương kéo đi. Đi vào phòng, Lục Xương cẩn thận đóng cửa, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thật nghiêm túc. Vào chủ đề chính hôm nay, trịnh trọng hỏi. Hôm nay chú nghe Chủ tịch Tăng nói cháu có lượng tài chính mấy trăm tỷ đô la, có thật thế không? Không sai, Lục Thiếu Hoa nghĩ đến việc giấu giếm người trong nhà, nhưng hắn lại tính thiếu một chút. Lục Xương là thư ký của Tăng Ái Dân, khẳng định là Tăng Ái Dân sẽ nói lại cho Lục Xương. Hắn lại là cháu trai của Lục Xương, đôi khi có những chuyện không nói được trước mặt Chủ tịch thành phố, còn phải nhờ Lục Xương nói đỡ trước. Thật đúng là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Lục Thiếu Hoa thầm than một tiếng thất sách, ngàn tính vạn tính lại lọt mất Lục Xương, thư ký của Tăng Ái Dân. Nếu muốn che giấu chỉ còn nước nhờ Tăng Ái Dân đừng nói ra ngoài thôi. Tuy nhiên, ngẫm lại thì cũng không cần phải, nhận thấy năng lực của Lục Xương, so sánh một chút, cho anh ta biết chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại, anh ta ở chốn quan trường cũng có vài phân trọng lượng, vậy khác nào có thêm một chỗ dựa. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu xác nhận tất cả đều là sự thật. Tiếp sau đó lại lập tức tung ra một quả bom, nói. Nói đúng hơn, hiện tại cháu có hơn 400 tỷ đô la. Trăm tỷ, ý nghĩa của hai chữ này chính là đột phá trăm tỷ, cùng hơn 400 tỷ lại là một khái niệm khác. Đây không phải là Lục Thiếu Hoa thích khoe khoang mà là hắn muốn để Lục Xương lo lắng thêm vài phần, lại khiến anh ta càng tin tưởng thêm một chút. Trong đầu Lục Xương vù một tiếng. Phản ứng đầu tiên đó là Lục Thiếu Hoa là kẻ hay nói giỡn, nhưng xem vẻ mặt của hắn, lập tức nhận định Lục Thiếu Hoa nói giỡn chơi bị bắt bỏ. Liên tục hít mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng không được, không thể ngăn chặn tim nhảy lên đập liên hồi. Buổi chiều Tăng Ái Dân nói với anh ta là cháu trai anh ta, Lục Thiếu Hoa, đã trở về thâm quyến. Lục Xương lúc ấy thật vui mừng. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa là cháu trai anh ta, nhưng phải nói rằng anh ta vô cùng cảm kích hắn. Nếu không có ảnh hưởng và sự trợ giúp của Lục Thiếu Hoa, có khi lúc này anh ta đang dạy học ở đâu đó, chứ đâu có được là thư ký thứ nhất của Chủ tịch thành phố Thâm Quyến, một đặc khu kinh tế bậc nhất như thế này. Ha ha! Gần đây, Lục Xương mới được thăng chức, từ thư ký thứ hai lên làm thư ký thứ nhất. Vui vẻ phấn chấn là vậy nhưng trước mặt Tăng Ái Dân, Lục Xương cũng không dám biểu hiện. Nhưng Tăng Ái Dân tiếp tục nói Lục Thiếu Hoa có tới hàng trăm tỷ đô la thì phản ứng đầu tiên anh ta chính là không thể có khả năng ấy. Anh ta thật sự hiểu Lục Thiếu Hoa rất thần bí, khiến người khác không thể nhìn thấu nổi. Nhưng nếu nói hắn có trăm tỷ nhân dân tệ thì còn chấp nhận được, chứ những hàng trăm tỷ đô la. Chuyện này căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thấy Lục Xương phủ nhận kiên quyết như vậy, lúc ấy Tăng Ái Dân cũng chỉ cười, thần thần bí bí nói một câu. Anh tự mình đi hỏi đi rồi sẽ biết. Vậy mà chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra được ấy, Lục Thiếu Hoa lại thực sự thừa nhận. Vậy là sự thật rồi. Và lại không chỉ như lúc đầu anh ta nghe nói là hàng trăm tỷ, mà thực tế lại hơn 400 tỷ đô la. Hơn 400 tỷ đô la. Lục Xương không thể tưởng tượng nếu đem hơn 400 tỷ đô la Mỹ ấy mà đổi ra nhân dân tệ thì giá trị rốt cuộc lớn đến thế nào. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Lục Xương cũng chặn được nỗi kinh hoàng trong lòng, nhìn Lục Thiếu Hoa như quái vật, miệng giật giật, tuôn ra bốn chữ thành thật khai báo. Lục Thiếu Hoa biết, một khi Lục Xương hỏi kỹ càng sự việc thì hắn không thể không nói. Thực hiện đúng chính sách quốc gia. Thản thán, nghiêm túc. Khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản. Lục Xương nhăn mặt, một sự nghi ngờ mãnh liệt, trên mặt tràn ngập nghi vấn. Ha ha. Chú à, lần khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản lần này chú cũng biết rồi đấy. Cháu chính vì điều này mà tới Nhật Bản. Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, ra vẻ thần bí nói tiếp. Về phần cháu làm như thế nào, Phật viết không thể nói, không thể nói. Hừ. Tên tiểu quỷ này, có chịu nói hay không? Lục Xương làm bộ dạng hung tợn nói. Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha hả, dừng một lát nói tiếp. Hơn 2 năm trước, cháu đã đăng ký mở một công ty tài chính. Lần này có thể kiếm được nhiều như vậy hoàn toàn là nhờ vào hoạt động của nó, cháu ở phía sau chỉ huy. Lục Xương lúc này cuối cùng đã hiểu rõ. Hóa ra cháu trai mình đã giấu người nhà đi đăng ký mở một công ty, còn chạy tới Nhật Bản làm mưa gió. Tuy nhiên tính ra như vậy thì mới hợp lý, vì nếu chỉ với một mình, hắn cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế. Đã tra hết mọi chuyện rõ ràng, Lục Xương cũng không hỏi lại nhiều. Hiển nhiên anh ta cũng tiếp nhận được con số hơn 400 tỷ đô la kia. Được rồi. Chuyện của cháu chú cũng không quản. Cháu muốn làm như thế nào thì cứ làm đi. Chú còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong, lập tức phải quay về thôi. Ối! Lục Thiếu Hoa lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói. Chú à! Chú đừng đem chuyện cháu có hơn 400 tỷ đô la nói ra nhé. Chuyện này chỉ có chú biết thôi, nếu nói ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cháu mất. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thiếu Hoa như vậy, tuy rằng không biết có kế hoạch gì nhưng Lục Xương cũng gật đầu, nói một câu thật đơn giản. Được. Lục Xương đi rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, ở trong phòng ngây người một hồi rồi ra ngoài cùng Lục Gia Thành và mọi người hàn huyên một hồi lâu. Hỏi han một chút về công việc của các chi nhánh hoa quả thời gian gần đây, sau đó chuẩn bị đi ngủ sớm, ngày hôm sau hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 168, hai cô gặp nhau. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa đang trong cơn mộng đẹp đột nhiên cảm thấy khó thở, giống như có gì đang chặn mũi hắn lại. Tiếp theo là một trận cười trong trẻo bên tai vang lên. Giật mình mở to mắt, một hình ảnh lờ mờ hiện lên, sướng sốt một lát, hình ảnh mới dần dần rõ ràng. Cẩn thận nhìn kỹ, Lục Thiếu Hoa lại càng hoảng sợ. Kề sát trước mặt hắn là một khuôn mặt xinh đẹp. Hai cái mũi thiếu chút nữa thì đụng nhau, hắn gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hi hi. Anh Tiểu Hoa vẫn hay vậy, luôn làm biếng trên giường. Âm thanh trong trẻo của một cô gái truyền vào trong tai Lục Thiếu Hoa. Ối. Vũ Linh hả? Làm sao em lại ở trong phòng anh thế? Lục Thiếu Hoa day day mắt nói. Không sai, người tới đúng là Tăng Vũ Linh. Lục Thiếu Hoa vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên mới hỏi ra câu hỏi như vậy. Nếu là bình thường nhất định sẽ không hỏi vấn đề này bởi vì việc Tăng Vũ Linh đánh thức hắn dậy vào buổi sáng sớm như thế này không phải là một hai lần. Hắn gần như phải tập đến nỗi thành thói quen luôn. Hứ! Em đã đến đây lâu rồi. Vậy mà anh còn đang ngủ nên em mới đánh thức anh dậy. Tăng Vũ Linh có chút bất mãn nói. Hôm qua vốn dĩ cô định đi tìm Lục Thiếu Hoa, nhưng lại bị Tăng Kiến Quốc ngăn cản, cho nên hôm nay đã cố ý dậy sớm đến đây. Ối! Lục Thiếu Hoa lên tiếng, tranh thủ ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ. Vừa nghe tới 8 giờ, Lục Thiếu Hoa liền vùng dậy, chuẩn bị lật chăn lên, nhưng nửa chừng dừng lại. Vũ Linh, em ra ngoài đi, anh còn phải mặc quần áo. Ối! Tăng Vũ Linh lên tiếng chạy ra khỏi phòng. Nhớ lần cuối cùng, lúc đó cô không biết Lục Thiếu Hoa có thói quen không mặc đồ khi ngủ, nên nói muốn xem Lục Thiếu Hoa mặc đồ. Không ngờ Lục Thiếu Hoa nói, muốn xem hắn mặc đồ sẽ phải trả giá đấy. Lúc đó tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng hiện tại cũng khác rồi. Lớn tuổi hơn cũng khiến cô hiểu thêm được nhiều thứ. Lục Thiếu Hoa mặc quần áo, rửa mặt sạch sẽ chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, Tăng Vũ Linh liền chạy đến, bám lấy Lục Thiếu Hoa, thật chẳng khác gì lúc trước. Lúc nào cũng theo đuôi. Được rồi, Vũ Linh. Anh phải đi ra ngoài bàn công chuyện. Em ở đây chờ anh nhé. Lục Thiếu Hoa tối qua đã hẹn Phó Chân Thái gặp mặt. Thời gian là buổi sáng nay lúc 9 giờ. Bây giờ đã hơn 8 rưỡi, còn phải đi đường nữa chứ. Hứ. Em không chịu. Em muốn đi cùng anh cơ. Tăng Vũ Linh làm nũng nói. Lục Thiếu Hoa đành chịu. Hắn biết tính Tăng Vũ Linh, nếu không cho cô đi theo, kết quả thật không thể khác được. Cô ấy dứt khoát sẽ dùng đến tuyệt chiêu. Khóc. Được rồi. Thế thì đi cùng vậy. Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút nói. Bàn chuyện với Phó Chân Thái cũng sẽ không đề cập đến việc gì bí mật, mang theo Tăng Vũ Linh cũng không ảnh hưởng gì, nên đáp ứng yêu cầu của cô ấy cũng không sao. À. Anh Tiểu Hoa thật là tốt. Tăng Vũ Linh không quên Tân Quốc. Nơi hẹn Phó Chân Thái là một quán trà. Dù sao cũng là buổi sáng, chỗ đấy cũng phù hợp với việc uống trà ăn điểm tâm sáng, lại cũng có thể bàn chuyện. Đi ra khỏi cửa hàng hoa quả, đi xe mẹ xe đét Ben thay bằng đi bộ cũng mất khoảng 20 phút, vậy là cũng đủ thời gian. Lục Thiếu Hoa nắm bàn tay nhỏ bé của Tăng Vũ Linh. Theo sau là Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân chậm bước đi vào quán trà Tụ Đức. Vừa mới vào tới cửa, có một người mặc sườn xám trông như nhân viên phục vụ ra đón hoan nghênh quý khách tới. Sau khi chào hỏi, cô ta mới hỏi đoàn người Lục Thiếu Hoa ngồi ở đại sảnh hay dùng phòng riêng. Ừ. Cô à, nơi này có vị nào họ Phó nào đến chưa? Lục Thiếu Hoa hỏi. Nhân viên phục vụ kỳ quái liếc nhìn Lục Thiếu Hoa, nói.
Vâng, có một vị họ Phó.
Tuy nhiên vị ấy cũng đang đợi một vị họ Lục. Dùng tới chữ vị, ở trong nước có nghĩa ám chỉ một vị có quan chức, cho nên nhân viên phục vụ mới kỳ quái liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái. Bởi vì theo cô phục vụ ấy, nhìn thế nào trong tuổi Lục Thiếu Hoa thì dùng chữ vị cũng không thấy phù hợp. Lục Thiếu Hoa đối với tình hình trong nước có cái nhìn sâu rộng nên xem phản ứng của nhân viên phục vụ lập tức liền đoán ra nguyên nhân trong đó. Cũng không nói nhiều, hắn cười nói.
Tôi chính là họ Lục. Cô có thể dẫn tôi tới phòng vị họ Phó đấy được không?
Nhân viên phục vụ suy nghĩ một hồi, cẩn thận liếc nhìn Lục Thiếu Hoa, cuối cùng gật đầu, mời.
Xin theo tôi đi lối này.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu đi theo sau nhân viên phục vụ đến phòng số 16 thì dừng lại. Nhân viên phục vụ gõ cửa, chờ bên trong có tiếng mời vào cô liền trở lại với công việc. Còn về phần Lục Thiếu Hoa có phải là người vị khách bên trong đang đợi hay không thì việc này cô không thể quản được. Cửa mở ra, Lục Thiếu Hoa đi vào phía trong. Ngồi trong phòng riêng, Phó Trấn Thái cũng đứng dậy, mỉm cười hướng Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ ý tiếp đón.
Ha ha!
Ông Phó, cháu đã tới chậm. Mặc dù chưa đến 9 giờ, nhưng dù sao so với Phó Trấn Thái cũng đã là tới chậm hơn, Lục Thiếu Hoa không thể không nhận lỗi, đây là lễ phép căn bản. Lục Thiếu Hoa chưa dứt lời, một âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng nổi lên.
Hừ! Thực không lễ phép.
Hẹn ông nội tôi mà còn đến muộn.
Chuyện của tôi nét.
Lục Thiếu Hoa sửng sốt quay đầu lại. Hóa ra là ẹn tần trịa rồ đạ.
Trong lòng có chút thắc mắc.
Sao cô ấy lại xuất hiện phía sau thế?
Là do Lục Thiếu Hoa không biết, vừa rồi khi nhân viên phục vụ gõ cửa, ẹn tần trịa rồ đạ đã trốn phía sau cửa, chuẩn bị lúc Lục Thiếu Hoa vào thì sẽ hù hắn một cái. Nhưng khi thấy Lục Thiếu Hoa nắm tay Tăng Vũ Linh, cô liền dùng giọng chanh chua đáp lời.
Trịa rồ đạ, không được vô lễ.
Phó Trấn Thái trừng mắt nhìn ẹn tần trịa rồ đạ, ngược lại, vẻ mặt mỉm cười nói với Lục Thiếu Hoa.
Ha ha.
Tiểu Hoa, là ông đến trước chứ không phải cháu đến muộn.
Ngồi đi, ngồi đi.
Lục Thiếu Hoa hướng Phó Trấn Thái cười, nhìn ẹn tần trịa rồ đạ, không hiểu tiểu ma nữ này làm sao mà lại nói giọng điệu đấy.
Tuy nhiên vì nói sang chuyện khác, Lục Thiếu Hoa liền giới thiệu với Tăng Vũ Linh.
Vũ Linh, vị này chính là ông Phó.
Nói xong, chỉ ẹn tần trịa rồ đạ.
Vị kia là tiểu ma nữ ẹn tần trịa rồ đạ.
Tăng Vũ Linh thật dễ thương.
Đầu tiên là ngọt ngào kêu một tiếng ông Phó, sau lại hướng phía ẹn tần trịa rồ đạ lên tiếng.
Xin chào. Tôi là Tăng Vũ Linh.
Thấy Tăng Vũ Linh dễ thương như vậy, tiểu ma nữ khi nãy cũng hiền lành, thân mật đứng lên tự giới thiệu, thậm chí còn nói cả nơi sinh ở Nhật Bản và có một phần tư huyết thống Nhật Bản cũng nói ra.
Thấy các cô tự giới thiệu, Lục Thiếu Hoa cũng không xen vào nữa, ngồi xuống ghế, quay đầu ý nói với Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân cũng ngồi xuống luôn. Tuy rằng bọn họ là vệ sĩ, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa không hề coi họ chỉ là vệ sĩ thôi.
Không rõ có phải tuổi hai người xấp xỉ nhau không, ẹn bèn chia rồ đạ và Tăng Vũ Linh hai người giống như là có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm.
Sau khi tự giới thiệu, ẹn bèn chia rồ đạ liền kéo Tăng Vũ Linh cùng ngồi sang một bên, rồi hai người to nhỏ không biết là đang nói cái gì.
Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không quản, vì mục đích hắn tới đây là bàn chuyện cùng với Phó Trấn Thái.
Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô.
Chương 169, Dự án cửa sổ thế giới.
Bọn họ thì thầm với nhau, chốc chốc lại cười to ha ha, có vẻ như tâm đầu ý hợp lắm, thậm chí còn có cảm giác như tiếc hận vì quen nhau hơi muộn.
Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa có chút cảm khái.
Phụ nữ đúng là dễ thay đổi.
Vừa nãy ẹn bèn trịa rổ đã vẫn còn như là ăn phải ớt. Trong nháy mắt hai người cứ như là hai chị em lâu ngày không gặp vậy.
Việc này đương nhiên Lục Thiếu Hoa đều biết, vốn cứ nghĩ ẹn bèn trịa rổ đã sẽ không đến cùng Phó Trấn Thái, không ngờ lại tính nhầm.
Nhưng xem hai người họ ở với nhau rất hòa hợp, làm cho Lục Thiếu Hoa yên tâm hơn rất nhiều, đó cũng là cảnh mà hắn muốn thấy, trong đầu hắn bỗng nảy ra ý nghĩ, hậu cung phải hài hòa chứ.
Lập tức Thiếu Hoa giật mình.
Hậu cung?
Lẽ nào đây là tiềm thức, trong tiềm thức của mình cần phải thành lập một hậu cung?
Sau một hồi suy nghĩ, Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ thêm nữa, thuận theo tự nhiên vậy, kiếp trước hơn 30 tuổi cũng chưa kết hôn, kiếp này có nhận thêm vài người đẹp cũng không có gì là quá đáng, coi như bù đắp kiếp trước vậy.
Lắc lắc đầu hình như cũng quét sạch đi một nửa những ý nghĩ đen tối trong đầu.
Còn phải nói, lắc đầu vài cái đúng là có hiệu quả thật, quả nhiên không còn nghĩ đến những điều đen tối ấy nữa, tâm tư được hồi phục như cũ, lại cùng Phó Trấn Thái tán gẫu.
Đối với Phó Trấn Thái, bọn họ vừa về nước, vẫn chưa quen với cuộc sống ở nhà. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là hỏi thăm một chút, quan tâm là việc nên làm mà.
Cứ như vậy, một già một trẻ, vừa ăn vừa lải nhải chuyện gia đình, nói chuyện về sự phát triển và thay đổi của Thâm Quyến.
Các món trên bàn ăn hết tự lúc nào, Lục Thiếu Hoa biết là đã đến lúc vào đề tài chính rồi.
Phó Gia Gia. Công ty phát triển thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa hỏi.
Ừ, cũng tạm tạm, chỉ có điều vạn sự khởi đầu nan, vừa mới về nước, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, muốn lập tức phát triển là việc không thể được.
Phó Trấn Thái phiền muốn nói.
Công ty cũng thành lập được một thời gian rồi, nhưng tình hình không được tốt lắm, không có chỗ dựa vào giới quan chức, cũng chỉ có thể dựa vào danh dự từng bước phát triển, vì vậy tình hình đã không tốt lắm, Phó Trấn Thái cũng không để trong lòng.
Lục Thiếu Hoa cười vẻ đã rõ, không nói thêm gì.
Hắn ta đã sớm đoán được tình hình sẽ như vậy.
Bây giờ cải cách Trung Quốc mới bắt đầu, vẫn còn rất nhiều người giữ nỗi căm hận người Nhật Bản, mà Phó Hải Đảo từ nhỏ đã lớn lên tại Nhật Bản, ảnh hưởng nền văn hóa hun đúc anh tài đại hòa dân tộc bao nhiêu năm rồi, mọi cử chỉ lời lẽ đều giống người Nhật Bản, lúc nói chuyện làm ăn với người khác chỉ cần hắn lộ ra một chút bản chất người Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa có thể chắc chắn 100% chuyện làm ăn lần này coi như hỏng rồi.
Phó Gia Gia, ông cũng biết đấy, Trung Quốc bị người Nhật Bản xâm lược, đại đa số người Trung Quốc đều hận người Nhật Bản.
Dừng lại một lúc, Lục Thiếu Hoa mới tiếp tục nói.
Vì vậy, ông nên nói với chú Hải Đào một tiếng, bây giờ đang ở Trung Quốc chứ không phải ở Nhật Bản, mọi cử chỉ lời lẽ cũng nên thay đổi, nếu không thì...
Lục Thiếu Hoa biết nói chuyện với người thông minh thì không cần phải nói rõ ràng ra làm gì, chỉ cần nói một nửa, phần còn lại để Phó Trấn Thái từ từ tự nghĩ là được.
Phó Trấn Thái không dám nói là người thông minh nhưng ít nhất ông ta cũng không phải là kẻ ngốc, vừa mới nghe Lục Thiếu Hoa nói như thế. Ông ta liền nghĩ ngay đến mọi cử chỉ lời lẽ của con trai mình, tất cả đều đã rõ.
Lục Thiếu Hoa lắc lắc tay ra vẻ không có gì cả, lập tức chuyển chủ đề.
Đội xây dựng thành lập thế nào rồi?
Ồ, việc của đội xây dựng đã triển khai được một thời gian rồi.
Phó Trấn Thái không trả lời trực tiếp, nhưng ý của câu nói đã rất rõ ràng, đó là đội kiến trúc đã được thành lập rồi.
Tốt, tốt, tốt.
Lục Thiếu Hoa nói liền ba câu tốt, vẻ mặt vui mừng hớn hở, lời nói tràn đầy vui sướng.
Hắn không vui sướng sao được.
Lúc ấy ở Nhật Bản, hắn ủng hộ Phó Trấn Thái về nước phát triển bất động sản vốn là có mục đích cả, mà mục đích này chính là hắn cần dùng tới đội xây dựng.
Trước mắt, Lục Thiếu Hoa chưa thành lập công ty bất động sản, mà hợp đồng của cửa sổ thế giới lại sắp đến hạn, nếu vẫn không khởi công xây dựng mảnh đất đó nhất định sẽ bị chính quyền thâm quyến thu hồi, vì thế trong thời gian này Lục Thiếu Hoa nhất định phải bắt đầu khởi công xây dựng. Đó là mục đích lúc bấy giờ của Lục Thiếu Hoa. Vì bản thân hắn không có thời gian thành lập một đội xây dựng, chỉ có thể dựa vào các thế lực bên ngoài, mà Phó Trấn Thái hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Tuy nhiên lúc đó thấy hiệu quả kinh tế của công ty Phó Trấn Thái không tốt, trong lòng trước kia vốn có chút áy náy giờ đã không còn nữa.
Đây cũng coi như là cùng có lợi, lợi dụng đội xây dựng của ông ta để xây cửa sổ thế giới, đương nhiên với cái kiểu trả tiền thế này cũng giải quyết được những khủng hoảng cho công ty của hắn, vì vậy đành lợi dụng vậy.
Phó Trấn Thái hoàn toàn bị Lục Thiếu Hoa làm cho mơ hồ.
Ông ta không biết tại sao Lục Thiếu Hoa lại xúc động như vậy, nhưng ông ta cũng không nói gì, ông ta biết tiếp theo Lục Thiếu Hoa chắc chắn còn lời muốn nói.
Quả nhiên một lúc sau Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói.
Phó Gia Gia. Trong tay cháu có một dự án này 2 năm trước đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là lúc đó tiền vốn của cháu cần dùng gấp, lại không lập tức cho khởi công xây dựng. Mà lúc mua mảnh đất đó và ký hợp đồng với chính quyền đã hẹn đầu năm nay khởi công rồi, hiện tại cũng sắp đến lúc rồi, nếu không khởi công. Theo quy định của hợp đồng chính quyền thành phố có quyền thu hồi mảnh đất đó.
Lục Thiếu Hoa đem tất cả nói ra hết, không có chút giấu giếm nào.
Lời Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Phó Trấn Thái lập tức kinh sợ, trong đầu liền nghĩ, nếu như lời Lục Thiếu Hoa nói, dự án này 2 năm trước đã chuẩn bị rồi, vậy thì Lục Thiếu Hoa lúc đó ở Nhật Bản ủng hộ ông về nước đầu tư bất động sản có thể là vì cái dự án này, tất cả đều dần hiện lên trong đầu ông.
Phó Trấn Thái thở to một tiếng, nếu đúng như những gì ông đoán. Vậy thì Lục Thiếu Hoa quả là đáng sợ, tuổi đời còn trẻ như vậy mà đã lên hết tất cả kế hoạch, lợi dụng tất cả những gì có sẵn bên cạnh mình.
Nhưng nghĩ thoáng cũng thoải mái hơn, nếu Lục Thiếu Hoa không có năng lực và nhẫn nại, cũng không thể là ông chủ đằng sau công ty tài chính Phượng Hoàng được.
Hơn nữa, ông cũng quyết định phải về nước phát triển, Lục Thiếu Hoa chỉ là thuận nước dòng thuyền mà thôi.
Ý cháu là?
Phó Trấn Thái hỏi.
Ha ha ha! Phó Gia Gia là người thông minh.
Không sai. Lúc đó cháu ủng hộ việc ông về nước phát triển bất động sản đều là vì dự án mà cháu ấp ủ đó.
Lục Thiếu Hoa chân thành nói.
Lục Thiếu Hoa biết chắc chắn Phó Trấn Thái đã đoán ra được điều gì đó rồi, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Thà nói tất cả ra còn hơn để giữa hai người tồn tại những khúc mắc, biết rõ rồi, như thế trái lại có thể làm cho Phó Trấn Thái cảm thấy chân thành.
Lục Thiếu Hoa nói xong cũng không đợi Phó Trấn Thái mở lời, vừa chuyển chủ đề lại tiếp tục nói.
Cháu muốn giao dự án này cho công ty của ông làm. Ông có bằng lòng nhận hợp đồng này không?
Phó Trấn Thái quả thật cảm nhận được sự chân thành của Lục Thiếu Hoa.
Suy nghĩ một lúc,
ông hỏi. Có bản kế hoạch nào không? Kỳ thực, Phó Trấn Thái không để bụng chuyện Lục Thiếu Hoa lợi dụng ông. Suy cho cùng nếu không có sự nhắc nhở của Lục Thiếu Hoa thì công ty của ông đã sớm phá sản rồi, nói không chừng bây giờ còn gánh thêm khoản nợ ý chứ. So với những cái đó thì việc bị Lục Thiếu Hoa lợi dụng chỉ là chuyện nhỏ. Ừ, hôm nay cháu lại không mang bản kế hoạch đến, nhưng cháu có thể giới thiệu sơ qua nội dung cụ thể của bản kế hoạch. Nói xong Lục Thiếu Hoa liền bắt đầu giới thiệu về cấu tạo của việc xây dựng dự án cửa sổ thế giới, từ việc bắt đầu đầu tư có bao nhiêu vốn đến mấy việc nội bộ hắn đều nói hết một lượt. Sau khi giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa mới nói câu cuối cùng. Dự án này nếu xây xong sẽ là một điểm vui chơi, nghỉ ngơi, du lịch tầm cỡ. Phó Trấn Thái là người ra sao? Mặc dù Lục Thiếu Hoa chỉ giới thiệu sơ qua nhưng đối với những người dành nửa cuộc đời cho bất động sản, chỉ cần nghe những lời vặt vãnh như vậy thì hoàn toàn có thể đoán ra được dự án này lúc hoàn thành sẽ như thế nào. Sắc mặt biến đổi thất thường, những vấn đề mà Phó Trấn Thái cần suy nghĩ quả thật là rất nhiều. Dự án này không chỉ đơn giản như là xây nhà. Nhận hay không nhận đây? Phó Trấn Thái hồi hộp nghĩ, không biết rốt cuộc nên nhận hay không nên nhận. Quyền 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 170, Hoàn thành việc hợp tác. Lục Thiếu Hoa nhìn sắc mặt của Phó Trấn Thái thay đổi thất thường, không biết ông ta đang nghĩ gì, hắn cũng không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của ông ta, hắn chỉ dựa nhẹ vào sau ghế, sắc mặt thanh thản, đồng thời nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt của Phó Trấn Thái. Lúc đấy đầu óc Phó Trấn Thái suy nghĩ thật nhanh. Trong tim có thể nói như rời núi lấp biển, một hạng mục lớn như vậy đột nhiên rơi vào đầu mình, trong chốc lát ông ta dường như không dám tin. Tuy nhiên điều làm ông ta bất ngờ cũng chỉ là chớp nhoáng mà thôi. Tóm lại, kinh nghiệm 60 mấy năm rồi, chuyện gì cũng đã thấy qua hết rồi. Ông ta đi qua sự kinh hãi rất nhanh, bây giờ những thứ liên quan đến hạng mục này là nguyên nhân làm ông ta chìm trong suy tư. Theo như lời Lục Thiếu Hoa nói thì xây dựng nên một điểm vui chơi nghỉ ngơi quy mô tầm cỡ là điều không đơn giản. Bên trong vẫn cần liên quan đến rất nhiều vấn đề khác. Điều làm ông ta suy nghĩ chỉ là có thể làm xong được hạng mục này hay không. Trên đời chỉ cần có nghị lực thì chẳng có việc gì khó, mặc dù có một vài khó khăn cần khắc phục, nhưng Phó Trấn Thái cho rằng chỉ cần có quyết tâm làm thì nhất định sẽ làm được, cho dù là gặp phải vấn đề hoàn toàn không hiểu gì cũng có thể đi nước ngoài mời chuyên gia đến giúp. Hạng mục này có thể giúp công ty của ông nổi tiếng như cồn, ai ai cũng biết đến danh tiếng, nếu công ty có tiếng tăm rồi. Người khác nếu có hạng mục cần thi công thường sẽ chọn các công ty có tiếng tăm, vì vậy, nếu có thể làm cho công ty trở nên nổi tiếng, việc làm ăn chắn sẽ nối đuôi nhau mà phất. Sau một hồi cân nhắc, Phó Trấn Thái cắn chặt răng mà gật đầu, nói. Ông sẽ nhận hạng mục này, nhưng ông vẫn cần xem bản kế hoạch mới quyết định được phải thi công thế nào. Ha ha ha. Chuyện đó không vấn đề. Lục Thiếu Hoa xua tay biểu thị không vấn đề gì, sau đó nói tiếp. Thế này nhé, ngày mai cháu sẽ đưa ông xem. Tiện thể đưa ông đi gặp chủ tịch thành phố. Quả đúng như vậy, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đưa Phó Trấn Thái đi gặp Tăng Ái Dân, hạng mục này vốn là móc nối với Ủy ban Nhân dân thành phố, để Phó Trấn Thái gặp Tăng Ái Dân cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa là Lục Thiếu Hoa muốn giúp đỡ Phó Trấn Thái, hai người họ vừa mới về nước, lại chẳng có quan hệ gì với bên chính quyền cả, nếu có thể giới thiệu Tăng Ái Dân cho ông ta thì cũng coi như là trợ giúp đắc lực cho ông ta. Còn về Phó Trấn Thái sẽ tiếp xúc với Tăng Ái Dân như thế nào? Chỉ có thể dựa vào bản thân ông ý thôi. Gặp chủ tịch thành phố. Đúng, hạng mục này có liên quan đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Lúc mua mảnh đất đấy đã ký hợp đồng rồi. Bây giờ hạng mục lập tức sẽ khởi công. Cũng phải đi gặp người ta nói chuyện chứ. Nói xong nét mặt Lục Thiếu Hoa nghiêm lại, nói. Phó Gia Gia, hạng mục này hoàn toàn giao cho ông làm. Ông không phải lo những chuyện đó. Cháu cũng không có thời gian quản mấy chuyện đó. Vì thế, ý của Lục Thiếu Hoa đã quá rõ ràng rồi. Ý hắn là hắn ta sẽ không can dự vào chuyện của hạng mục, toàn quyền xây là của bọn họ. Lúc đấy, trong lời của Lục Thiếu Hoa còn có ý khác nữa, mặc dù hắn không can dự nhưng vẫn nhắc nhở Phó Trấn Thái trong thương lượng nhất định phải xem xét kỹ, đừng có làm ra một cái công trình rút ruột chất lượng không ra gì. Phó Trấn Thái hiển nhiên cũng biết ý của Lục Thiếu Hoa là gì, ông ta nói một cách nghiêm túc. Cháu yên tâm đi, nếu làm tốt hạng mục này nói không chừng công ty của ông sẽ nổi tiếng như cồn, làm cho mức độ nổi tiếng sẽ càng tăng thêm ý chứ. Lục Thiếu Hoa gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn ta biết một công ty muốn sinh tồn lâu một chút thì cần có độ nổi tiếng nhất định, mà độ nổi tiếng là từ đâu mà có đây? Chính là những lúc bình thường tích lũy lại. Lấy một ví dụ thế này, một vài sản phẩm điện tử, nếu chất lượng sản phẩm của bạn tốt thì người ta sẽ thường xuyên dùng sản phẩm của bạn, làm bất động sản cũng thế, xây nhà chất lượng tốt, tự nhiên người ta sẽ đặt bạn vào vị trí sẽ mua, ngược lại, nếu xây cái nhà mà khắp nơi rột nước thì sau này người ta còn tìm đến bạn không? Việc chính đã bàn xong, Lục Thiếu Hoa xem thời gian cảm thấy cũng đến lúc nên đi rồi. Sau khi hắn hẹn Phó Trấn Thái thời gian đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố, hắn mới đưa Tăng Vũ Linh và Lý Thượng Khuê từ gian phòng riêng ra ngoài. Ngồi trên xe mẹ xe Đét Ben trở về nhà, Lục Thiếu Hoa thư thái nhìn cảnh vật bên ngoài của sổ xe, chốc chốc lại nói chuyện với Tăng Vũ Linh. Hai người đã gần 2 năm không gặp rồi, 1 năm tuy không phải là dài, cũng không phải là ngắn, nhưng khoảng thời gian 1 năm cũng đủ để làm thay đổi một con người. Tăng Vũ Linh là như vậy, Tăng Vũ Linh bây giờ không còn giống Tăng Vũ Linh mới quen ngày nào, ít nhất là hồi trước cô rất ương bướng, còn bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Nói đi, Vũ Linh, muốn anh Tiểu Hoa đưa em đi đâu chơi nào? Lục Thiếu Hoa nói. Tăng Vũ Linh gần như không nghĩ ngợi gì mà nói luôn tên một địa điểm thế giới Hải Dương. Nghĩ cũng đúng, thẩm quyến những năm 90 ngoài thế giới Hải Dương thì không còn nơi nào hay hơn nữa rồi. Nơi đó như là bước vào thế kỷ 21 vậy, ví dụ như cửa sổ thế giới, những nơi vui chơi giải trí v.v. rất nhiều nơi có thể đi. Được, vậy thì đi thế giới Hải Dương nhé. Lục Thiếu Hoa trả lời, quay ra phía Trương Khánh Vân nói. Anh Trương, đi thế giới Hải Dương nhé. Trương Khánh Vân không trả lời, chỉ hướng về phía gương chiếu hậu gật đầu một cái. Lại một lần nữa đến thế giới Hải Dương, nơi đây mọi thứ vẫn như xưa, chẳng có thay đổi gì nhiều mấy, nhưng về cảm giác thì hoàn toàn khác. Bản thân Lục Thiếu Hoa cũng không biết tại sao lại như vậy, cuối cùng chỉ có thể nói tâm sinh lý của hắn đã thay đổi. Thở một hơi, lắc lắc đầu để không nghĩ về những điều kia, kéo tay Tăng Vũ Linh chậm chậm đi chơi loanh quanh, thỉnh thoảng lại mua ít đồ ăn vặt để thỏa mãn sự thèm ăn của mình. Cứ như vậy sau khi dạo chơi hơn 1 tiếng, Lục Thiếu Hoa mới kéo Tăng Vũ Linh vào một nhà ăn nhỏ. Đến quán ăn đương nhiên là phải ăn cơm rồi, nhưng bản thân Lục Thiếu Hoa lại không muốn ăn cơm, mà là muốn để Lý Thượng Khuê hai người bọn họ ăn. Sau khi vào thế giới Hải Dương, hai người cứ đi xa xa đằng sau Lục Thiếu Hoa, bây giờ đã là trưa rồi, cũng không thể để người ta bị đói chứ. Mặc dù Lục Thiếu Hoa đã ăn không ít đồ ăn vặt nhưng vẫn cùng họ ăn một ít thức ăn, dù sao đồ ăn vặt cũng không thể làm no bụng được. Đến nơi nghỉ ngơi ở thành phố nổi tiếng Thâm Quyến, hạng mục vui chơi đương nhiên là không thể thiếu được, vì vậy sau khi ăn trưa xong, Lục Thiếu Hoa liền đưa Tăng Vũ Linh chạy về hướng khu vui chơi. Ở trong khu vui chơi có các trò giải trí như đụng xe, tàu hải tặc, bánh xe chọc trời v.v. Lục Thiếu Hoa cũng dành cả một buổi chiều đưa Tăng Vũ Linh đi thử nghiệm một chút tất cả các trò giải trí. Lúc Tăng Vũ Linh bước xuống từ thuyền hải tặc, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất, cũng may Lục Thiếu Hoa phản ứng nhanh, trước khi cô bị ngã thì đã ôm được cô. Thế nào? Có chơi nữa không? Lục Thiếu Hoa hỏi. Không chơi nữa, không chơi nữa đâu. Tăng Vũ Linh vội vã trả lời. Cũng buồn cười, lúc đó đầu cô vẫn còn choáng váng. Nếu vẫn tiếp tục chơi thì có khi lát nữa thức ăn ăn từ sáng đều bị nôn ra hết mất. Lục Thiếu Hoa nhìn sắc trời, cũng không còn sớm nữa, nói. Nếu đã không chơi nữa vậy thì chúng ta về thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Dạ. Tăng Vũ Linh lanh trí gật đầu. Khi xe ô tô đỗ trước cửa nhà Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa nói với Tăng Vũ Linh. Anh Tiểu Hoa không tiện em nữa, em tự vào nhé. Dạ. Tăng Vũ Linh gật đầu, nhưng không xuống xe ngay mà nhìn Lục Thiếu Hoa và nói. Anh Tiểu Hoa, ngày mai cũng đưa em đi chơi được không? Hử. Lục Thiếu Hoa lấy làm kỳ lạ, hôm nay đi chơi cả ngày cũng đủ mệt rồi, ngày mai vẫn tiếp tục chơi. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 171, Thư ký thứ nhất. Lục Thiếu Hoa thực sự cảm thấy hơi mơ hồ, hôm nay bọn họ đã chơi điên cuồng suốt cả một ngày trời, cho dù là người bằng sắt cũng có thể cảm thấy ăn khó tiêu nhưng Tăng Vũ Linh vẫn còn muốn chơi, điều này làm hắn thấy khó hiểu, là vì sao Tăng Vũ Linh lại có thể có nhiều sinh lực đến như thế. Tăng Vũ Linh nhìn Lục Thiếu Hoa không đáp cũng không từ chối, bèn túm lấy áo hắn kéo đi kéo lại làm hắn loạng choạng rồi nói. Được không, anh Tiểu Hoa? Lục Thiếu Hoa cười khổ lắc đầu tỏ vẻ từ trong lòng cũng không còn cách gì khác. Ngày mai em còn tinh thần để chơi tiếp không? Có. Tăng Vũ Linh gật mạnh đầu khẳng định đáp lại. Thế thì được rồi, ngày mai đưa em đi chơi. Lục Thiếu Hoa nhìn Tăng Vũ Linh đôi mắt to ngấn lệ đang nhìn về phía mình vẻ mong đợi, hắn chỉ còn cách là đồng ý. Suy cho cùng hắn cũng không muốn thấy vẻ thất vọng của cô bé. Dạ. Tăng Vũ Linh vui đến mức suýt nữa thì nhảy lên, ôm vào cổ Lục Thiếu Hoa rồi hôn một cái. Thực ra cô bé cũng không phải là còn sức lực nữa, chỉ nghĩ là vài ngày nữa là phải đi học rồi, đến lúc ấy đến cơ hội được đi chơi cũng chẳng có nữa, và lại Lục Thiếu Hoa khó khăn lắm mới quay về Thâm Quyến một lần, không biết là khi nào lại phải trở lại Hồng Kông nữa, đến lúc đó lại không thể gặp được rồi. Được rồi, đi vào thôi. Sáng mai anh sẽ đi đến ủy ban thành phố gặp ba em, sau đó mới có thời gian đưa em đi chơi được. Lục Thiếu Hoa nói. Dù sao thì việc chính sự vẫn quan trọng, lúc sáng khi mang theo Phó Trấn Thái đi gặp Tăng Ái Dân đã hẹn rõ ràng rồi. Vâng. Tăng Vũ Linh gật gật đầu, mở cửa xe rồi nói một câu. Vậy em đi vào đây. Sau đó chạy nhanh về hướng nhà mình, cứ như là sợ Lục Thiếu Hoa sẽ đổi ý vậy. Nhìn Tăng Vũ Linh đi vào trong nhà, Lục Thiếu Hoa mới bảo Trương Khánh Vân quay đầu trở về. Ngồi trên xe hắn nghĩ rất nhiều, hiện nay chuyện công trình cửa sổ thế giới đã đàm phán được rồi, chỉ đợi ngày khởi công, ngày mai đưa theo Phó Trấn Thái cùng đi gặp Tăng Ái Dân một chút, chào hỏi một tiếng, thì hắn cũng không còn việc gì nữa. Tuy vậy Lục Thiếu Hoa không chỉ đơn giản là chào hỏi một tiếng, mà còn muốn đến Ủy ban thành phố tìm Tăng Ái Dân là còn có một mục đích khác. Cũng gần đến thời điểm Liên Xô giải thể rồi, muốn tìm kiếm nhân tài cũng cần tìm một vài người trước khi việc giải thể diễn ra, mà những nhân tài được tìm thấy sẽ bố trí như thế nào. Đây là vấn đề bức thiết trước mắt mà Lục Thiếu Hoa đang cần phải giải quyết. Trước đó, Lục Thiếu Hoa cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhân tài của nước Nga phổ cập đến từng lĩnh vực, đến lúc đó số nhân tài tìm thấy sẽ rất nhiều, nhưng Lục Thiếu Hoa không định để hết toàn bộ những người này ở Trung Quốc, dù gì cũng có một số có thể là các nhà khoa học, anh nói xem. Mang một đội các nhà khoa học về nước, thì nhà nước sẽ nghĩ như thế nào? Vậy cho nên, Lục Thiếu Hoa vốn đã không có ý định là đem toàn bộ những người tài này trở về Tổ quốc, mà những người hắn muốn mang về chỉ cần một vài nhà nghiên cứu điện tử, máy tính, xe hơi. Còn ở các lĩnh vực khác, Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị bố trí họ ở những nơi khác rồi. Cũng may mắn là chỉ nghĩ đến việc mang về nhân tài trong vài lĩnh vực, số lượng người vẫn trong phạm vi cho phép, nên việc sắp xếp cũng dễ hơn một chút. Nói đến vấn đề sắp xếp, Lục Thiếu Hoa cũng sớm đã có dự định sẵn. Trước tiên mua một mảnh đất để giải quyết vấn đề công xưởng và chỗ ở, đến lúc mọi người đến, đã có nơi để cho họ ở nếu như các binh mã chưa tới, thì Lương Thảo đi trước, Lục Thiếu Hoa chính là như thế, trước khi nhân tài chưa được tìm thấy, thì tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt rồi. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, xe đã đến cửa hàng hoa quả rồi, Lục Thiếu Hoa cũng tỉnh lại, lắc lắc đầu, rồi lẩm bẩm nói với chính mình. Đi tắm cái trước đã, nâng cao tinh thần. Nói được làm được, việc đầu tiên Lục Thiếu Hoa làm là đi tắm một cái, sau khi đã làm hết việc cá nhân thì đã là hơn 7 giờ tối rồi. Một mình đi tới nhà hàng của ông Văn Đức và tùy ý ăn uống một chút gì đó, sau đó lại trở về và đi ngủ, đi chơi cả ngày, nói không mệt thì đúng là nói dối. Sau một đêm không nói chuyện, khi Lục Thiếu Hoa tỉnh lại thì đã là hơn 8 giờ rồi, vội vội vàng vàng đi rửa mặt, đến ăn sáng cũng không kịp nữa. Hắn vội gọi Trương Khánh Vân đến lái xe đưa đến Ủy ban thành phố. Không còn cách nào khác, vì dậy muộn quá, đã nói với Phó Trấn Thái là 9 giờ hẹn nhau ở trước cổng ủy ban thành phố rồi, Lục Thiếu Hoa không muốn sẽ đến muộn. Khi Lục Thiếu Hoa đến cổng ủy ban thành phố, lúc đó vẫn chưa đến 9 giờ, nhưng khi nhìn qua cửa kính ô tô, Lục Thiếu Hoa đã thấy Phó Trấn Thái đứng ở một bên chờ, nhìn dáng vẻ là anh ta đã đến từ sớm rồi. Hắn ra hiệu cho Trương Khánh Vân đỗ xe ở bên chỗ Phó Trấn Thái đang đứng, sau đó quay cửa kính. Ông Phó đã đợi lâu chưa? Tôi mới đến được một lúc. Phó Trấn Thái cười cười nói. Vâng, ông lên xe đi. Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa mở một bên cửa xe ra, dịch mông sang bên ghế bên cạnh, nhường chỗ đang ngồi cho Phó Trấn Thái. Phó Trấn Thái cũng không nói nhiều, lên xe, đóng chặt cửa lại, chiếc Mercedes-Benz 500 lại chậm chậm chuyển bánh, đi vào bên trong ủy ban thành phố. Lục Thiếu Hoa đến ủy ban thành phố không phải là lần một lần hai, nên tự nhiên như là ngựa quen đường cũ, dẫn Phó Trấn Thái đến trước văn phòng thư ký của chủ tịch. Rồi dừng lại, gõ gõ cửa rồi mới đẩy cửa đi vào, nhưng khi nhìn thấy người ngồi trong văn phòng, Lục Thiếu Hoa còn nghĩ là mình đã nhìn lầm, nhưng cuối cùng trong đầu lại một lần nữa tự xác nhận, hắn không hề nhìn lầm. Chú út. Không sai, người đang ngồi trong văn phòng đúng là Lục Sương. Lục Thiếu Hoa biết rằng đây chính là văn phòng thư ký thứ nhất của chủ tịch thành phố, nhưng bây giờ đúng là Lục Sương đang thật sự ngồi ở chỗ này, cũng là nói đến việc thân phận của Lục Sương đã khác rồi, từ thư ký thứ hai đã lên thành thư ký thứ nhất. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa cho rằng mình đã nhìn lầm người. Lục Sương đang chăm chú xem tập văn kiện, khi nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên xem, khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, khuôn mặt tự nhiên hé ra một nụ cười, đặt tập văn kiện trong tay xuống nói. A, chú cứ nghĩ là ai tới cơ, hóa ra là cậu tiểu quỷ này. Ha ha, chú đã biến hóa nhanh chóng thành thư ký thứ nhất của chủ tịch thành phố rồi. Lục Thiếu Hoa nói đùa. Được rồi, đừng lấy chú út ra làm trò đùa nữa. Lục Sương phẩy tay, rồi nói. Cháu chắc có việc gì mới đi vào điện Tam Bảo chứ, hôm nay đến chỗ chú là muốn gặp Tăng chủ tịch à? Vâng. Lục Thiếu Hoa gật đầu, còn về phần đến tìm Tăng Ái Dân có việc gì thì hắn cũng không nói nhiều, nhưng hắn tin là Lục Sương cũng đã ít nhiều đoán ra được một chút, anh ta vừa là thư ký thứ nhất của chủ tịch, rất nhiều văn kiện do ông ta sắp xếp, mà công trình cửa sổ thế giới của Lục Thiếu Hoa 2 năm trước hoặc ít hoặc nhiều anh ta cũng đã biết sự thể là như thế nào. Quả thật Lục Sương đã biết về công trình cửa sổ thế giới, nhưng ông ta không có ý định sẽ can thiệp vào việc của Lục Thiếu Hoa. Bởi vì vài năm gần đây những việc mà Lục Thiếu Hoa làm cho anh ta kinh ngạc và không tưởng tượng ra được đã có quá nhiều, nhiều đến độ thần kinh của anh ta đã chết lặng rồi. Bây giờ Lục Thiếu Hoa lại làm ra chuyện gì long trời lở đất thì anh ta cũng không cho là lạ nữa. Anh ta có lý do để tin rằng Lục Thiếu Hoa muốn xây dựng công trình cửa sổ thế giới này tuyệt đối không phải đơn giản là để phát huy thế mạnh văn hóa, nên anh ta cũng không muốn để ý tới làm gì. Cháu đợi một lát, chú đi xem chủ tịch có rảnh hay không. Nói rồi, Lục Sương đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy Phó Trấn Thái Đường đằng sau, anh ta nhíu mày nghi hoặc, có chút thắc mắc là người này là ai, nhưng ai đến cũng đều là khách, mà lại đi cùng với cháu trai của mình, nên chắc chắn sẽ có quan hệ gì. Anh ta bèn gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Hiển nhiên Phó Trấn Thái cũng mỉm cười gật đầu theo, coi như là đáp lại lễ. Không bao lâu sau, Lục Sương quay trở lại, tiện thể mang cho Lục Thiếu Hoa thông tin là Tăng Ái Dân có thời gian, có thể gặp được. Đã đi gặp Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng Lý Thượng Khuê không cần đi theo thì hơn, dù sao cũng là đi bàn chuyện chính sự, dẫn theo hai vệ sĩ cũng không hợp lý lắm. Vì thế Lục Thiếu Hoa để cho hai bọn họ ở văn phòng của Lục Sương đợi, còn hắn thì dẫn theo Phó Trấn Thái cùng đi vào văn phòng của Chủ tịch thành phố. Quyền 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 172, Nhà máy tương lai. Sau khi Lục Sương đưa Lục Thiếu Hoa và Phó Trấn Thái đến văn phòng của Tăng Ái Dân xong liền đi ra ngoài, định quay về văn phòng của mình để giải quyết tiếp những công việc đang làm. Trong khi Lục Thiếu Hoa vừa bước vào cửa thì Tăng Ái Dân có ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống xem văn kiện. Hắn tưởng rằng chỉ có mình Lục Thiếu Hoa đến thôi, nên cũng không nói nhiều lời. Vừa xem văn kiện vừa nói, ha ha, Tiểu Hoa ngồi xuống đợi chú chút nha. Chú xem hết phần văn bản này sẽ nói chuyện cùng cháu. Vâng. Lục Thiếu Hoa đáp lại một tiếng. Hắn cũng không khách khí gì ngồi luôn xuống sofa tại phòng khách. Thấy Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, Phó Trấn Thái cũng ngồi theo. Từ đầu đến đuôi y không nói một tiếng nào mà ngồi im thin thít. Quả thật, y cũng không biết mở miệng thế nào. Dù sao lần này diễn viên chính là Lục Thiếu Hoa. Hắn chỉ có thể xem như là phối hợp diễn thêm thôi. Mọi sự đều do diễn viên chính nói mới có đạt được hiệu quả. Không bao lâu, Tăng Ái Dân liền buông xuống những văn kiện còn lại trong tay, hít một hơi dài rồi day day mắt, từ ghế tựa đứng lên hướng về sofa ở phòng khách bước tới. Lúc này ông ta mới phát hiện không chỉ Lục Thiếu Hoa ngồi trên sofa mà còn một lão già cũng ngồi ở đó. Cao mày đưa mắt hướng về Lục Thiếu Hoa. À, để cháu giới thiệu cho. Lục Thiếu Hoa hiểu ý vội giới thiệu cho hai người biết. Chú Tăng Ái Dân chính là chủ tịch thành phố Thâm Quyến. Còn ông này tên Phó Trấn Thái chính là người mới từ Nhật Bản về nước để đầu tư đất đai đấy ạ. Tăng Ái Dân và Phó Trấn Thái bắt tay nhau một cách lịch sự. Tăng Ái Dân mở miệng nói trước. Chào ông Phó Trấn Thái, hoan nghênh ông về nước đầu tư. Ha ha, xin chào ông Chủ tịch Tăng. Phó Trấn Thái chỉ cười ha hả, chứ không nói điều gì. Hai người khách sáo một phen xong, thì cùng ngồi xuống ghế đệm. Sau khi ngồi xuống, Tăng Ái Dân tự làm chủ mở miệng lên tiếng trước. Tiểu Hoa, cái hạng mục có tên cửa sổ thế giới cháu nên nhanh chóng khởi công đi, bằng không chú cũng không biết báo cáo thế nào với cấp trên bây giờ. Vâng. Hôm nay cháu đến cũng chỉ vì muốn cùng bàn bạc cho xong công việc. Cháu chuẩn bị giao hạng mục này cho một đội xây dựng của ông Phó Trấn Thái chịu trách nhiệm. Chỉ cần đem giấy tờ kế hoạch ra là có thể khởi công ngay. Quả thật như hắn nói, chỉ cần đưa giấy kế hoạch ra là được. Tất nhiên phải kèm theo cả bản vẽ nữa. Nếu không, chỉ có giấy kế hoạch mà không có bản vẽ thì Phó Trấn Thái cũng không thể khởi công xây dựng được. Tăng Ái Dân nói. Thế thì tốt, chuyện đó là của các người. Nhưng chính quyền thành phố cũng sẽ chú ý đến việc này. Dù sao đây cũng là một địa điểm tham quan du lịch khá lớn và hiếm có ở trong nước. Thật ra không những chỉ có Ủy ban Nhân dân thành phố mới quan chú đến hạng mục đó, mà còn có các lãnh đạo cấp trên cũng từng nhiều lần điện cho Tăng Ái Dân, hỏi thăm mọi việc có liên quan tới chủ đề này. Chuyện này nói rõ điều gì? Nói rõ là cả lãnh đạo cấp trên cũng đang chú ý đến hạng mục này. Đối với sự quan chú của lãnh đạo cấp cao, Lục Thiếu Hoa thật không được biết, cho dù là có biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hôm nay đưa Phó Trấn Thái đến đây chủ yếu là cùng Tăng Ái Dân gặp gỡ cho quen mặt. Dù sao có nhiều chuyện vặt phải giải quyết trong hạng mục này sẽ không tránh khỏi nhờ vả tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Lục Thiếu Hoa khẳng định nói. Ha ha! Chú yên tâm đi! Cái công trình này sẽ nhất định làm cho mọi người hài lòng. Căn cứ vào ký ức của kiếp trước, cái tên cửa sổ thế giới của Thâm Quyến cũng không nhỏ đâu. Ngay cả trường ba tiếp theo đó là Hồ Nam cuối cùng cũng bắt chước cửa sổ thể dựa ỷ quả Thâm Quyến để dựng lên một cửa sổ thể giới nho nhỏ làm điểm du lịch thắng cảnh. Và cũng vì trong tay có nắm được các tài liệu đó nên Lục Thiếu Hoa mới dám khăng khăng khẳng định chính xác như vậy. Ừ, Lục Thiếu Hoa đã khẳng định đảm bảo được như vậy. Tăng Ái Dân tất nhiên cũng không còn nói gì nữa, chỉ thản nhiên gật gật đầu. Sau đó chuyển sang chủ đề khác hỏi, lần trước cháu có nhắc tới việc xây dựng công xưởng đã thế nào rồi? Tăng Ái Dân hiện tại chỉ ước sao cho Lục Thiếu Hoa mua đất xây dựng công xưởng thôi, bởi vì ý định này là do Tăng Kiến Quốc và của Trung ương chỉ thị. Với ý muốn khiến cho Lục Thiếu Hoa chôn chân bám rễ tại trong nước. Vâng, hôm nay cháu đến là muốn hỏi chuyện thêm về liên quan tới việc mua đất. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói vậy. Hắn đến đây cũng chỉ vì mục đích này, nhưng không ngờ Tăng Ái Dân còn mở miệng nhắc tới chuyện này trước hắn cơ. Ồ! Tăng Ái Dân đáp lại một tiếng, rồi trầm ngâm giây phút lại nói thêm. Cháu dự tính là xây dựng nhà xưởng thuộc vào khu vực nào? Thành phố Thâm Quyến tuy không rộng lắm, nhưng cũng phân chia ra làm mấy quận như quận Phúc Điền, quận La Hồ, quận Long Cương, quận Nam Sơn, quận Bảo An, quận Diêm Điền, quận Lục Đại, quận Phúc Điền được lập là trung tâm thành phố. Quận Nam Sơn và quận La Hồ hai bên nằm sát nhau. Trong đó vị trí của cửa sổ thế giới thuộc vào quận Nam Sơn là nơi giáp giới với quận Phúc Điền. Thế thì xây tại quận Bảo An đi. Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi gì liền đáp lại luôn. Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị xong trước khi đến đây. Ồ! Tăng Ái Dân tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông tưởng rằng hắn sẽ định xây dựng công xưởng tại nội thành, không ngờ hắn lại quyết định xây công xưởng ở ngoại thành. Lục Thiếu Hoa sao chẳng muốn xây dựng công xưởng ở trong nội thành cơ chứ? Nhưng hắn phải dùng đến diện tích thật sự khá lớn, nên bất đắc dĩ hắn phải lựa chọn tại quận Bảo An thôi. Ha ha! Cứ xây lên ở quận Bảo An đi. Một lần nữa nhận được ý định đích xác của Lục Thiếu Hoa, Tăng Ái Dân cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao vẫn là đầu tư thì đầu tư ở đâu cũng như nhau thôi. Ồ! Vậy cháu hãy quan sát coi có mảnh đất nào phù hợp với yêu cầu không, sau đó báo cho chú biết, chú xem liệu có thể để cho cháu làm được hay không. Lục Thiếu Hoa mỉm cười. Trước khi xác định chọn quận Bảo An, mọi việc hắn đã lên kế hoạch sắp xếp ổn thỏa cả rồi, bèn lấy trong túi áo đưa ra một phần bản đồ của quận Bảo An mà hắn đã sớm chuẩn bị từ trước đặt lên bàn nói. Cháu sẽ lấy cái mảnh đất trong vòng tròn đỏ này. Lời này vừa nói xong, đã khiến Tăng Ái Dân sững đứng người. Tuy vòng tròn ấy chỉ là một vòng nho nhỏ được vẽ trên bản đồ thôi, nhưng đừng quên rằng, chỉ một vòng nhỏ đó thôi cũng tương đương với mấy trăm ngàn mét vuông đất rồi, cũng tương đương với diện tích to lớn của cửa sổ thế giới đấy, mà cửa sổ thế giới chẳng qua cũng chỉ chiếm hết 40-80 ngàn mét vuông đất thôi. Tuy nhiên, việc mua mảnh đất diện tích khá lớn của Lục Thiếu Hoa đã khiến cho ông ấy ngạc nhiên đầy sự sửng sốt, nhưng nghĩ kỹ lại xuất hiện một ý tưởng khác. Nếu Lục Thiếu Hoa mua mảnh đất rộng như vậy, chứng tỏ hắn sẽ đầu tư rất lớn. Nếu không hắn cũng chẳng lập tức mua lấy một mảnh đất rộng lớn như vậy. Ngược lại, suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa lại đơn giản hơn mộ. Tê chút. Quả thật, hắn muốn mua mảnh đất có diện tích lớn, hắn chuẩn bị để nơi sản xuất ô tô và máy tính vào cùng một chỗ. Còn nữa, sau vài năm sau thành phố Thâm Quyến phát triển mạnh, giá cả đất đai cũng như nước dâng thuyền cao, đến lúc đó có muốn mua thêm đất để mở rộng địa điểm của nơi sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. Khá lâu sau, Tăng Ái Dân mới bình phục lại vẻ kích động của mình, thản nhiên nói. Hiện tại chú không thể trả lời ngay cho cháu được. Như vậy đi, ngày mai. Ngày mai chú sẽ trả lời đáp ứng cho cháu. Cả một mảnh đất lớn như vậy quả thật không phải là khả năng của chủ tịch thành phố có thể tự mình quyết định được. Dù sao cấp trên của chủ tịch thành phố còn có một bí thư nữa cơ. Lục Thiếu Hoa chân thành đáp lại. Vâng, cảm ơn Tăng chủ tịch rất nhiều. Nhưng Tăng Ái Dân vừa gạt gạt tay vừa nói. Đều vì phát triển kinh tế của nhà nước. Thân chú chỉ là một quan phụ mẫu, những điều đó vốn thuộc vào bổn phận công việc của chú. Nếu lời này được phát ra từ miệng của người khác, phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Hoa sẽ là người này dối trá quá. Nhưng những lời nói này lại được phát ra từ miệng của Tăng Ái Dân thì khác, vì hắn biết rõ Tăng Ái Dân là vị quan tốt. Một vị quan tốt có khuôn mặt sắc không vấn vương một chút riêng tư, chân chính chỉ biết tìm những lợi ích cho nhân dân. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 173, Cuộc trò chuyện trong xe. Lục Thiếu Hoa không suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ biết rằng mục đích của hắn hôm nay đã đạt được, tiếp theo là chờ đợi đến kết quả của ngày mai. Đối với mảnh đất này hắn nhất định phải mua bằng được. Nếu bên trong ủy ban thành phố không đồng ý, thì hắn có thể phân tán ra mua làm 2 hoặc 3 mảnh đất. Tốt lắm. Chú chủ tịch Tăng, xin phép cháu được về trước nha. Lục Thiếu Hoa thấy không còn công việc gì nữa mới ngỏ lời từ biệt. Chủ tịch một thành phố đặc khu kinh tế này, mỗi ngày ông phải xử lý rất nhiều chuyện, có thể nói mỗi ngày hàng trăm công ngàn việc. Thế nên Lục Thiếu Hoa cũng không tiện quấy rầy nữa. Ừ. Tăng Ái Dân gật gật đầu, đứng dậy cùng bắt tay Phó Trấn Thái nói câu hẹn gặp lại vào lúc khác rồi còn hàn huyên một phen xong mới đưa Lục Thiếu Hoa và Phó Trấn Thái ra tận ngoài cửa. Ồ. Đúng rồi, Thiếu Hoa à, Vũ Linh bảo cậu đến nhà tìm nó đấy. Vâng. Cháu biết rồi. Lục Thiếu Hoa đáp lại. Cho dù Tăng Vũ Linh không bảo hắn đến nhà tìm cô ấy, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ tới vì đã hẹn trước đưa cô ấy đi chơi từ ngày hôm qua, mà hôm nay không thấy cô ấy đi cùng ông Tăng Ái Dân đến Ủy ban Nhân dân đợi, chứng tỏ là đang ở nhà đợi hắn. Ra khỏi phòng làm việc cứ theo lối đi thẳng là đến phòng làm việc của Lục Sương. Lục Thiếu Hoa thấy bộ dáng Lục Sương hình như rất bận nên cũng không tiện quấy rầy. Hướng về phía Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân vẫy vây tay, sau đó nói lời tạm biệt với Lục Sương rồi đi đến chỗ để xe. Khi đi về phía để xe, đột nhiên hắn quay đầu lại hỏi Phó Trấn Thái. Chỗ ở hiện nay của ông có cách đây xa không?
Ồ, không xa lắm.
Phó Trấn Thái ngạc nhiên đáp lại. Vậy cháu đưa ông về, tiện thể cháu muốn trao đổi với ông một vài chuyện. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Nếu trụ sở của Phó Trấn Thái cách xa Ủy ban thành phố thì Lục Thiếu Hoa phải nói ngay tại đây. Còn bây giờ nơi ở của Phó Trấn Thái cách không xa, đưa người về nhà lại còn có thể tiện nói chuyện ngay trên xe, đúng là một công đôi việc, vừa đỡ mệt vừa đỡ mất thời gian. Lên xe xong, theo Phó Trấn Thái nói qua địa chỉ, Trương Khánh Vân liền khởi động máy xe từ từ lái ra khỏi sân Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn Lục Thiếu Hoa gần như từ lúc mới khởi động xe đã hỏi Phó Trấn Thái. Công ty của ông chắc sẽ có người biết vẽ bản họa phải không ạ?
Có khoảng 3, 4 người.
Phó Trấn Thái đáp lại.
Ha ha.
Thế thì tốt quá rồi. Lục Thiếu Hoa cười ha hả, quay đầu lại nói. Anh Lý, lấy ra giúp tôi tư liệu hồi sáng với.
Được.
Lý Thượng Khuê lên tiếng, sau đó mở ngăn tủ nhỏ từ phía trước lấy ra văn kiện gồm 20 trang. Đón lấy tư liệu từ tay Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa liền trao cho Phó Trấn Thái, cười nói. Đây là bản kế hoạch của hạng mục cửa sổ thế giới đã được phân tích tỉ mỉ, cặn kẽ. Ông mang về để mọi người có chuyên môn cùng xem, sau đó thì làm bản vẽ ra cho cháu. Lục Thiếu Hoa đau đầu nhất chính là vấn đề bản vẽ. Không có cách nào khác, vì hắn không biết vẽ, nên phải nhờ vào người khác mới có thể hoàn thành. Không thành vấn đề, khoảng vài hôm mới có thể hoàn thành. Phó Trấn Thái không dám khẳng định ngay nhưng cũng là vui vẻ nhận lời.
Vâng, còn có một việc.
Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa ngừng phút giây, nói tiếp. Vừa rồi ông cũng nghe thấy, cháu muốn mua mảnh đất để xây dựng xưởng và một số ký túc xá. Bộ phận công trình có thể sẽ giao cho ông phụ trách đấy. Lục Thiếu Hoa lúc này cũng là không có biện pháp gì khác, đến ngày giải thể của Liên Xô không còn bao lâu, thời gian chỉ có hơn một năm. Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn cũng đang tổ chức thành lập công ty xây dựng bất động sản ở Hồng Kông. Nếu muốn công ty nhanh đi vào quỹ đạo ít nhất cần phải có thời gian hơn một năm, cho nên thật sự không thể đến Thâm Quyến, ra tay tổ chức một đội ngũ của mình được. Đây cũng là lý do Lục Thiếu Hoa phải bỏ một số công trình giao cho công ty của Phó Trấn Thái phụ trách. Một số công trình này chủ yếu là ký túc xá. Dù sao người ta cũng từ ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc, không có một nơi ra hồ. N cho người ta ở thì không được. Lúc này Phó Trấn Thái trong lòng chứa đầy cảm kích. Không kể chuyện khác, Lục Thiếu Hoa giao cửa sổ thế giới cho công ty ông phụ trách, ông cũng vô cùng cảm kích rồi. Bây giờ lại giao thêm công trình khác, khiến ông không biết phải nói gì để bày tỏ sự cảm kích bây giờ, cũng chỉ có thể cố gắng làm tốt những công trình Lục Thiếu Hoa đã giao cho coi như là đáp ơn.
Cảm ơn cháu, Tiểu Hoa.
Phó Trấn Thái chân thành nói.
Ha ha, không có gì phải cảm ơn đâu ạ.
Lục Thiếu Hoa gạt tay không để ý đến, chuyển sang chủ đề khác, giả đùa giả thật nói. Không bao lâu sau cháu cũng thành lập công ty xây dựng kiến thiết ở tại Thâm Quyến, không chừng đến lúc đó lại biến thành kẻ địch của nhau cũng nên, ha ha.
Phó Trấn Thái không đốc, ông ta không nghĩ rằng câu nói vừa rồi của Lục Thiếu Hoa có kèm theo chút nói đùa nào cả.
Tuy không rõ nguyên nhân gì khiến Lục Thiếu Hoa chịu giao công trình cho mình, nhưng ông ta cũng biết không bao lâu Lục Thiếu Hoa sẽ tự thành lập công ty.
Ha ha, chuyện về sau thì đến sau này tính, sự cạnh tranh tốt lành ngược lại còn khiến cho công ty càng phát triển nhanh chóng hơn.
Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Ồ,
đến phía trước dừng xe là được.
Phó Trấn Thái hướng về Trương Khánh Vân đang lái xe bảo, sau đó quay đầu lại hỏi.
Tiểu Hoa, có vào nhà tôi ngồi một tí không?
Ha ha.
Thôi ạ, cháu còn có việc.
Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu từ chối, hắn quả thật là có việc, phải dẫn Vũ Linh đi chơi thôi.
Vậy cháu đi mau đi.
Nói xong, Phó Trấn Thái liền mở cửa để xuống xe.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, đang chuẩn bị chờ Phó Trấn Thái đóng cửa xe xong liền bảo Trương Khánh Vân lái xe đến nhà Tăng Vũ Linh, không ngờ một âm thanh đã chuyển vào tai Lục Thiếu Hoa.
Này ông em, đang định đi chơi đâu đấy?
Lục Thiếu Hoa nhìn lại, không phải ẹn tẻn chia rổ đạt thì còn ai vào đây chứ? Thật ra là Lục Thiếu Hoa không để ý, từ lúc Trương Khánh Vân dừng xe lại, ẹn tẻn chia rổ đạt đã chạy về phía chiếc xe, khi Phó Trấn Thái mở cửa xe thì bóng dáng của Lục Thiếu Hoa đã hiển hiện toàn bộ vào trước mắt ẹn bèn chia rồ đã rồi.
Ồ, tôi định đi chơi.
Lục Thiếu Hoa thuận miệng đáp lại.
Hô hô.
Thích quá, tôi cũng muốn đi. En Pèn Chia Rồ Đạ vừa nói vừa lên xe ngay, ngoảnh đầu lại nhìn Phó Trấn Thái vừa xuống xe lễ phép chào cầu.
Nội ơi, con cùng em Hoa đi chơi nha.
Phó Trấn Thái mỉm cười gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn Lục Thiếu Hoa chỉ biết cười gượng.
Người ta đã lên xe rồi, hắn có thể đuổi xuống xe được sao?
Hiển nhiên là không được.
Hơn nữa, theo hắn được hiểu về tính tình của En Pèn Chia Rồ Đạ, thì có muốn đuổi cũng không đuổi nổi.
Tự mình lẩm bẩm nói thôi, thấy cô ấy chơi với Vũ Linh rất thân. Hai người cùng chơi một chỗ cũng không có việc gì.
Này em, đang lẩm bẩm điều gì đó, nói cho chị nghe coi.
En Pèn Chia Rồ Đạ cười hỏi.
Dạ không có gì.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa sợ En Pèn Chia Rồ Đạ vẫn còn hỏi quanh vấn đề này, liền bảo Trương Khánh Vân.
Đang.
Nhập HTTP, anh Trương, lái xe đi đến nhà ông chủ tịch Tăng.
Vâng.
Ô tô bắt đầu khởi động, từ từ chạy theo con đường đến nhà Tăng Vũ Linh.
En Pèn Chia Rồ Đạ ngồi ở một bên tuy không hỏi thêm về vấn đề lúc nãy, nhưng lại luôn hỏi Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi đâu chơi.
Lục Thiếu Hoa cũng không có nói cho cô hay, chỉ nói rằng đến nơi thì sẽ biết.
Nơi ở của Phó Trấn Thái thuộc vào quận Phúc Điền, nhà của Tăng Vũ Linh cũng ở quận Phúc Điền, đường đi giữa hai nhà cách cũng không xa lắm, đi ô tô khoảng chừng mười mấy phút là tới nơi.
Lục Thiếu Hoa bảo En Pèn Chia Rồ Đạ cùng xuống xe, muốn cô ấy cùng theo vào nhà Tăng Vũ Linh, không cách nào khác. Vì hắn còn có chuyện nói với ông Tăng Kiến Quốc, vẫn chưa biết phải mất bao thời gian, còn tính hiếu động của En Pèn Chia Rồ Đạ, cho dù hắn có để cô ta ở trên xe, thì cũng chỉ được vài phút là sẽ không chịu nổi rồi.
Y. Chương 174, chương 0174. Thương trường đại chiến.
Tác giả, biên chức Thành Đích Ngộng.
Quyền 3, hành trình tới Liên Xô.
N.
Chương 174, yếu tố tình cảm.
Lục Thiếu Hoa gõ vang cửa lớn, không bao lâu sau cửa tức thì mở ra. Người mở cửa vẫn là người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc lần trước, nhưng lần này thì khác, anh ta không ngăn cản Lục Thiếu Hoa ở ngoài cửa mà còn lánh thân mình ra nhường cho bọn Lục Thiếu Hoa đi vào, sau đó mới từ từ đóng cửa lại.
Nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc này, Lục Thiếu Hoa biết chắc là Tăng Kiến Quốc vẫn còn ở đây cho nên trong lòng cũng thở ra nhẹ nhàng.
Có một số việc không thể không đề ra yêu cầu với Tăng Kiến Quốc, bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ cảm thấy mình không còn gì bí mật để mà nói nữa, mỗi cử mỗi động đều bị người ta giám sát hết lượt.
Vừa bước vào phòng lớn, Tăng Kiến Quốc quả nhiên đang ngồi trên ghế đệm. Nhìn thấy người bước tới là Lục Thiếu Hoa thì nét mặt ông ta có vẻ hiện lên một chút tươi cười hiền lành rồi dịu dàng nói.
Ngồi đi cháu, chắc là đến tìm Vũ Linh chứ gì.
Vâng.
Lục Thiếu Hoa không phủ nhận mà còn gật gật đầu miệng mỉm cười nói, ông Tăng ơi, cháu cũng có chút việc cần phiền đến ông ạ.
Hả?
Tăng Kiến Quốc ngước mắt nhìn hắn.
Lục Thiếu Hoa cũng không vội vàng nói gì mà lôi En Pèn Chia Rồ Đạ sang một bên rồi ngồi xuống. Đợi chỗ ngồi đâu vào đó mới từ từ nói, ông cũng biết, mỗi người đều có tham vọng của riêng mình, cháu cũng hy vọng có một chút không gian thuộc về chính mình cho nên cháu mong rằng ông có thể nói với cấp trên một tiếng, đừng giám thị cháu nữa.
Hi hi, cảm giác bị người giám sát thật là chẳng thoải mái chút nào cả ông ạ.
Lục Thiếu Hoa biết rằng, khi tiếp chuyện với những ông ở tầng trên tốt hơn hết là khách khí một chút, còn không nếu mở miệng ra toàn dùng những giọng cứng rắn hoặc là những lời nói tỏ ra đầy uy hiếp thì sẽ có khả năng dẫn đến nhiều hiệu quả không tốt. Mà Lục Thiếu Hoa bây giờ vẫn chưa mọc được đủ lông đủ cánh để đạt tới trình độ khả năng uy hiếp đến cấp nhà nước.
Tăng Kiến Quốc liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, nghiêm túc nói, cấp trên cũng không có ý gì khác, chỉ có điều là muốn cháu về nước đầu tư thôi, còn như cháu nói bị người giám thị thì không có.
Ha ha,
cùng lắm cũng chỉ là điều tra thêm về cháu thôi.
Lục Thiếu Hoa nghẹn lời.
Điều tra và giám thị mặc dù có phân biệt nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì chẳng có gì là phân biệt, toàn giống như nhau hết thôi. Không có gì để đáng nói cả.
Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu với vẻ mặt buồn rầu và thở dài nói, à, được rồi, ông Tăng à, ông cũng thấy đấy, cháu bây giờ đã chẳng về nước đầu tư rồi sao?
Vừa nãy cháu còn cùng với chủ tịch Tăng bàn về chuyện mua đất nước cơ, chỉ có điều là muốn mua mảnh đất rộng thêm một chút, nhưng chủ tịch Tăng chưa cho cháu câu trả lời.
Hả?
Cháu muốn mua đất?
Thế Ái Dân không trả lời gì cháu sao?
Tăng Kiến Quốc hỏi.
Vâng ạ.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu nói.
Đây cũng là mục đích thứ hai khiến Lục Thiếu Hoa đến nơi này, theo sự dự đoán và đã được khẳng định, hắn nghĩ rằng chức quan của ông Tăng Kiến Quốc chắc chắn không nhỏ cho nên nếu ông Tăng Kiến Quốc đồng ý ủng hộ thì chỉ cần máy môi là việc mua mảnh đất ấy sẽ không có vấn đề gì cả.
Ừ, chuyện này để ông hỏi Ái Dân xem đã, nếu không có vấn đề gì thì ông cũng có thể thay mặt chính quyền đứng ra làm chủ mà bán mảnh đất cho cháu.
Ông Tăng Kiến Quốc thản nhiên nói vậy.
Lục Thiếu Hoa vui thầm quả nhiên hắn đoán không sai, quan chức của lão này thật là không nhỏ.
Thế thì cảm ơn ông Tăng rất nhiều, còn việc giám thị.
Ô, đó chỉ là việc điều tra thôi. nhưng ông có thể nói cho họ biết là mấy ngày nay cháu cảm thấy mình rất là không được tự nhiên chút nào cả.
Ha ha! Anh chàng này thật là... Thôi, không nói chuyện ấy nữa, ông sẽ đề xuất với cấp trên, nhưng lời nói của một ông già như ông có tác dụng nào hay không thì chưa biết.
Tăng Kiên Quốc tỏ vẻ cười gượng nói. Có được những lời nói này là Lục Thiếu Hoa đã thỏa mãn lắm rồi, tuy rằng ông ấy không nhận lời trực tiếp nhưng bề ngoài đã cảm thấy sự đồng ý của ông, coi như việc mua đất đã được bàn bạc xong xuôi.
Ông Tăng Kiến Quốc chưa hỏi gì về xây dựng công xưởng của Lục Thiếu Hoa để chuẩn bị sản xuất những gì.
Lục Thiếu Hoa cũng không nhắc qua nhưng hắn hiểu rõ nếu cho ông ta biết được là chuẩn bị sản xuất sản phẩm ô tô, điện tử, máy tính, v.v. thì chắc ông ấy sẽ không đồng ý bởi vì lúc này những sản phẩm đó đang bị nhà nước hạn chế cho nên không thể nào để cho hắn tư doanh được. Nhưng hắn sẽ có cách khiến nhà nước cởi bỏ hạn chế còn làm bằng cách nào thì bây giờ trong đầu óc hắn đã có một vài ý tưởng rồi.
Ừ, vậy không có việc gì nữa rồi.
Vũ Linh đi đâu rồi ạ?
Cô ấy bảo cháu hôm nay dẫn cô ấy đi ra ngoài chơi một lúc.
Lục Thiếu Hoa nói thế. Nó đang ở trên lầu cháu gọi nó xuống là nó sẽ xuống ngay.
Ông ta chỉ vào trước cửa cầu thang mà nói.
Lục Thiếu Hoa không nói thêm gì mà bước tới cửa lầu thang mở miệng gọi lên hai tiếng, không bao lâu thì có tiếng của Tăng Vũ Linh từ trên lầu vọng xuống, sau đó là những tiếng của bước chân dồn dập truyền đến, dáng hình cô ấy đã xuất hiện trên cầu thang lầu 2, khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa cô ấy mỉm nụ cười duyên với đôi má núm đồng tiền tô điểm cho khuôn mặt càng thêm tươi thắm.
Tăng Vũ Linh chạy nhanh xuống lầu, vừa chạy vừa nói, nội ơi, cháu cùng anh Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài chơi một lúc.
Lúc này trong ánh mắt của Vũ Linh chỉ có mỗi Lục Thiếu Hoa mà thôi.
Con ẹn bèn trịa rổ đã vẫn đang làm bộ ngoan ngoãn ngồi im trên ghế đệm thì cô ấy không hề để ý gì tới.
Lục Thiếu Hoa cười gượng với ông Tăng Kiên Quốc xin phép cáo từ sau đó ngoảnh đầu lại nói.
Trịa rổ đã, đi thôi, đi chơi thôi.
Nghe thấy Lục Thiếu Hoa nói vậy, Tăng Vũ Linh mới quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ẹn bèn trịa rổ đã đang chuẩn bị đứng dậy. Cô liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa rồi vội buông tay đang kéo tay Lục Thiếu Hoa, đến gần ẹn bèn trịa rổ đã miệng cười chào hỏi. Sau đó thưa với Tăng Kiến Quốc một lời xong thì nắm tay hẹn bèn trịa rổ đã đi trước ra ngoài cửa lớn.
Lục Thiếu Hoa ngẩn cả người ra, chẳng lẽ tình cảm mấy năm cũng không sánh bằng một cô chị em mới biết được mấy hôm.
Nhưng dù sao đi nữa thì hắn cũng chỉ để ý nghĩ đó trong bụng thôi, miễn là Tăng Vũ Linh cùng con quỷ nhỏ hẹn bèn trịa rổ đã này chơi thân với nhau là được.
Thực ra Lục Thiếu Hoa đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ cái gì gọi là tình cảm, dù sao tuổi tâm lý của hắn từ kiếp trước cộng thêm kiếp sau cũng gần đến tuổi 40 rồi. Mỗi lần vui chơi cùng các cô Tăng Vũ Linh hắn cũng cố tìm về niềm thơ ngây năm nào, và kiềm chế cái tuổi tâm lý để giữ gìn mãi cái cảm giác hồn nhiên. Nhưng dù sao chăng nữa tuổi của hắn cũng đã đến thời rồi, không thể nào kiềm chế được mãi cho nên nhiều khi vô tình hắn đã biểu hiện hệ tính cách không phù hợp với nét mặt và tuổi tác của mình hiện tại.
Tuy Tăng Vũ Linh còn nhỏ tuổi, vẫn chưa hiểu tình cảm là gì, nhưng bóng hình của Lục Thiếu Hoa đã sớm lạc vào lòng cô ấy, và cũng chính vì Lục Thiếu Hoa bình thường hay dùng động tác, biểu hiện không phù hợp với lứa tuổi bây giờ, để lại một niềm bí ẩn trong tâm hồn của Tăng Vũ Linh, khiến cô ấy không sao kìm nổi ý muốn của mình, muốn tới gần để được tìm hiểu thêm về con người hắn.
Tăng Vũ Linh và ẹn bèn trịa rổ đã có nhiều điểm khác nhau. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa cũng để lại cho cô ấy một cảm giác đầy bí ẩn nhưng còn điểm khác nhau hơn là trong tâm hồn cô ấy là Lục Thiếu Hoa có thêm vài phần chín chắn.
Cô sinh ra tại Nhật Bản nhưng so sánh với Tăng Vũ Linh thì cô ấy cũng không kém gì về cách sinh hoạt bảo thủ trong nước. Ngược lại còn hơn. Mới 12 tuổi cô ấy đã tự hiểu rõ tâm ý của mình và cũng biết cái cảm giác yêu thích một người, vì thế cho nên cô ấy thường biểu hiện ra cái mốt của con gái thời đại bây giờ, mong lưu lại nhiều ấn tượng được khắc sâu vào lòng Lục Thiếu Hoa.
Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, đi theo sau hai cô gái xinh đẹp, cũng đang ra khỏi cửa lớn được làm từ gỗ lim, hướng về phía xe mẹ xe đất bèn khi gần đến xe thì hắn đi vội thêm mấy bước dẫn đầu để mở cửa xe, muốn tự làm một động tác lịch sự mời hai cô gái xinh đẹp lên xe. Cuối cùng lại rước lấy một trận vui cười vỡ bụng.
Sau khi cười xong, Tăng Vũ Linh chui vào trong xe ngồi trước, còn ẹn vẹn trịa rồ đã thì khác, cô chỉ vào Lục Thiếu Hoa ra hiệu bảo hắn ngồi vào trước đi, bất đắc dĩ vì hắn sợ ẹn vẹn trịa rồ đã lại sử dụng bạo lực giống như lần trước véo thai, thế nên hắn phải ngoan ngoãn chui vào trong xe.
Chỗ ngồi đằng sau của xe mẹ xe Dead Benz rất rộng, nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi chật chội quá, nguyên nhân không có gì khác, bởi vì hắn ta ngồi ở giữa. Bên cạnh còn có hai cô gái xinh đẹp, và lại hai cô ấy đều nắm tay hắn, đầu còn song song tựa vào vai của hắn. Nếu như có người không biết gì trong tình cảnh này nhất định sẽ nói rằng anh chàng này thật là may mắn, nhưng Lục Thiếu Hoa có thật là may mắn như vậy không? Đáng nhẽ được hai cô gái xinh đẹp tựa vào vai thì hắn phải vui thầm và là hưởng thụ mới đúng chứ, nhưng lúc này khuôn mặt của hắn ta lại đầy đau khổ phải cắn răng chịu đựng mới được, niềm vui kèm theo đau khổ.
Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 175, Mua sắm. Lục Thiếu Hoa vừa mới lên xe không lâu liền thấy khó chịu, không sai, ẻn bèn chìa rồ đã vừa dựa vào vai một cái thì đã cảm thấy khó chịu ngay, từ bên sườn trái truyền đến một cái đau nhói, không cần đoán cũng biết là Tăng Vũ Linh làm vì Tăng Vũ Linh ngồi ở bên trái. Quay đầu nhìn Tăng Vũ Linh thì thấy cô đang nghiêm mặt, hai mắt giống như sắp phun ra lửa, đang lườm lại mình, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Trong lòng Lục Thiếu Hoa thầm than, Tăng Vũ Linh còn nhỏ tuổi mà tay khỏe quá, đúng là có tiềm năng làm một cô bạn gái dã man. Mặc dù một bên sườn đau đến không kìm nổi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hắn sợ một khi kêu lên thành tiếng thì liền biến thành mồi lửa, gián tiếp dẫn đến quả núi lửa nhỏ Tăng Vũ Linh phun trào, đến lúc đó đúng là thai bay vạ gió chứ không phải đơn giản. Từng cơn đau đớn truyền qua dây thần kinh đến đại não, Lục Thiếu Hoa hất tay huých vai tìm cách thoát khỏi ẹn bẩn chìa rồ đạ, nhưng mặc cho hắn có cố gắng như thế nào cũng phí công. Tay ẹn bẩn chìa rồ đạ chắc như cái kìm nhổ đinh siết chặt lấy tay hắn, đầu nhích lại gần, dựa vào vai Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt đắc ý liếc mắt qua Tăng Vũ Linh một cái, giống như là để thị uy với Tăng Vũ Linh. Lúc này, lửa trong mắt Tăng Vũ Linh càng tăng lên, trong lòng âm thầm mắng, hừ, lúc trước vẫn còn là chị em, thế mà giờ dám dụ dỗ anh Tiểu Hoa của mình, hừ. Tiểu yêu tinh, hồ ly tinh trong lòng Tăng Vũ Linh lập tức hiểu được lúc ấy ở quán trà tụ Đức vì sao ẹn bèn chìa rổ đã lại nhiệt tình với cô như vậy, hóa ra là có mục đích sao. Lửa giận vô cơ không có chỗ phát ra, chỉ có thể biến Lục Thiếu Hoa thành nơi chút giận. Không khỏi tăng thêm lực ở tay, siết chặt một miếng thịt xoay một vòng 180 độ, đau đến mức Lục Thiếu Hoa hít một hơi sâu, chán đổ mồ hôi lạnh, không dám lộn xộn, chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội ra hiệu cho ẻn bèn chìa rồ đã buông tay mình ra. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, lúc này tính cách của tiểu ma nữ đã thể hiện, hừ lạnh một tiếng đắc ý liếc mắt nhìn Tăng Vũ Linh một cái, sau đó tựa vào vai Lục Thiếu Hoa với vẻ rất hưởng thụ. Cuối cùng bất đắc dĩ Lục Thiếu Hoa chỉ có thể áp dụng phương pháp di chuyển sự chú ý. Anh Trương, lái xe đi quận La Hồ, chúng ta đi mua vài thứ. Vừa nói dứt lời, ẻn bèn chìa rồ đã liền phản ứng lại, không tựa đầu vào vai Lục Thiếu Hoa nữa, cao hứng nói. Tốt quá, tốt quá, đi mua đồ đi. Hừ, không đi, tôi muốn đi hải thượng thế giới chơi. Tăng Vũ Linh phản đối. Hừ, đi mua đồ, không đi hải thượng thế giới. Ẻn bèn chìa rồ đã phản bắt lại. Đi hải thượng thế giới, đi mua đồ. Trong không gian nhỏ trên xe, một chàng cao giọng vang nước miếng kéo dài, giằng co qua lại, màng nhĩ Lục Thiếu Hoa thực sự không chịu nổi tiếng cao giọng, chỉ còn cách lấy tay bịt chặt lỗ tai lại. Được rồi, đừng ầm ĩ lên nữa. Lục Thiếu Hoa quát lớn. Im ắng, bên trong xe yên tĩnh, hai cô không cãi vã nữa, các cô đều biết rằng Lục Thiếu Hoa nổi giận. Anh Trương, lái xe ra cửa đông quận La Hồ, chúng ta đi mua sắm. Lục Thiếu Hoa không để ý đến hai cô gái mà bảo thẳng với Trương Khánh Vân. Khu hải thượng thế giới đã đi chơi cùng Tăng Vũ Linh 3-4 lần, chỗ đáng chơi đã chơi cả rồi, đi nữa cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi mua sắm vài thứ, hiện tại không phải hắn không có tiền, tiền không phải vốn dĩ kiếm để tiêu đó sao. Lục Thiếu Hoa yêu cầu xong liền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, cũng không để ý đến hai cô nữa. Dù là Tăng Vũ Linh hay ẻn bèn chìa rồ đã, cũng chưa có ai thấy Lục Thiếu Hoa tức giận như vậy bao giờ cả, đặc biệt là Tăng Vũ Linh, quen biết Lục Thiếu Hoa mấy năm, đừng nói là thấy hắn tức giận. Kể cả một câu nói bực tức cũng không thấy hắn nói. Vậy mà không ngờ bây giờ lại theo ý tiểu yêu nữ đi mua đồ. Vốn là đã đồng ý đi chơi với mình, thế mà bị hụt, còn hung dữ với mình. Trước kia hắn đâu có như thế, cô cũng không phải người không hiểu chuyện. Cô cũng biết Lục Thiếu Hoa đã đi chơi hải thượng thế giới rồi, nhưng chẳng qua là cô muốn tranh thủ một ít thời gian ở cùng một chỗ với hắn. Bọn họ vốn ít thời gian gặp mặt, thế mà một chút tâm nguyện cũng không thể thỏa mãn cô sao. Không biết vì sao. Trái tim Tăng Vũ Linh giống như là bị một bàn tay cầm lấy vừa buồn lại vừa đau, khiến cô cảm thấy khó thở, nắm chặt bàn tay. Mắt nhìn cảnh vật đang thụt lùi ngoài cửa sổ, sống mũi thấy cay cay. Anh Tiểu Hoa của cô không còn giống như trước đây, chỉ yêu mến một người, bởi vì hiện tại có tiểu yêu nữ này. Tăng Vũ Linh âm thầm nói với chính mình, không được khóc. Nếu khóc, chẳng phải cô đang yếu thế sao, tiểu yêu nữ ẹn cản trịa rổ đã chẳng phải vui muốn chết sao. Nhưng Tăng Vũ Linh không làm cách nào khống chế được nước mắt mình rơi xuống. Đành xoay đầu hết mức về phía cửa sổ, để tay lên kính thủy tinh, làm bộ như đang nhìn cảnh vật phố xá biến đổi. Mặc cho nước mắt rơi xuống cô cũng không dám lau đi, sợ động tác của cô làm lộ ra việc cô khóc, làm hai người bên cạnh phát hiện ra cô rơi nước mắt. Tăng Vũ Linh thầm mắng chính mình, không khống chế được bản thân để nước mắt chảy xuống. Ẻn bèn chìa rồ đã bị Lục Thiếu Hoa la lớn thì trong lòng như bị đánh đổ, trăm vị hỗn tạp. Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ giận quá như vậy đối với mình, hôm nay lại vì Tăng Vũ Linh mà la mắng mình, tuy rằng hắn đồng ý đi mua sắm,
không theo ý Tăng Vũ Linh đi hải thượng thế giới, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu, cắn môi, muốn chủ động nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, cảm thấy mình thật oan ức, dựa vào cái gì phải bắt chuyện với hắn trước, hừ lạnh một tiếng, én bèn chia rồ đã tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô hiểu rõ tình cảm của mình, cô rất rất thích Lục Thiếu Hoa, mỗi lần nhìn thấy hắn, tâm trạng cô sẽ rất tốt cả mấy ngày. Hiện giờ bên cạnh Lục Thiếu Hoa đang tồn tại cô gái xinh đẹp Tăng Vũ Linh, cô cũng muốn cùng cô ta chung sống tốt, nhưng không thể khống chế. Hễ dục vọng độc chiếm của bản thân. Lục Thiếu Hoa nhìn hai cô gái đều trở nên trầm mặc, hắn cũng không nói gì, vốn thời điểm hai cô lần đầu tiên gặp mặt, cho rằng các cô có thể ở chung với nhau một cách vui vẻ, nhưng tới giờ khắc này, hắn biết hắn đã sai. Hắn quên mất là mỗi người phụ nữ đều muốn độc chiếm trong phương diện tình cảm, mặc dù thế nào cũng không muốn chia sẻ tình cảm với một người khác. Hô to lên một hơi, trong lòng thầm nói, thuận theo tự nhiên vậy. Xe chạy nhanh, không lâu sau đã đến cửa đông quận La Hồ, lúc này cửa đông chưa được phồn vinh như ở kiếp trước, cũng không được bầu là một trong 10 đường lớn dành cho người đi bộ nổi tiếng cả nước, chỉ được gọi là đường Lão Nhai, dành cho người đi bộ. Anh Trương, ở xung quanh đây mà có một cửa hàng hoa quả nhỉ? Lục Thiếu Hoa hỏi. Hắn cũng không nhớ kỹ lắm, thời điểm bắt đầu thành lập các chi nhánh hình như có vẽ một điểm ở vị trí này, còn ở chỗ nào thì Lục Thiếu Hoa không biết. Ừ, có một cái ở phía trước, tôi đã tới đó một lần. Trương Khánh Vân nói. Lúc đó khi trang hoàng mặt tiền của cửa hàng, hắn và Lục Gia Thành đã tới một lần. Ừ, vậy lái xe sang rừng ở bên kia đi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Không cần nhiều lời, Trương Khánh Vân cũng biết phải làm như thế nào, tăng chân ga, không đến 3 phút là tới chi nhánh cửa hàng hoa quả Tịnh Lệ. Dừng xe lại, Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê xuống xe dẫn đầu, nhìn nhanh xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm mới mở nhanh cửa bên trái xe. Không thể không nói là tâm trạng phụ nữ luôn luôn biến đổi, lúc này Tăng Vũ Linh đã hết khóc từ lâu, chỉ còn hai dòng nước mắt nhạt nhạt chứng tỏ cô đã khóc, trên mặt không nhìn thấy có gì là vui vẻ, nhưng cũng không thể nói là thương tâm, mà là bình tĩnh. Toàn bộ mọi người đều đã xuống xe, sau khi đánh tiếng với người ở cửa hàng hoa quả ra tiếp đón thì Lục Thiếu Hoa dẫn theo hai cô gái đi du lịch đường Lão Nhai ở cửa đông, dường như quên hết cả chuyện vừa nãy. Hai cô gái cũng vậy, dù là ẹn bèn chia rổ đà hay Tăng Vũ Linh đều không muốn nhớ lại chuyện không vui ở trên xe. Đi dạo phố, mua sắm đồ là thiên tính của con gái, cũng đặc biệt ham thích, cho dù là đi rất nhiều đường cũng không có cảm giác mệt mỏi, nhìn thấy cái gì là muốn mua cái đó. Đương nhiên, khi đi qua một cửa hàng đồ trang sức, Tăng Vũ Linh nhìn thấy từ xa liền kéo Lục Thiếu Hoa đi nhanh qua hướng đó. Anh Tiểu Hoa, em muốn mua cái vòng đeo tay này. Cái đeo chân cũng muốn. Tăng Vũ Linh chỉ vào kệ thủy tinh ở phía dưới nói. Ông chủ cửa hàng đồ trang sức cứ như thấy khách hàng lớn, nhìn Tăng Vũ Linh chỉ tay vào vòng đeo tay và đeo chân liền mỉm cười, cầm hai cái vòng đem lên cho Tăng Vũ Linh xem. Lục Thiếu Hoa cũng không phải người keo kiệt, thấy Tăng Vũ Linh thích hai cái vòng thì hỏi luôn giá rồi trả tiền mua ngay. En Ventrio đã cũng giống vậy. Thậm chí còn lợi hại hơn Tăng Vũ Linh, cái này Lục Thiếu Hoa cũng đã sớm biết. Lúc ấy ở Nhật Bản, đi dạo phố Tokyo cùng cô, cũng thấy mua sắm điên cuồng. Kéo Lục Thiếu Hoa vào một cửa hàng quần áo, sau đó bắt đầu thử đồ, mỗi lần mặc xong một kiểu thì lại đi ra dạo một vòng trước mặt Lục Thiếu Hoa, rồi hỏi hắn trông có được không. Lục Thiếu Hoa còn biết nói gì, chỉ có thể nói là đẹp. Tuy nhiên đúng là trời sinh hẹn bèn chia rồ đã dáng như người mẫu, cho dù mặc quần áo gì vào trông cũng hợp. Nhìn thấy ẹn bèn chìa rổ đã như vậy, Tăng Vũ Linh cũng không chịu thua, cũng học theo ẹn bèn chìa rổ đã thử đồ xong thì hỏi Lục Thiếu Hoa trông như thế nào. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới nhận ra là so với ẹn bèn chìa rổ đã thì dáng người Tăng Vũ Linh cũng không kém, cũng đều là người mẫu trời sinh, mặc gì cũng đẹp. Toàn bộ buổi sáng, Lục Thiếu Hoa bị hai cô gái lôi kéo qua lại, cuối cùng người ở sau là Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê cũng biến thành hai người xách đồ, phụ trách hết túi to đến túi nhỏ. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Hoa chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, tuy nhiên thấy vẻ mặt tươi cười của hai cô gái thì hắn cảm thấy rất vui mừng. Giữa trưa, năm người ngẫu nhiên tìm một nhà hàng để ăn cơm trưa. Ăn xong, hai cô lại bắt đầu chạy khắp bên trong các cửa hàng, mặc kệ là quần áo, trang sức hay giày dép, chỉ cần thấy thích là mua hết. Lục Thiếu Hoa cũng không có một câu oán hận, chỉ phụ trách việc mua đồ, coi như là bồi thường vụ la mắng lớn tiếng trên xe. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 176, Quy hoạch. 5 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa mới đưa hai cô gái về nhà, kéo lê thân thể mỏi mệt không chịu nổi của chính mình về cửa hàng hoa quả. Vừa vào trong cửa hàng, ngồi còn chưa nóng đít thì Lục Gia Thành đến nói với Lục Thiếu Hoa là Tăng Ái Dân gọi điện thoại cho hắn, bất đắc dĩ, Lục Thiếu Hoa đành đứng dậy gọi điện thoại cho Tăng Ái Dân. Gọi điện đến văn phòng của Tăng Ái Dân, điện thoại kêu 2 tiếng thì nghe trả lời,
đầu ống nghe truyền đến giọng nói trầm ổn của Tăng Ái Dân. Sau khi Lục Thiếu Hoa xưng tên, Tăng Ái Dân chỉ nói một câu: chỗ đất cháu mua đã được phê chuẩn, ngày mai cháu qua đây làm một ít thủ tục bắt buộc, sau đó chỗ đất đó là thuộc về cháu. Nghe xong những lời này, Lục Thiếu Hoa cũng không kinh ngạc, hắn có thể khẳng định là Tăng Kiến Quốc đã can thiệp vào chuyện này, bằng không thì cũng không có câu trả lời thuyết phục nhanh như vậy. Cúp máy, hắn mỉm cười hài lòng, vặn cái thân mình mỏi mệt, huýt sáo tìm ghế dựa ngồi xuống, đúng là con người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Sau một đêm, sáng hôm sau khi mặt trời mới mọc, Lục Thiếu Hoa đã rời khỏi giường, ăn một chút đồ ăn sáng đơn giản liền đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố. Mặc dù trên điện thoại Tăng Ái Dân đã nói bán mảnh đất đó cho hắn, nhưng chưa bắt tay vào làm thủ tục, thì Lục Thiếu Hoa trước sau vẫn chưa yên tâm, sợ giữa chừng có chuyện. Sau khi vào văn phòng làm việc của Tăng Ái Dân cũng không nói nhiều, sắc mặt xanh mét, ném một phần hợp đồng cho Lục Thiếu Hoa, giọng đông cứng nói: các thủ tục khác làm xong hết rồi, cháu chỉ cần ký vào hợp đồng là được. Lục Thiếu Hoa sửng sốt, nhìn vẻ mặt Tăng Ái Dân có vẻ khó chịu. Nghĩ kỹ càng thì liền hiểu ra, trên mặt có chút tươi cười. Chắc chắn là Tăng Ái Dân bị ai đó lên lớp, mà người đó chắc là lão già Tăng Kiến Quốc. Lục Thiếu Hoa cứ coi như là chuyện không liên quan tới mình, mặc kệ, cầm lấy ký tên mình lên trên là xong việc. Khi xong hết thủ tục thì đã là hơn 9 giờ sáng, Lục Thiếu Hoa thấy thời gian còn sớm, liền gọi luôn tại văn phòng Tăng Ái Dân cho Phó Trấn Thái, bảo ông ta hẹn một nhân viên đồ họa của công ty chờ hắn. Tuy rằng hắn là người tái sinh nhưng cũng không phải văn năng, về xây dựng kiến trúc thì cần phải có người chuyên nghiệp. Mà hiện giờ đất kia đã thuộc về hắn, còn không bằng sớm quy hoạch kiến trúc, để hắn trả lời lại bên Hồng Kông nhanh một chút. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì lại ngồi nói chuyện với Tăng Ái Dân một lúc, nhìn lên thấy thời gian đã muộn liền bảo Trương Khánh Vân lái xe đi đón Phó Trấn Thái và vị nhân viên thiết kế kia nhanh chóng đến quận Bảo An. Đường từ quận Phúc Điền đi tới quận Bảo An cũng không gần, nên khi tới điểm hẹn thì cũng đã hơn 10 giờ. Nhìn bầu trời xanh xanh của khu đất trống, Lục Thiếu Hoa không khỏi thầm nghĩ, vài năm sau, chỗ này sẽ biến thành một khu nhà máy lớn. Đối với mảnh đất trống này, Lục Thiếu Hoa không chỉ muốn xây một khu nhà máy, còn muốn xây dựng một khu chung cư cao cấp nhỏ để cho những nhân viên cấp cao ở về sau. Trước mắt nhiệm vụ chính là xây dựng tiểu khu này, về phần phân xưởng sản xuất thì phải chờ tới khi mang được nhiều kỹ thuật viên từ Liên Xô về thì mới thảo luận đến chuyện đó, như vậy mới có thể sử dụng không gian hợp lý. Ông Phó, tôi có ý như thế này, ông cảm thấy khu cư xá cho nhân viên xây ở vị trí kia có tốt không? Lục Thiếu Hoa nói ý nghĩ của mình cho lão gia đất đai Phó Trấn Thái. Ừ, tôi thấy khu nhà ở phải nằm xa khu nhà xưởng mới hợp lý, tránh sự ồn ào, sinh hoạt cũng thoải mái, mà nhà xưởng của cậu khẳng định là gần quốc lộ, cá nhân tôi cho rằng, tiểu khu này xây ở phía trong cùng mới hợp lý. Phó Trấn Thái nhìn khu đất trống suy xét hồi lâu rồi mới từ từ nói. Ha ha, ý tưởng của ông với tôi không tính mà hợp. Tốt, vậy xây ở vị trí phía sau đó đi. Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Giống như Phó Trấn Thái nói, nhà nghỉ cho nhân viên nên rời xa chỗ công nhân làm việc, về sau không tránh khỏi việc phải sản xuất ngày đêm, tiếng máy móc chạy ồn ào chắc chắn có. Còn nữa, nhân tài kỹ thuật từ Liên Xô tới, không loại trừ trường hợp họ mang theo cả gia đình tới. Chưa hết, nếu đã quyết định vị trí, Lục Thiếu Hoa liền nói ra suy nghĩ về tiểu khu, nói như thế nào thì người ta cũng từ nước Liên Xô xa xôi đến Trung Quốc, phòng ở cũng nên theo phong cách giống Liên Xô mới được. Như vậy chẳng những làm cho họ ở thoải mái mà còn khiến họ có cảm giác như ở nhà. Ừ, cậu có suy nghĩ như vậy cũng đúng, nhân viên cũng có thể thoải mái mà cố gắng công tác, ha ha. Cũng từng thành lập công ty, làm ông chủ nên Phó Trấn Thái biết rõ đạo lý này, có môi trường tốt thì nhân viên tự nhiên sẽ làm việc nhiều hơn. Ha ha. Lục Thiếu Hoa mỉm cười, tuy rằng kiếp trước chưa từng làm ông chủ, chỉ đi làm công nhưng hắn càng hiểu được những gì trong lòng một người làm công. Ông Phó, cứ quyết định như vậy đi. Ông hỗ trợ việc quy hoạch một chút, công trình tiểu khu này giao cho ông làm. Được. Phó Trấn Thái có chút kích động đáp. Thoạt nhìn công trình chỉ có một tiểu khu nhưng hắn biết, khối lượng công việc của công trình này so với cửa sổ thế giới cũng không ít hạng mục, cả hai đều được cho là công trình lớn. Tiếp đến, Lục Thiếu Hoa và Phó Trấn Thái bắt đầu quy hoạch tiểu khu, ở bên cạnh nhân viên kiến trúc ở công ty của Phó Trấn Thái ghi chép số liệu, khi trở về sẽ bắt đầu lập bản vẽ. Tuy nói Lục Thiếu Hoa không hiểu biết lắm về vật liệu xây dựng, nhưng hắn dù sao cũng là người tới từ thế kỷ 21, kiến thức cũng khác biệt, những đề xuất về cấu tạo tiểu khu đều rất dồi dào, cứ như vậy sửa cái cũ, tạo cái mới làm nổi bật lên ý kiến của mình. Giữa trưa, mặt trời lên cao, nhưng mấy người Lục Thiếu Hoa cũng không nghỉ ngơi mà tiếp tục thảo luận trên khu đất trống. Cũng may là nhiệt độ không khí tháng 1 cũng không cao lắm, cho dù mặt trời lên cao cũng không phải phơi nắng. Lúc này đang ăn trưa ở giữa khu đất trống, đương nhiên cơm do Trương Khánh Vân lái xe đi mua ở gần đó, thức ăn nhanh nên cũng không có thịt cá như bình thường. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đã đến 3 giờ chiều. Lúc này đã quy hoạch được khá nhiều, chỉ còn lại một khối đất trống ở trung tâm chưa có kế hoạch gì. Tiểu Hoa này, cá nhân tôi cho rằng, khối đất trống ở trung tâm này nên làm một công viên thư giãn nhỏ đi. Tòa nhà có vẻ hơi nhỏ, nhưng khu chung cư cũng có nhiều tầng, cũng đủ để cung cấp nhà ở cho nhân tài kỹ thuật của một nhà máy rồi. Phó Trấn Thái thản nhiên nói. Ha ha, tôi nghe ông. Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói. Phó Trấn Thái nghe Lục Thiếu Hoa đồng ý thì hít một hơi, nhiệm vụ lập bản vẽ hôm nay được trọn vẹn. Tốt, quyết định như vậy đi, sau vài ngày nữa sẽ đem bản vẽ đến cho cậu xem lại, cần sửa cái gì thì sửa. Không thành vấn đề. Lục Thiếu Hoa cũng hô một hơi. Đi thôi, về thôi. HTTP. N. S. Ừ. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 177, hoàn thành thiết kế. Quay về Thâm Quyến cũng đã vài ngày, những chuyện cần làm cũng đã làm xong rồi, mẫu thiết kế của tiểu khu và cửa sổ thế giới chỉ cần xét duyệt lại một chút là có thể khởi công toàn bộ. Mà bản thiết kế muốn làm cho tốt ít nhất cũng mất mấy ngày, đặc biệt đối với bản vẽ của tiểu khu còn tương đối phiền toái vì Lục Thiếu Hoa yêu cầu theo phong cách Liên Xô. Ở phía nam này rất khó tìm được mẫu tham khảo của kiến trúc Liên Xô, cho nên Phó Trấn Thái còn phải tra cứu nhiều tư liệu mới được. Tuy nhiên việc đó cũng không quan trọng với Lục Thiếu Hoa. Hắn chỉ cần cung cấp tiền cho công ty của Phó Trấn Thái khi khởi công các công trình là được, còn những chuyện khác hắn mặc kệ. Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc đưa Tăng Vũ Linh đi chơi khắp nơi thì cũng chỉ đứng ở nhà hàng của ông Văn Đức nói chuyện phiếm, hai anh em nói chuyện với nhau rất hợp. Ông Văn Đức nghe phong thanh biết là Lục Thiếu Hoa đang khởi công công trình cửa sổ thế giới, thì đầu tiên nói chuyện vui vẻ, sau đó nói đến chuyện cho anh ta được vào đó không mất vé vào cửa, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Theo như gia cảnh nhà ông Văn Đức hiện tại mà nói lại còn để ý về chuyện tiền này sao? Mấy ngày này, Lục Thiếu Hoa còn cố ý đi Ủy ban Nhân dân thành phố để thăm hỏi Tăng Ái Dân một lần, mà nguyên nhân là muốn ông ta cho Lục Sương ra bên ngoài rèn luyện. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không nói một cách trực tiếp, chỉ nói bóng gió một chút. Tuy nhiên, nhìn ý tứ của Tăng Ái Dân, hình như cũng có ý để Lục Sương ra ngoài học hỏi. Lục Thiếu Hoa vừa nói, Tăng Ái Dân cũng dường như quyết định. Tuy nhiên hắn không biết chắc chủ ý để Lục Sương đi làm ở ngạch đó có thỏa đáng không, về chuyện này Lục Thiếu Hoa đương nhiên muốn Lục Sương làm chỗ nào có liên quan đến lĩnh vực kinh tế thì hắn mới có thể tạo dựng được chiến tích cho Lục Sương. Tăng Ái Dân hình như nhận ra ý tứ của Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu cười, cũng không nói gì thêm. Tuy chỉ gật đầu cười nhưng Lục Thiếu Hoa biết chuyện này xem như là xong, mặc kệ là công trình cửa sổ thế giới hay là đầu tư nhà xưởng ở quận Bảo An, tất cả chiến tích dường như đều cho Tăng Ái Dân. Có được chiến tích nhiều như vậy còn có người cha là Tăng Kiến Quốc, tiếp theo nếu như không có bất ngờ nào xảy ra thì vị trí bí thư thành ủy sẽ là của ông ta. Lục Sương đã ở bên cạnh Tăng Ái Dân hơn 2 năm, cho dù là ở phương diện đối nhân xử thế hay xử lý công việc đều cay nghiệt, để anh ta đi ra ngoài rèn luyện thì chỉ cần Tăng Ái Dân gật đầu một cái là được, cũng không phải việc gì khó. Xử lý xong việc của Lục Sương, Lục Thiếu Hoa lại đến nhà Tăng Vũ Linh, lấy cớ là tìm Tăng Vũ Linh, nhưng thực chất là đến cằn nhằn với Tăng Kiến Quốc việc nhà. Thuận tiện thì hỏi thăm Tăng Kiến Quốc một chút xem ông ta có biết nhân vật nào cao cấp trong quân đội không. Không biết là có phải do Lục Thiếu Hoa nói quá thẳng thừng hay là do Tăng Kiến Quốc quá tin tưởng, vừa nói một câu đã vạch trần hết ý tứ trong lời nói của Lục Thiếu Hoa, đáp lại Lục Thiếu Hoa bằng một ánh mắt tiểu tử ngươi còn non nớt lắm, khiến Lục Thiếu Hoa vô cùng xấu hổ. Cuối cùng bất đắc dĩ, giả bộ không hiểu cái gì, Lục Thiếu Hoa đành bỏ cuộc. Tuy nhiên theo mấy câu nói vui, Lục Thiếu Hoa có thể đoán được là Tăng Kiến Quốc chắc chắn có biết nhân vật cao cấp trong quân đội. Kỳ thật lúc này Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ nhiều, nhà họ Tăng và nhà họ ông có quan hệ nhiều đời với nhau. Mà thế hệ ông nội của ông Văn Đức trước kia chính là lao thành cách mạng, và lại Tăng Kiến Quốc trước kia cũng là lính cảnh vệ, dựa theo quan hệ giữa hai nhà thì không khó đoán ra là Tăng Kiến Quốc cũng là lao thành cách mạng, trong quá khứ đã từng tham gia chống Nhật, chỉ có điều khi ở bộ đội thì làm việc cho chính ủy, sau khi giải phóng đất nước ông ta bắt đầu làm công chức. Không giống như những người khác sau kháng chiến vẫn ở trong quân đội. Tuy nhiên hiện tại cũng không còn quan hệ gì, Lục Thiếu Hoa chỉ cần biết rằng Tăng Kiến Quốc là cán bộ cấp cao của Trung ương là được, về sau nếu muốn nhà nước xóa bỏ hạn chế về sản xuất ô tô, điện tử và máy tính thì hắn còn phải tìm hỗ trợ. Đối với chuyện này, hắn tin tưởng 10 phần là những lợi thế của hắn sẽ khiến nhà nước động tâm, khiến nhân vật cao cấp của quốc gia đồng ý xóa bỏ hạn chế. Thời gian gặp nhau lúc nào cũng ngắn ngủi. Lục Thiếu Hoa đưa Tăng Vũ Linh đi chơi được vài ngày thì trường học khai giảng, Tăng Vũ Linh không thể không đi học, trong mắt của cô, Lục Thiếu Hoa rất ưu tú, cô không muốn làm bình hoa nên chỉ có thể học tập để nâng cao trình độ. Đương nhiên đó là ý tưởng trong lòng Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa không thể hiểu hết. Tuy nhiên khi Tăng Vũ Linh nhắc tới trường học, Lục Thiếu Hoa mới đột nhiên nhớ đến anh ruột hắn là Lục Thiếu Bằng. Những năm gần đây, cho dù là chị hắn Lục Hiểu Nhàn hay anh hắn là Lục Thiếu Bằng đều tốt nên Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm quá, bây giờ cũng có thể chú ý hơn. Theo trí nhớ, ở những năm học cấp 2, Lục Thiếu Bằng chỉ đạt thành tích trung bình khá, cũng không phải tốt lắm, kỳ thi hết cấp 3 cơ bản là vô vọng, điểm số cũng chỉ đủ để học trường cao đẳng ở thị trấn Gia Hương. Bây giờ nhà có tiền, Lục Thiếu Hoa sẽ không để anh trai hắn học trường cao đẳng, cùng lắm thì lưu ban một năm, tích lũy chút, thi tốt kỳ thi trung học để còn lên đại học. Ngày hôm sau Tăng Vũ Linh đến trường, Lục Thiếu Hoa liền nhận được điện thoại của Phó Trấn Thái, nói đã có bản vẽ thiết kế của hai nơi, bảo Lục Thiếu Hoa qua công ty xem, cần sửa chữa cái gì cũng có thể sửa ngay được, có thể mau chóng khởi công. Hai công trình lớn là cửa sổ thế giới và tiểu khu nhà ở này, cho dù là cái nào Lục Thiếu Hoa cũng muốn nhanh chóng khởi công. Cửa sổ thế giới thật ra chỉ là thứ yếu, còn tiểu khu nhà ở nếu có thể sớm khởi công một ngày là khởi công luôn. Cho nên khi nhận được điện thoại của Phó Trấn Thái, Lục Thiếu Hoa liền vội vàng tìm đến theo địa chỉ công ty của Phó Trấn Thái. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, chỉ còn một năm, khoảng chừng năm 1991 là bắt đầu có được người. Đến địa chỉ công ty của Phó Trấn Thái, trước mắt là một tòa nhà cao 3 tầng, thoạt nhìn trông giống một khu chung cư cũ nát, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy mà phải lắc đầu. Bên ngoài chính là tượng trưng cho thể diện của một công ty, chẳng lẽ ở trong giới làm ăn mà ông già Phó Trấn Thái không rõ đạo lý này sao? Tuy nhiên suy xét lại thì thấy cũng bình thường, dù sao mới về nước, không thể lập tức mua liền một tòa nhà làm công ty, còn khu chung cư cũ nát này chắc hẳn là tạm thời. Đi vào cửa lớn, bên trong được trang hoàng khiến Lục Thiếu Hoa có cảm giác khác, mặt ngoài cũ nát với bên trong hoàn toàn không giống nhau, cao nhã, ấm áp và không mất đi khí khái. Khiến Lục Thiếu Hoa không thể không nghĩ thẩm quả thật đây mới đúng là phong cách của công ty bất động sản. Trong khi Lục Thiếu Hoa còn đang âm thầm thưởng thức trang trí bên trong thì Phó Hải Đạo, con của Phó Trấn Thái, đã đi tới. Từ khi biết cửa sổ thế giới và tiểu khu nhà ở là của Lục Thiếu Hoa, Phó Hải Đạo cũng không dám khinh thường Lục Thiếu Hoa. Tiếp đón Lục Thiếu Hoa rất khách khí, sau đó đưa Lục Thiếu Hoa lên một phòng họp nhỏ trên tầng 2. Chuyện của tôi nét. Phó Trấn Thái cũng đã chờ ở phòng họp từ sớm. Thấy Lục Thiếu Hoa tiến vào thì mỉm cười đón tiếp, bắt đầu ngay vào chuyện chính, đem bản vẽ tiểu khu nhà ở ra cho Lục Thiếu Hoa xem, bên cạnh vẫn là người nhân viên hôm trước đi theo Lục Thiếu Hoa thực địa để vẽ thiết kế. Ha ha, ông Phó, tôi muốn xem bản vẽ cửa sổ thế giới trước được không? Nhìn thấy bản vẽ của tiểu khu nhà ở, Lục Thiếu Hoa nhíu mày nói. Được. Phó Trấn Thái không nói nhiều, theo ông ta nghĩ thì xem cái nào trước cũng như nhau thôi. Nhân viên thiết kế đứng bên cạnh phản ứng rất nhanh. Vừa nghe Lục Thiếu Hoa nói đã thu lại ngay bản vẽ, một mặt có nhân viên khác đem bản vẽ kia mở ra. Sở dĩ Lục Thiếu Hoa phải xem trước bản vẽ cửa sổ thế giới là vì kế hoạch làm cửa sổ thế giới là tự tay hắn viết, cũng có hiểu biết khá nhiều nên cũng nói chuyện được. Còn về bản vẽ tiểu khu, hắn không hiểu biết nhiều, nên ý kiến đã thảo luận với Phó Trấn Thái rồi, không cần phải thêm ý kiến gì nữa. Mở bản vẽ ra, Lục Thiếu Hoa tập trung toàn bộ tinh lực ở trên mặt, cả văn phòng im lặng, không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có những tiếng hít thở. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 178, thị sát nhà máy. Lục Thiếu Hoa chăm chú nhìn bản vẽ suốt 10 phút. Hắn thật sự rất khâm phục người đã thiết kế ra bản vẽ này. Tuy chỉ là một bản vẽ nhưng lại khiến cho Lục Thiếu Hoa như lạc vào một cảnh giới rất kỳ lạ, dường như có một cửa sổ thế giới được hình thành ngay trước mắt hắn. Tuyệt vời. Lục Thiếu Hoa mỉm cười, nhìn thoáng qua người thiết kế bản vẽ nói. Anh làm rất tốt. Tôi thật không biết phải dùng thuật ngữ nào để đánh giá về anh nữa. Tôi chỉ biết là anh đã mang cả một cửa sổ thế giới đầy đủ đến trước mặt tôi. Đây là một bản thiết kế thật tuyệt vời. Người nhân viên thiết kế bản vẽ ngượng ngùng gãi đầu nói. Cảm ơn cậu đã quá khen. Anh đừng quá khiêm tốn. Lục Thiếu Hoa khoát tay nói tiếp. Bản thiết kế này cơ bản không có vấn đề gì nhưng chỉ có một điểm nho nhỏ cần chú ý. Khi hắn dứt lời, tất cả mọi người đều tập trung vào bản vẽ bao gồm cả người thiết kế. Lướt nhìn qua tất cả mọi người, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng chỉ tay vào phía dưới bản vẽ nói. Suối phun của cửa bên ngoài này hơi nhỏ, và lại có điểm hơi bị lệch. Chúng ta nên nhắm vào phần trung tâm giữa hai bên cửa của mảnh đất. Còn các phần khác thì không có vấn đề gì. Khi Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời thì người nhân viên thiết kế liền vô vô đầu, dường như đã nhìn thấy rõ sai sót của mình. Tôi sẽ làm lại ngay. Nói xong, ý liền thâu bản vẽ lại rồi ra khỏi phòng họp. Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười khổ nhưng cũng không nói thêm gì, có một người nhân viên như vậy quả thực là rất tốt. Tuy rằng tính tình hơi nóng nảy nhưng khi làm việc thì lại rất nghiêm túc, hăng say. Lúc này, Phó Trấn Thái lên tiếng. Tiểu Hoa, cháu đã xem qua bản vẽ chi tiết của tiểu khu nhà ở chưa? Cháu sẽ không xem,
mà có xem cũng không hiểu. Lục Thiếu Hoa nói thật. Cho dù hắn có xem qua thì cũng chẳng hiểu gì.
Thật sao?
Phó Trấn Thái nhìn thấy bộ dạng của Lục Thiếu Hoa không giống như đang nói giỡn thì liền nói tiếp.
Hiện tại bản vẽ đã xong.
Chúng ta nên lập tức khởi công.
Đúng rồi.
Hai dự án này nên khởi công sớm một chút. Chỉ có điều, tiểu khu nhà ở thì cần tương đối gấp, còn cửa sổ thế giới có thể từ từ, chỉ cần khởi công là được.
Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ nên ưu tiên cho việc xây dựng khu nhà ở bởi vì lúc ấy hắn chỉ ký kết với Ủy ban Nhân dân về thời gian khởi công chứ không nói chính xác thời gian hoàn thành.
Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.
Mọi người đã có dự toán tài chính cho hai dự án này chưa?
Cho cháu kết quả dự toán đi.
Lục Thiếu Hoa biết đại bộ phận nhân viên của công ty bất động sản đều làm việc đồng bộ.
Bản thiết kế đến đâu thì sẽ có dự toán tài chính ra đến đó.
Quả nhiên, Lục Thiếu Hoa chưa dứt lời thì Phó Hải Đảo đã lấy tập tài liệu từ trong túi văn kiện ra giao cho hắn.
Lục Thiếu Hoa nhận lấy xấp tài liệu nhưng chưa vội xem qua, chỉ nói một câu.
Tối nay cháu sẽ có câu trả lời cho ông.
Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa không thể có câu trả lời ngay cho Phó Trấn Thái.
Hắn muốn đem tài liệu này về tham khảo với cấp dưới là Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn, hai vị này rất tin tưởng về bất động sản, cũng là người làm ngân sách cho dự án, cho nên hắn muốn đem tài liệu này về hỏi bọn họ, rồi mới có câu trả lời chính xác cho Phó Trấn Thái.
Lục Thiếu Hoa không có chuyên môn về lĩnh vực này nên những con số mà Phó Trấn Thái báo cáo luôn khiến hắn nhức đầu.
Buổi chiều, Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho Hà Thừa Ích thông báo số liệu dự toán của Phó Trấn Thái.
Khi nào hạch toán xong sẽ gọi điện thông báo lại cho hắn.
Không biết là về phương diện này Hà Thừa Ích quá quen thuộc hay sao mà chỉ trong thời gian ngắn đã gọi điện thoại thông báo kết quả cho Lục Thiếu Hoa.
Số liệu mà Phó Trấn Thái dự toán là hợp lý, mức chênh lệch không cao.
Dập điện thoại, Lục Thiếu Hoa mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ.
Quả nhiên là không sai.
Bây giờ nên bắt đầu tiến hành.
Nếu đã có kết quả thì Lục Thiếu Hoa cũng không còn do dự nữa, lập tức gọi điện thoại cho Phó Trấn Thái.
Alo, ông Phó.
Cháu là Tiểu Hoa đây.
Dạ. Cháu vừa mới xem qua số liệu.
Tất cả đều hợp lý.
Dạ, ông nói cho cháu tài khoản ngân hàng của công ty để ngày mai cháu chuyển tiền sang.
Ông đọc chấm thôi, cháu viết đây.
Được rồi, cứ như vậy đi, chào ông.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Lần này quay về Thâm Quyến xử lý công việc cũng đã được giải quyết xong xuôi.
Nghĩ đến việc quay về Thâm Quyến cũng đã được hơn một tuần, cũng đến thời điểm trở về Hồng Kông.
Tuy rằng ở Hồng Kông không có nhiều việc cần làm nhưng điều kiện ở Hồng Kông so với Thâm Quyến thì tốt hơn nhiều.
Ai ra, ngày mốt mình quay về Hồng Kông thôi.
Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi thông báo cho Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê nhanh chóng đi về khu phía Nam, không phải đi du ngoạn hay mua sắm mà là đi thị sát.
Đúng, chính là thị sát.
Ở Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa có 3 nhà máy sản xuất đồ dùng gia đình. Mỗi ngày sản phẩm xuất ra đều được vận chuyển sang Liên Xô thông qua hải cảng.
Nếu nhìn thoáng qua thì cứ nghĩ lợi nhuận rất thấp nhưng được ở chỗ số lượng lớn, khoản tiền kiếm được hàng tháng là rất khả quan.
Tuy nhiên, đã hơn một năm nay, Lục Thiếu Hoa không dùng một đồng nào từ các nhà máy.
Chỉ duy nhất lần trước hắn lấy đi mấy chục triệu đưa cho Trần Quốc Bang đầu tư vào Liên Xô để kết giao quan hệ.
Còn các nhà máy bên này chỉ cần giữ lại một ít vốn lưu động là được rồi.
Tối hôm qua, Lục Thiếu Hoa đã gọi điện thoại cho Tôn Quang Vinh tại Hồng Kông bảo rằng hôm nay sẽ đến kiểm tra nhà máy.
Trong điện thoại, Lục Thiếu Hoa nghe được giọng của Tôn Quang Vinh có vẻ rất kinh ngạc.
Đã hơn một năm nay, Lục Thiếu Hoa không có hỏi thăm tình hình ba nhà máy.
Đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Thiếu Hoa thì y cảm thấy kinh ngạc cũng là chuyện bình thường.
Khoảng cách giữa ba nhà máy cũng không xa.
Lục Thiếu Hoa kiểm tra trước một nhà máy, vòng qua vòng lại xem xét tình hình rồi bảo Tôn Quang Vinh dẫn đến nhà máy kế tiếp.
Có thể nói, kết quả kiểm tra khiến Lục Thiếu Hoa rất hài lòng.
Bất luận là bố cục của nhà máy hay là nhân viên quản lý đều rất có trình tự.
Toàn bộ nhân viên nhà máy đều hăng hái làm việc.
Công nhân cũng không lười nhác giống tiểu xí nghiệp quốc doanh ngày trước, đều làm như cho chính bản thân mình.
Hiện giờ đã khác với ngày xưa, kinh doanh theo kiểu quốc hữu, làm nhiều làm ít cũng được hưởng như nhau.
Nhưng nay thì lại khác, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng.
Nói đi thì cũng phải nói lại.
Nhà máy có được thành tựu như ngày hôm nay thì cũng phải kể đến công lao của Tôn Quang Vinh.
Tuy rằng ai cũng bị tiền lương cao hấp dẫn, ra sức làm việc, nhưng quản lý một nhà máy không phải đơn giản.
Nếu như không có năng lực thì sẽ không hoàn thành tốt công việc.
Theo chân Tôn Quang Vinh, Lục Thiếu Hoa tiếp tục thị sát hai nhà máy còn lại.
Kết quả đều giống nhau khiến cho Lục Thiếu Hoa không khỏi tự hào về khả năng nhìn người của mình.
Quả là mình không chọn sai người.
Có công tất có thưởng, làm sai tất bị phạt.
Đây chính là đạo lý mãi mãi không thay đổi.
Tôn Quang Vinh đã giúp cho nhà máy đạt được nhiều thành công thì được tăng lương là điều dĩ nhiên. Hơn nữa, y đã đến Thâm Quyến làm việc 2 năm, nếu không có nói có công thì cũng có lao. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 179, quay trở lại Hồng Kông. Sau khi Lục Thiếu Hoa thị sát xong 3 nhà máy thì quay trở lại cửa hàng hoa quả. Trong lòng hắn quyết định, nếu như công việc ở Thâm Quyến được giải quyết thuận lợi thì hắn sẽ quay về Hồng Kông ngay lập tức. 2 ngày trước, từ khi Lưu Minh Trương gọi điện thoại thông báo cho Lục Thiếu Hoa biết Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân 2 người đều đã trở về Hồng Kông thì hắn rất nôn nóng muốn biết kết quả thu mua cổ phiếu như thế nào. Khi vừa về đến cửa hàng hoa quả, hắn lập tức nói với Lục Gia Thành là hắn phải quay trở về Hồng Kông gấp. Lục Gia Thành không nói gì thêm. Y biết Lục Thiếu Hoa ngoài miệng nói phải về Hồng Kông đi học nhưng kỳ thật đó chỉ là cái cớ mà thôi. Đứa cháu trai bảo bối của y mà chịu đi học thì quả thật giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu có đi học thì chắc là cũng ngồi được một chút rồi sẽ chạy biến đi đâu mất. Đã 2 năm trôi qua nên y hiểu rất rõ điều này. Quả thật, nếu bảo Lục Thiếu Hoa đi học thì thà giết hắn đi thì hay hơn. Hắn không phải là đứa bé chỉ mới học tiểu học mà đã từng là người đàn ông 40 tuổi. Bắt hắn ngồi cùng một chỗ với những đứa trẻ hỉ mui chưa sạch thì nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên. Khi đã quyết định quay trở lại Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa tự nhiên muốn gọi điện thoại nói với Lục Gia Diệu một tiếng. Người ta nói thương con không ai bằng cha mẹ, Lục Gia Diệu hy vọng con trai của mình sẽ thành công nên không tiếc tiêu phí đi 2/3 sản nghiệp của gia đình cho Lục Thiếu Hoa đi học tại Hồng Kông. Cha của hắn sẽ không thể tưởng tượng được số ngày mà Lục Thiếu Hoa đi học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không thì Lục Gia Diệu chỉ còn biết thở dài bất đắc dĩ mà thôi. Theo như lời Lục Sương nói, đứa con bảo bối cho dù nửa đời sau không làm việc gì thì cũng không lo chết đói. Lục Gia Diệu cũng chỉ có thể cười khổ. Ông cũng biết một chút chuyện về Lục Thiếu Hoa, biết gia sản của hắn lúc này cũng đã tới con số 100 triệu, còn chính xác là bao nhiêu thì không rõ. Hiện tại khi nghe con bảo rằng sẽ quay trở lại Hồng Kông đi học thì ông biết là không có khả năng đó rồi, nhưng ông vẫn không kìm nổi sự vui mừng, liên tục nói tốt, tốt rồi mới cúp máy. Trở về Hồng Kông thì ít nhất cũng phải qua Tết âm lịch mới quay trở lại Thâm Quyến. Việc gặp lại Tăng Vũ Linh là điều khó tránh khỏi, thuận tiện nói lời cảm ơn Tăng Ái Dân luôn. Theo lời Lục Sương, Tăng Ái Dân đã thảo luận qua với Y, chuẩn bị để cho Y ra ngoài thực tế. Trước mắt là làm công việc giao tiếp, chờ sau khi nhân viên thư ký mới tới quen thuộc hết tất cả công việc thì mới có thể dốc sức làm việc một mình. Thời gian gấp rút trôi đi, Tăng Vũ Linh ban ngày đi học nên Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đến nhà cô vào buổi tối. Lại đến nhà Tăng Ái Dân, tất cả đều quen thuộc, chỉ có điều hôm nay Tăng Kiến Quốc không có ở nhà. Hắn cũng hiểu, Tăng Kiến Quốc là người có địa vị nên việc không có ở Thâm Quyến một thời gian dài là điều dĩ nhiên. Được rồi. Chú Tăng, cháu phải về đây. Buổi sáng ngày mai cháu phải trở về Hồng Kông. Còn rất nhiều công việc vẫn chưa giải quyết xong. Lục Thiếu Hoa đứng dậy nói. Ừ. Tăng Ái Dân thản nhiên trả lời. Để em tiễn anh Tiểu Hoa. Tăng Vũ Linh cũng đứng lên, mặt hơi sụ xuống. Tuy nhiên, cô biết anh Tiểu Hoa của cô khẳng định là muốn đi Hồng Kông, không thể thay đổi được. Xa mặt cách lòng nên cô hy vọng Tiểu Hoa sẽ nhanh chóng trở về. Thôi được rồi, Tăng Vũ Linh. Em trở về đi. Lần sau trở về, anh Tiểu Hoa sẽ có quà cho em. Lục Thiếu Hoa vuốt mặt Tăng Vũ Linh, mỉm cười nói. Mắt Tăng Vũ Linh muốn rớm lệ nhưng cô bé cắn răng không cho nước mắt trào ra đồng thời cũng không cho Lục Thiếu Hoa nhìn thấy, vui vẻ cười nói. Anh Tiểu Hoa khi nào mới trở về Thâm Quyến? Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chắc là qua Tết âm lịch. Dạ. Nhìn vẻ mặt bí xị của Tăng Vũ Linh, đột nhiên Lục Thiếu Hoa không muốn quay trở lại Hồng Kông. Nhưng Nam Nhi thì trí tại bốn phương, không thể vì một lý do đơn giản mà không quay về Hồng Kông. Dù sao công việc bên Hồng Kông chỉ mới bắt đầu. Cho dù hắn chỉ có ở đằng sau điều hành chứ không làm việc gì nhưng lại ở Thâm Quyến xa quá thì vẫn có chút không yên tâm. Thôi, em vào nhà đi. Anh về đây. Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng đi đến chiếc xe Mercedes-Benz. Hắn sợ chỉ một lát nữa không kìm nổi hắn sẽ ở lại mất. Tất cả đều được sắp đặt xong. Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa đã an vị trên chiếc Mercedes-Benz. Trên đường đi, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt dưỡng thần cho đến lúc qua trạm hải quan biên giới mới xuống xe để kiểm tra. Sau khi vào địa phận Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa yêu cầu Lý Thượng Khuê lên ngồi bên cạnh tài xế, còn mình thì tranh thủ băng ghế phía sau để nằm ngủ. Cũng may là bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Nếu lớn hơn chắc băng ghế này không đủ cho hắn duỗi chân. Tuy hình dáng chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi nhưng Lục Thiếu Hoa cũng phải thay đổi nhiều tư thế để có thể ngủ một cách thoải mái nhất nhưng đều thất bại cho đến khi Lý Thượng Khuê gọi hắn tỉnh lại. Lúc này hắn nhìn thoáng qua chiếc Mercedes-Benz 500 thì đột nhiên nảy sinh ra một quyết định. Đổi xe. Đúng, chính là đổi xe.
chiếc Mercedes-Benz này cũng đã sử dụng được vài năm. Tài chính của hắn bây giờ muốn đổi một chiếc xe khác thì không thành vấn đề. Là con người mà. Ai mà chẳng thích hưởng thụ, huống chi là Lục Thiếu Hoa được tái sinh từ thế kỷ thứ 21, hắn lại càng hiểu thêm ý nghĩa của hai chữ này. Anh Lý, hiện nay trên thế giới có còn xe chống đạn hay không? Lục Thiếu Hoa hỏi. Dĩ nhiên là hắn không dành về xe, nhưng chẳng lẽ Lý Thượng Khuê, người từng là bộ đội đặc chủng lại không biết? Lý Thượng Khuê sửng sốt tuy nhiên vẫn đáp. Có, nhưng... Lý Thượng Khuê nói đến nửa câu thì dừng. Y vốn muốn nói, chẳng qua là rất đắt tiền nhưng sực nhớ đến tài sản của Lục Thiếu Hoa thì không nói thêm gì nữa. Tuy chiếc xe đó rất đắt nhưng nếu Lục Thiếu Hoa muốn mua thì chẳng những một chiếc, cả đến toàn bộ nhà máy lắp ráp ô tô hắn cũng có thể mua được. Chẳng qua là cái gì? Ừ, không có gì. Lý Thượng Khuê gãi đầu, chuyển đề tài. Theo như tôi được biết, ở nước ngoài có những công ty chuyên sản xuất ra loại ô tô này. Nếu cậu muốn mua một chiếc thì không thành vấn đề. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ừ. Lục Thiếu Hoa trả lời không đầu không đuôi, quay người đi vào biệt thự. Kiểu hành động này của Lục Thiếu Hoa, Lý Thượng Khuê đã quen nên không nói gì, chỉ mở cốp xe lấy ra một ít quà rồi cùng đi vào trong biệt thự. Hôm nay Lục Thiếu Hoa trở về Hồng Kông nhưng không có nói với bất cứ ai. Khi vừa vào đến bên trong, hắn liền gọi điện thoại cho Lưu Minh Trương ghé qua biệt thự gặp hắn, thuận tiện hỏi thăm tình hình công ty như thế nào. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng yêu cầu Lưu Minh Trương thông báo với cả Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân. Khi còn ở Thâm Quyến, nghe tin hai người đó đã trở về thì hắn không kìm nổi ý nghĩ muốn quay trở về Hồng Kông ngay lập tức. Hắn nóng lòng muốn biết rốt cuộc hai người này mua được bao nhiêu cổ phần. Nếu mua được càng nhiều thì tài sản sẽ càng tăng gấp bội. Hy vọng là hai người đó không mang tin xấu đến cho mình. Lục Thiếu Hoa tự đủ. Nhưng thật sự hai người đó sẽ làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng sao? Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 180, Cổ phiếu nước ngoài. Nói chuyện điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa bình tĩnh ngồi trên ghế salon nhưng không xem TV. Nếu cẩn thận quan sát, không khó nhận ra trán của hắn đang nhăn lại. Tuy nhiên người ngoài không thể biết hắn đang nghĩ điều gì, chỉ có mình hắn biết mà thôi. Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi, đứng dậy bước ra cửa. Bước trên đám cỏ nhỏ phía trước biệt thự, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn thấy những đám mây xanh đang lơ lửng trên bầu trời. Dừng, dừng. Tiếng động cơ ô tô truyền đến khiến cho Lục Thiếu Hoa quay trở về thực tại, hai mắt hướng ra cổng. Một chiếc ô tô đang chậm rãi tiến vào trong sân, dừng lại không xa chỗ Lục Thiếu Hoa đứng. Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh bước xuống xe, trong tay cầm theo một tập văn kiện, nét mặt vui mừng tiến về phía hắn. Lục Thiếu Hoa mỉm cười, gật đầu chào lại, vẫy tay gọi hai người Lý Vân Thanh lại chỗ hắn, rồi cùng nhau đi về phía ghế rửa cạnh bể bơi. Người còn lại trên xe không cần đoán thì Lục Thiếu Hoa cũng biết là Lưu Minh Trương. Quả nhiên, khi Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân bước xuống xe, người lái xe cũng mở cửa bước ra ngoài luôn. Đó là một chàng thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, đeo cặp mắt kiếng màu vàng, vẻ mặt tươi cười. Người đó không ai khác chính là Lưu Minh Trương. Nhìn cách ăn mặc của Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa đánh giá đây là phong cách của một doanh nhân thành đạt. Mà quả thật, ở Hồng Kông một trong bốn con rồng châu Á thì có thể nói Lưu Minh Trương đã có những thành công nhất định. Ở Hồng Kông, khi nhắc đến thị trường chứng khoán thì sẽ đồng thời nhắc đến công ty tài chính hàng đầu Phượng Hoàng, mà Lưu Minh Trương chính là tổng giám đốc tài chính của công ty Phượng Hoàng đó. Theo đó mà nói thì anh ta cũng là người thành công cho dù anh ta không phải là ông chủ của công ty. Ngồi đi. S.A.U. Cờ Hy ngồi xuống. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nhìn ba người nói. Cả ba đều bật cười. Lưu Minh Trương ngồi xuống trước, tiếp đó mới đến hai người kia. Khi cả ba người đều đã yên vị, Lục Thiếu Hoa mới lên tiếng nói. Khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản đã kết thúc. Công ty chúng ta cũng thu lợi không ít. Lúc này, em chỉ biết nói một câu cảm ơn mọi người. Nếu không có ba người cùng với những người khác chiến đấu ở thị trường chứng khoán thì sẽ không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lục Thiếu Hoa nói những lời này thì có vẻ hơi khách sáo nhưng trên thực tế là đúng như vậy. Nếu không có mấy người Lưu Minh Trương thì hắn không thể có được thành tích như ngày hôm nay. Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn ba người đó trước cho dù họ có là cấp dưới đi chăng nữa. Muốn cảm ơn thì cũng phải thực tế một chút chứ. Chứ nói xuông thì làm được gì? Lưu Minh Trương cười ha hả. Lục Thiếu Hoa biết Lưu Minh Trương nói giỡn liền mắng. Anh lần đầu tư này cũng kiếm không ít. Đã không biết xấu hổ rồi mà còn theo em đòi tiền. Dứt lời, Lục Thiếu Hoa không đợi cho Lưu Minh Trương có cơ hội phản bác liền nói tiếp. Lần này, tiền thưởng cho mỗi nhân viên môi giới chứng khoán là $1 triệu. Nhưng các anh là những người tiên phong thì mỗi người sẽ được $10 triệu, chỉ cần nói với Minh Trương là được. Câu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa là nhằm vào Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân. Về chuyện mỗi người sẽ được $10 triệu, Lục Thiếu Hoa từ lúc còn ở Nhật Bản đã quyết định cho ba người mỗi người 10 triệu. 30 triệu đô la Mỹ chỉ là một con số nhỏ đối với hắn. Có ba đại tướng này hỗ trợ thì đừng nói là 30 triệu, 300 triệu cũng có thể được. Lục Thiếu Hoa quyết định không chớp mắt. Vậy là có thể mua xe hơi thể thao rồi. Lưu Minh Trương cao hứng, suýt chút nữa là nhảy ra khỏi ghế. Ngoại trừ Lưu Minh Trương thì hai người còn lại bên ngoài không thấy phản ứng gì. Đương nhiên, trước Lục Thiếu Hoa thì coi như không có phản ứng gì. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy bàn tay của bọn họ đang nắm chặt phía dưới bàn. Tuy rằng lần kinh doanh này, bọn họ đã kiếm được không ít phần trăm huê hồng nhưng Lục Thiếu Hoa lại thưởng thêm thì hỏi sao bọn họ không thể kích động được. Sau một phút vui vẻ, Lục Thiếu Hoa bắt đầu vào công việc. Được rồi, bây giờ chúng ta bàn công việc đi. Anh Vân Thanh, anh hãy nói tình hình công việc của anh bên kia trước đi. Ừ. Lý Vân Thanh cũng biết là Lục Thiếu Hoa không thích báo cáo bằng miệng mà phải có văn bản đàng hoàng nên lập tức mở túi văn kiện lấy xấp tài liệu đưa cho Lục Thiếu Hoa. Chuyến đi tới nước Mỹ lần này cũng thu được kết quả như mong đợi. Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, đưa tay nhận lấy xấp tài liệu rồi dở ra xem. Bên trong đều ghi rõ công ty nào thu mua, cổ phần nhiều hay ít, bao nhiêu tiền. Tất cả đều được thống kê và ghi thành hai cột. Lục Thiếu Hoa chỉ cần đảo mắt là có thể hoàn toàn nắm rõ. Nhìn con số bên trong, Lục Thiếu Hoa không kềm nổi sự kinh ngạc. Có rất nhiều công ty thu mua được đến 25% cổ phần. Lục Thiếu Hoa nghĩ rằng Lý Vân Thanh đang đùa với hắn nên ngẩng đầu lên nhìn gã nhưng nét mặt của Lý Vân Thanh cho biết gã không có nói giỡn. Đầu óc xoay tròn, Lục Thiếu Hoa biết Lý Vân Thanh không có nói đùa. Nhưng vì sao có thể thu mua được nhiều cổ phần như vậy? Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút có thể hiểu rõ. Hiện tại là năm 1990, máy tính và Internet đều không phổ biến cho nên Lục Thiếu Hoa khẳng định giá trị của những công ty này không cao lắm. Việc thu mua cũng không tốn bao nhiêu tiền, cũng không cần tốn nhiều công sức. Lật sang một tờ khác, Lục Thiếu Hoa đặc biệt chú ý đến việc đã thu mua đến 28% cổ phần của công ty Microsoft. Điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa suy nghĩ không biết Lý Vân Thanh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể thu mua được nhiều cổ phần như vậy. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn thắc mắc nhiều. Chiếm được càng nhiều càng tốt. Qua 20 năm thì con số đó sẽ được nhân lên thành mấy chục tỷ. Đóng xấp tài liệu, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa lộ ra sự thán phục. Theo những gì ghi chép trên tài liệu thì Lý Vân Thanh đã dùng phương pháp phân tán. Ngoài mặt thì tưởng chừng một công ty chỉ có thể thu mua được vài phần trăm cổ phần thậm chí ho nhưng sự thật thì không phải như vậy. Đối với điều này thì Lục Thiếu Hoa đã từng dặn dò Lý Vân Thanh nhưng nhìn cách mà gã thực hiện thì không thể không thừa nhận rằng Lý Vân Thanh đã làm quá nhuần nhuyễn, tương đối thành công. Ha! Ha! Thành tích rất tốt. Lục Thiếu Hoa nhận xét. Lý Vân Thanh trước những lời nhận xét của Lục Thiếu Hoa chỉ khẽ mỉm cười chứ không nói điều gì. Đã xem qua những tài liệu về nước Mỹ, kế đến sẽ là Nhật Bản. Vốn đang định mở miệng hỏi Lý Tông Ân nhưng dường như y đã hiểu ý nên lập tức đưa xấp tài liệu cho Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười với y rồi cầm xấp tài liệu lên xem. Đối với các xí nghiệp tại Nhật Bản thì Lục Thiếu Hoa đã biết qua có vài công ty bị khống chế số lượng cổ phần có thể thu mua. Có thể thu mua đến 51% nhưng phải có sự tập hợp của nhiều công ty nước ngoài. Xem tất cả những nội dung trong tập tài liệu, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn Lý Tông Ân dường như tỏ ý kết quả cũng không tệ lắm. Ném tập tài liệu lên bàn, Lục Thiếu Hoa quay sang hỏi Lưu Minh Trương. Anh Minh Trương, vừa rồi anh nói muốn mua xe hơi thể thao. Đúng vậy, có được 10 triệu đô la Mỹ thì anh sẽ mua ngay. Nói xong, Lưu Minh Trương đột nhiên cau mày, thắc mắc tại sao Lục Thiếu Hoa lại hỏi y về chuyện mua xe. Sao tự nhiên em lại hỏi anh việc này? Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 181, bày mưu lập kế. Lục Thiếu Hoa là người nói được thì sẽ làm được. Nếu đã quyết định đổi chiếc Mercedes-Benz 500 thì phải làm liền. Nhân lúc nhắc đến xe, cũng không quan tâm đến Lưu Minh Trương thắc mắc, Lục Thiếu Hoa nhận thấy nên giải quyết việc này trước tiên. Khi đã quyết định, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì khác, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Chiếc xe Mercedes-Benz 500 của em cũng đã cũ rồi. Em muốn đổi chiếc Rolls-Royce. Đối với thương hiệu xe Rolls-Royce thì ở kiếp trước Lục Thiếu Hoa cũng đã nghe qua, chỉ có điều là chưa nhìn thấy thôi. Đời sống tại Trung Quốc thì cho dù đã bước vào thế kỷ thứ 21, nền kinh tế đã được phát triển, người giàu có cũng rất nhiều nhưng không có mấy ai có được chiếc xe Rolls-Royce. Dù sao giá trị của một chiếc xe Rolls-Royce cũng hơn tiền triệu. Rolls-Royce. Lưu Minh Trương hỏi. Ừ, em muốn đổi một chiếc xe Rolls-Royce. Lục Thiếu Hoa gật đầu, chợt bổ sung thêm một câu. Nhưng phải có lớp chống đạn. Muốn đặt hàng một chiếc xe chống đạn, nhất định Lục Thiếu Hoa đã có sự suy xét. Hiện tại công ty đang dần dần lớn mạnh. Trong việc kinh doanh khó tránh khỏi có đối thủ cạnh tranh. Tuy Lục Thiếu Hoa chỉ là người đằng sau điều hành công việc, nhưng phải tính trước tất cả mọi việc, bên ngoài nhìn qua thì thấy có vẻ rất kín, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc người khác sẽ điều tra ra hắn chính là ông chủ đứng phía sau, không phải quốc gia cũng đã biết hắn chính là ông chủ phía sau sao. Cho nên Lục Thiếu Hoa muốn phòng ngừa trước nếu chẳng may đối thủ cạnh tranh muốn xuống tay với hắn. Lưu Minh Trương hiểu được lời nói của Lục Thiếu Hoa, đơn giản chỉ muốn công ty ra mặt đặt hàng một chiếc roi dõi sở. Được rồi, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại đặt hàng một chiếc.
Ừ.
Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói thêm. Thuận tiện anh đặt thêm hai chiếc Mercedes-Benz mới luôn đi. Đồng thời cũng phải có lớp chống đạn. Tuy không hiểu tại sao Lục Thiếu Hoa lại đặt liên tiếp ba chiếc xe mới làm gì nhưng Lưu Minh Trương vẫn gật đầu đồng ý. Kết thúc việc mua sắm xe, Lục Thiếu Hoa chuyển sang việc khác. Anh Minh Trương, tình hình công ty gần đây thế nào? Nói đến tình hình công ty thì Lưu Minh Trương là người có tiếng nói mạnh nhất. Dù sao thì y cũng là tổng giám đốc công ty, nắm giữ mọi chuyện trong tay, khụ hai tiếng cho thanh giọng nói. Kể từ lúc chúng ta đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ thì có thể nói là nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của ngành tài chính. Anh cũng đã chiếu theo những gì em dặn dò, đầu tư vào thị trường chứng khoán Hồng Kông, trước mắt là thu mua cổ phần của một số công ty có tiềm lực, ví dụ như công ty Lý Gia Thành, công ty nhà họ Hoác. Lưu Minh Trương nhắc đến rất nhiều tên công ty nổi tiếng tại Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa cũng đã từng nghe qua tên của những công ty này nên chỉ im lặng lắng nghe Lưu Minh Trương giải thích. Tóm lại, hiện nay có thể dùng 6 chữ để hình dung tình hình của công ty. Đó là mọi việc đều rất tốt đẹp. Lưu Minh Trương kết luận. Tốt. Vậy thì còn công ty bất động sản như thế nào? Lục Thiếu Hoa hỏi tiếp. Ừ thì. Lưu Minh Trương gãi đầu xấu hổ. Em cũng biết là đối với bất động sản anh cũng không rành lắm. Tuy nhiên anh cảm thấy có một việc khiến anh cảm thấy kỳ là không biết đám người Hà Thừa Ích đã dùng thủ đoạn gì mà xin được giấy phép phê duyệt việc xây dựng văn phòng công ty. Việc xây dựng tòa nhà công ty thì Lục Thiếu Hoa đã giao cho Hà Thừa Ích và Lâm Tể Toàn phụ trách. Nghe Lưu Minh Trương nói thì Lục Thiếu Hoa mới hiểu được việc hai người đó làm lúc ấy là không sai. Về phần áp dụng thủ đoạn nào mà trong thời gian ngắn có thể khởi công công trình thì Lục Thiếu Hoa không quan tâm, chỉ cần có thể hoàn thành việc xây dựng tòa nhà là được rồi. Tốt lắm. Tình hình công ty như vậy là được rồi. Kế tiếp, em muốn sắp xếp công việc tiếp theo cho ba người. Lý Vân Thanh trước đây là phó tổng giám đốc của công ty. Hiện nay, y đã quay trở lại thì có thể cùng gánh vác công việc với Lưu Minh Trương. Lục Thiếu Hoa còn có việc quan trọng hơn cần Lưu Minh Trương giải quyết, không nhất thiết y phải thường xuyên có mặt tại công ty. Về phía Lý Tông Ân thì đây là lần đầu tiên đến Hồng Kông cho nên tình hình ở đây vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ. Do đó, Lục Thiếu Hoa cũng không dự định sắp xếp cho y tham gia vào thị trường chứng khoán của Hồng Kông. Khi đề cập đến công việc tiếp theo, cho dù là Lưu Minh Trương bình thường vẫn bô lô ba la hay Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân, cả ba người đều trở nên khác thường, tập trung tinh thần, sợ nghe nhầm lời nói của Lục Thiếu Hoa. Anh Vân Thanh quay trở lại Hồng Kông thì phụ trách toàn bộ công việc của công ty. Về phần anh Lưu Minh Trương thì em còn có việc quan trọng hơn cần anh ấy giải quyết. Lục Thiếu Hoa phân công nhiệm vụ thứ nhất.
Được.
Lý Vân Thanh trả lời. Lục Thiếu Hoa mỉm cười, quay sang hỏi Lưu Minh Trương. Anh Minh Trương, dạo gần đây anh có chú ý đến rót giờ sổ dầu không? Lưu Minh Trương cũng khẽ mỉm cười, không gật đầu mà cũng không lắc đầu. Đối với rót giờ sổ dầu thì từ lúc Lục Thiếu Hoa đề cập đến thì y không bao giờ rời mắt chú ý đối với người này. Nhìn Lưu Minh Trương cười thì Lục Thiếu Hoa đã đoán ra được. Quả nhiên Lưu Minh Trương vẫn còn theo dõi người này. Công việc kế tiếp của anh là theo bước chân của rót giờ sổ dầu. Ông ta làm cái gì thì anh làm cái đó. Đúng vậy, công việc kế tiếp mà Lục Thiếu Hoa giao cho Lưu Minh Trương chính là theo chân rót giờ sổ dầu. Tuy rằng trí nhớ về người này rất mơ hồ nhưng hắn biết khá rõ ràng về một giai đoạn năm 1992, sổ dầu đã chính thức lấy tên mình để thực hiện một số vụ đầu tư rất thành công. Chỉ cần theo chân ông ta thì hẳn sẽ kiếm rất nhiều tiền. Anh hiểu rồi.
HTTP.
Lưu Minh Trương trả lời.
Tốt lắm.
Kế tiếp là anh Lý. Lục Thiếu Hoa quay sang Lý Tông Ân. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiếu Hoa, Lý Tông Ân lập tức dựng thẳng người dậy. Gật đầu vừa lòng, dừng một lúc Lục Thiếu Hoa mới nói. Anh Lý, đối với thị trường Hồng Kông thì chắc anh chưa nắm rõ hết. Tuy nhiên chuyện này không thành vấn đề. Không biết rõ thì có thể tìm hiểu từ từ. Điều mà em muốn anh làm chính là đăng ký thêm một công ty nước ngoài. Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút thì thấy ý đang chăm chú lắng nghe nên tiếp tục nói. Em bảo anh tiếp tục đăng ký thêm một công ty nước ngoài với mục đích là đứng đằng sau thao tác. Anh có hiểu ý em không? Lý Tông Ân vẻ mặt khó hiểu, lắc đầu. Nói thế này, hiện tại công ty tài chính Phượng Hoàng đang trở thành một đối tượng bị nhiều người dòm ngó. Nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác chú ý quá nhiều người chú ý thì sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. cho nên cái mà em cần hiện giờ là một công ty hoàn toàn mới, không bị chú ý quá nhiều sẽ đứng đằng sau điều hành một số công việc quan trọng của công ty Phượng Hoàng. Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói thêm. Vì tránh cho kế hoạch xuất hiện sơ suất, việc thành lập thêm một công ty nước ngoài này phải được giữ bí mật, rất cần một người đáng tin cậy để làm. Anh Lý, anh là người thích hợp nhất. Không biết ý của anh như thế nào? Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ đến việc thành lập một công ty nước ngoài hoàn toàn xa lạ để kéo ánh mắt của mọi người ra khỏi công ty tài chính Phượng Hoàng. Nghe lời nói rõ ràng của Lục Thiếu Hoa, Lý Tông Ân cũng không phải người ngu dốt, cũng đã hiểu, đồng thời y cũng cảm nhận được áp lực của công việc này. Đó chính là việc đứng đằng sau để điều hành cũng có nghĩa là mãi mãi y cũng sẽ không bao giờ được nổi danh. Cho dù là người làm môi giới chứng khoán hay bất cứ một ngành nghề nào khác thì danh tiếng của bản thân mình rất quan trọng. Lý Tông Ân cũng rất hy vọng một ngày nào đó tên tuổi của y cũng được cả thế giới biết đến. Nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa lại yêu cầu y đứng đằng sau điều hành khiến cho y khó có thể chấp nhận ngay được, sắc mặt thay đổi liên tục, dường như đang suy xét thiệt hơn. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 182, Lời mời từ Hoắc gia, 1. Là một người môi giới chứng khoán thì danh tiếng rất là quan trọng. Nếu giúp một công ty thao tác thành công thì có thể lan truyền được tiếng tăm của mình. Có được thanh danh còn sợ không kiếm được tiền sao? Đây chính là lý do khiến cho Lý Tông Ân do dự. Y biết nếu đáp ứng yêu cầu của Lục Thiếu Hoa thành lập một công ty nước ngoài rồi đứng đằng sau điều hành thì tên tuổi của y sẽ không bao giờ được biết đến. Tuy nhiên, Lý Tông Ân cũng suy nghĩ lại. Cái gọi là có được thanh danh cũng không phải là để kiếm tiền cho mình sao. Tiếp quản công ty nước ngoài cho Lục Thiếu Hoa còn sợ không kiếm được tiền sao. Chưa kể là sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản lần này, y cũng đã kiếm được không ít hoa hồng đến hơn 10 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa còn thưởng thêm cho bọn họ mỗi người 10 triệu đô la Mỹ nữa. Có thể thấy Lục Thiếu Hoa không phải là con người keo kiệt. Chỉ cần y quản lý công ty cho tốt thì về sau sẽ không kiếm tiền được sao. Nghĩ đến đây, Lý Tông Ân đã có quyết định cho mình. Có tiền thì có tất cả, còn thanh danh chẳng qua chỉ là một hư danh mà thôi. Quyết định xong, Lý Tông Ân gật đầu. Khi nào thì tôi có thể tiến hành đăng ký? Lục Thiếu Hoa nghe Lý Tông Ân hỏi như vậy là biết ý đã đồng ý rồi. Đăng ký thì nhanh thôi. Về phần tuyển nhân sự thì anh có thể thương lượng với anh Minh Trương. Nhưng nhất định phải thận trọng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Lý Tông Ân và Lưu Minh Trương cùng gật đầu. Bọn họ đều hiểu được việc thành lập công ty nước ngoài phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu chẳng may tiết lộ ra ngoài, thì việc thành lập công ty này chẳng còn tác dụng gì nữa. Thấy hai người đều hiểu dụng ý của hắn thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đây là một công việc cuối cùng. Bàn giao xong thì hắn sẽ trở nên rảnh rỗi. Tốt lắm. Cũng không còn việc gì nữa. Mọi người nếu không còn ý kiến gì thì chúng ta vào bên trong uống tách trà đi. Đây là loại trà em mang từ trong quê ra. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Người dân sinh sống tại Quảng Đông đều là người thích uống trà. Lục Thiếu Hoa cũng không ngoại lệ. Cho nên lần này quay trở về Thâm Quyến, hắn đã theo ông Văn Đức mua một cân loại trà ngon nhất Thiết Quan Âm mang tới đây. Được đó. Bây giờ mà có tách trà thì thật là tốt. Lưu Minh Trương nói. Cho dù là năm 87 hay là 89, y đã cùng sinh sống với Lục Thiếu Hoa dưới một mái nhà, trải qua một thời gian dài thì cũng bị hắn ảnh hưởng thói quen thích uống trà. Lục Thiếu Hoa liếc Lưu Minh Trương một cái. Muốn uống thì vào nhanh đi. Mọi người cùng ở trong biệt thự uống trà, nói chuyện phiếm với nhau đến tận trưa, con người dù là sắt thép cũng cần ăn cơm, Lục Thiếu Hoa cũng muốn ăn cơm, huống chi hiện giờ mọi người cũng không có việc gì làm, Lục Thiếu Hoa mời tất cả mọi người ra nhà hàng dùng cơm trưa. Thịt cá là món ăn thường xuyên của Lục Thiếu Hoa cho nên hắn gọi những món ăn hợp khẩu vị của mình. Còn về phần tiền bạc thì mặc kệ là Lục Thiếu Hoa hay là Lưu Minh Trương thì cho dù ăn đến căng bụng cũng có thể trả được. Sau khi ăn trưa xong, mọi người đều tản ra lo công việc của mình. Lục Thiếu Hoa vừa mới quay trở về từ Thâm Quyến nên vẫn còn mệt, cơm nước xong muốn về nghỉ ngơi một lúc. Tuy nhiên khi hắn chuẩn bị đi về thì bị Lưu Minh Trương gọi lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy? Lưu Minh Trương không vội trả lời Lục Thiếu Hoa mà nhìn xung quanh xem có ai đứng đó không rồi mới mở miệng nói. Mấy hôm trước, anh được nhà họ Hoắc mời đến tham gia một bữa tiệc. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, ông Hoắc muốn mời em đến nhà gặp mặt. Lục Thiếu Hoa bật cười. Tưởng chuyện gì hệ trọng chứ chuyện này thì hắn đã đoán được rồi. Việc tiếp xúc với nhà họ Hoắc sớm hay muộn gì thì cũng sẽ xảy ra thôi. Tuy nhiên, đúng như Lục Thiếu Hoa đã nói. Nếu so về tài sản thì Hoắc gia không bằng hắn nhưng Hoắc gia lại có địa vị tại Hồng Kông cho nên hắn cần phải đề phòng. Gặp thì gặp nhưng họ có nói khi nào không? Không, lúc ấy anh vẫn chưa nhận lời. Anh chỉ bảo là sẽ về hỏi lại em. Lưu Minh Trương nói rất rõ ràng là y vẫn chưa đáp ứng yêu cầu gặp mặt của ông Hoắc. Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải nhận lời đi gặp ông ta. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa có đi không? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Cho dù nhà họ Hoắc không đề cập đến việc muốn gặp hắn thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đi gặp họ. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, sớm chút thì cũng như nhau thôi. Ngẫm nghĩ một chút, Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Tháng sau sẽ đi. Hiện tại trường học đã khai giảng, em còn phải đi học. Anh gặp bọn họ nói là tháng sau em sẽ đến thăm hỏi. Lưu Minh Trương không rõ tại sao Lục Thiếu Hoa lại nhận lời. Cái đó gọi là rồng mạnh nhưng không đẻ được rắn địa phương. Lục Thiếu Hoa là con rồng mạnh, còn nhà họ Hoắc là rắn địa phương. Như vậy theo lý mà nói thì Lục Thiếu Hoa sẽ không tiếp xúc với nhà họ Hoắc. Vậy tại sao hắn còn cố tình muốn đi gặp mặt? Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì chẳng có cái gì gọi là rồng mạnh hay là rắn địa phương. Trong mắt hắn chỉ có kẻ mạnh người yếu mà thôi. Người mà có thực lực chính là kẻ mạnh. Lục Thiếu Hoa hiện tại có rất nhiều tiền. Tuy không thể nói có tiền thì là kẻ mạnh nhưng có tiền thì sẽ làm được nhiều thứ, bao gồm luôn cả việc giết người. Bình thường Lục Thiếu Hoa rất ghét việc thuê giết người bởi vì hắn căn bản không cần phải làm điều đó. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì cứ tưởng Lục Thiếu Hoa chỉ có tiền nhưng đừng xem nhẹ đất nước mà Trần Quốc Bang đang ở, chỉ cần Lục Thiếu Hoa đồng ý cung cấp tiền thì sẽ có rất nhiều người ở Liên Xô tình nguyện làm việc cho hắn, bao gồm luôn cả việc giết người. Cho nên Lục Thiếu Hoa không hề sợ nhà họ Hoắc. Tuy nhiên đó là dựa vào sức mạnh ở bên ngoài, Lục Thiếu Hoa không muốn nhờ cậy vào sức mạnh bên ngoài quá nhiều. Cho nên hắn cảm thấy phải tổ chức một lực lượng vũ trang của riêng mình. Lục Thiếu Hoa đã sớm có quyết định, chỉ cần thời cơ đến thì sẽ bắt đầu tiến hành. Em thật sự muốn đi? Lưu Minh Trương hỏi. Không có gì phải sợ. Đi đến gặp ông Hoắc hay không thì cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Hiện tại chúng ta xem như là một cổ đông của công ty họ thôi. Lưu Minh Trương nhìn thấy thái độ tự tin của Lục Thiếu Hoa thì trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ tại mình suy nghĩ nhiều quá. Nhưng sau đó lại lắc đầu nói. Ta nên gọi điện thoại báo cho họ trước. Từ đây đến tháng sau chỉ còn có 20 ngày thôi mà. Ừ. Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Anh tiếp tục theo dõi tiến độ thu mua cổ phiếu như thế nào. Nhớ làm bí mật một chút. Lục Thiếu Hoa quyết định 20 ngày sau mới gặp mặt là có nguyên nhân của hắn. Trong khoảng thời gian này, lợi thế trong tay hắn sẽ càng lớn mạnh hơn. Nhưng đây chỉ là lý do thứ nhất, nếu chỉ muốn lợi thế trong tay lớn hơn một chút thì hắn cũng không cần chờ đến 20 ngày, còn nguyên nhân khác thì chỉ có hắn mới biết được. Anh hiểu rồi. Lưu Minh Trương gật đầu một cách nặng nề. Ừ, thôi anh quay về công ty đi. Em cũng muốn trở về biệt thự. Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi Lưu Minh Trương phản ứng gì, bước nhanh về phía chiếc xe. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 183. Lời mời từ Hoắc gia. 2. Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa thật sự đến trường Quan Lập. Ngồi nói chuyện với hiệu trưởng Phùng trong phòng làm việc của trường một lát, liền cầm quyển giáo khoa của hiệu trưởng Phùng xem mặt mũi Dương Kiến Long. Hay là vì thành tích của Lục Thiếu Hoa tốt, trong phòng luôn để lại một bàn trống để hắn chuẩn bị. Lục Thiếu Hoa là thiên tài trong trường học này. Giáo sư Cổ Ân biết được, nên Lục Thiếu Hoa đến rồi, giáo sư cũng không nói gì thêm, cũng không để ý hắn ngủ ở dưới hay làm động tác nhỏ. Cũng coi như là mở một mắt nhắm một mắt vậy. Giáo sư biết con người Lục Thiếu Hoa. Nhưng các học sinh lại không biết, xem Lục Thiếu Hoa giống như quái vật. Cho rằng hắn là học sinh mới đến, mọi người đều cố ý không có ý định hướng về chỗ Lục Thiếu Hoa. Có một số bạn học cùng Lục Thiếu Hoa năm thứ năm, tất nhiên là biết Lục Thiếu Hoa, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, còn số lần nhìn thấy hình dáng Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với những bạn học nhìn hắn như quái vật, Lục Thiếu Hoa làm như không thấy, cũng không đi chào hỏi mọi người. Tự mình làm việc mình thích, khi thì nhìn sách giáo khoa, khi thì ghé vào bàn là nhắm mắt vào. Reng, reng. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lục Thiếu Hoa đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng thu xếp sách vở. Chờ khi giáo sư trên bục giảng nói tan học, Lục Thiếu Hoa vội đứng dậy đi ra cửa, thì thảo tự nói. Còn thật không phải là người địa phương gốc. Ngày đầu tiên đi học là như thế, còn ngày hôm sau. Ngày hôm sau, trong phòng học trường Quan Lập lại không thấy bóng dáng Lục Thiếu Hoa. Nếu không ở trường được, Lục Thiếu Hoa cũng lười lại đi đến trường. Rõ ràng ở biệt thự có thể xem TV, thật sự đi đi lại lại khắp nơi. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, vừa mới đó mà đã nửa tháng rồi. Trong thời gian này, Lưu Minh Trương cố ý đi một chuyến đến biệt thự nói với Lục Thiếu Hoa đặt mua rồi giỏi sơ, xưởng có loại xe chống đạn, có thể trực tiếp chuyển đến. Nhưng dù sao vẫn là nước Anh xa xôi, chuyển đến đây cũng cần thời gian. Tuy nhiên nghe Lưu Minh Trương nói, dường như cũng chỉ cần 18 ngày là có thể chuyển đến Hồng Kông rồi. Lục Thiếu Hoa tự nhiên không nói gì, chỉ cần không quá lâu là được, 10 hôm nửa tháng chẳng phải nhanh lắm sao. Lúc chuyển đến đã là cuối tháng rồi. Dũn Lô Sở cũng chuyển đến Hồng Kông. Sau khi Lưu Minh Trương hỏi ý kiến Lục Thiếu Hoa liền đi xin giấy phép liên quan, đợi làm xong tất cả, sau đó mới đem xe đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa ở. Nhìn thấy dãy xe Rolls-Royce màu bạc, Lục Thiếu Hoa lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn. Nhãn hiệu Rolls-Royce này là đại diện cao quý, thanh lịch cho niên đại 80. Nói thô một chút thì là đại diện cho sự giàu có, là tượng trưng cho thân phận. Ở những năm 90, một chiếc Rolls-Royce bình thường giá trị chế tạo ít nhất là trên hàng triệu nhân dân tệ. Mà Lục Thiếu Hoa đặt hàng lại không giống loại xe bình thường, hắn đặt loại chống đạn, mặt giá trị chế tạo còn cao xa hơn nhiều loại bình thường. Tuy nhiên số tiền đó đối với Lục Thiếu Hoa lại chẳng là gì. Chỉ cần ngồi thoải mái là được, cũng có thể thỏa mãn hư vinh của hắn. Minh Trương, liên hệ được với nhà họ Hoắc bên kia chưa? Lục Thiếu Hoa nhìn Rolls-Royce một lúc, quay đầu về phía Lưu Minh Trương hỏi. Ừ, tôi đã gọi điện cho anh ta rồi, nói ngày một tháng sau qua thăm. Lưu Minh Trương nói. Vậy là tốt rồi, còn có ba ngày nữa. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ vai Lưu Minh Trương, lại nói tiếp. Đến lúc đó anh đi với tôi chứ? Được. Lưu Minh Trương nói không hề do dự. Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh, sáng hôm nay, Lưu Minh Trương sớm đã đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Tuy Lưu Minh Trương vẫn thường lui tới nhưng hôm nay ăn mặc có khác. Tuy rằng vẫn là mặc đồ tây đeo cạ dạ vạt, nhưng nhãn hiệu đồ tây thì không giống, toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu. Nói đến cũng buồn cười, Lưu Minh Trương không ít tiền, nhưng về phương diện ăn mặc thì rất tùy ý, mua một bộ đồ tây hàng hiệu cũng trở thành bảo bối, bình thường không mặc, chỉ có trường hợp quan trọng mới mặc tí, sau đó lại mang giấu đi. Được, đi thôi. Lục Thiếu Hoa phất phất tay, mở cửa ra, nhưng lại không vào xe ngay. Nhìn thấy Lưu Minh Trương mở cửa xe bên kia đang định bước vào. Minh Trương, anh ngồi phía trước đi, anh Trương không biết đi thế nào đâu. Lưu Minh Trương gãi gãi đầu, cười cười, mở cửa xe bên phụ lái chui vào xe. Gần như cùng lúc Lưu Minh Trương chui vào trong xe, Lục Thiếu Hoa cũng ngồi vào ghế sau. Còn Lý Thượng Khuê cũng ngồi ghế sau như Lục Thiếu Hoa. Ngồi lên xe, Trương Khánh Vân từ từ khởi động xe, không thể không nói, ngồi lên rồi sở thoải mái hơn nhiều ngồi trên mẹ xe đếp ben. Không nói đến không gian lớn. Ngay cả ghế ngồi cũng êm ái khác thường. Không hề nghi ngờ, chiếc Rolls-Royce chạy trên đường cái hấp dẫn mọi người đi đường. Lục Thiếu Hoa ngồi bên trong xuyên cửa kính nhìn người đi bên ngoài, không hướng nào của xe mà không nhìn vào. Cũng may là bên trong xe chỉ nhìn thấy bên ngoài không nhìn được vào trong, bằng không thân phận của Lục Thiếu Hoa có thể phải phát nổ rồi. Tốc độ xe cũng không nhanh, do Lưu Minh Trương ở phía trước chỉ đường, tràn trọc nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đi vào một đại lộ yên tĩnh. Không một bóng người. Giống như đang đi vào núi vậy. Nếu không phải là đại lộ hai bên đường đều là hoa cỏ nhân tạo, Lục Thiếu Hoa đều phải nghi ngờ có phải đã đi nhầm đường hay không. Xuyên qua cửa xe, nhìn thấy hoa cỏ hai bên đường, Lục Thiếu Hoa biết, phía dưới hoa cỏ đấy là một đôi camera đang nhìn họ. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không ngại, ngược lại cảm thấy đó là tất nhiên. Dù sao nhà họ Hoắc cũng có thể xem như đại gia, khó tránh khỏi có một chút nghi ngờ sự phá rối của người khác, phòng bị cũng là việc dĩ nhiên thôi mà. Dọc theo đại lộ yên tĩnh chạy không đến vài phút, cuối cùng cũng đến trước cửa một ngôi biệt thự với hình thức trang viên. Không đợi Trương Khánh Vân dừng xe lại, cửa đã tự động mở rồi, hiển nhiên là bên trong có người biết Lục Thiếu Hoa đến. Cũng không ngoài dự đoán của Lục Thiếu Hoa, trên đường và hai bên có camera. Cửa chính tự động mở ra, không cần Lục Thiếu Hoa nói, Trương Khánh Vân cũng biết có thể đi thẳng vào. Vào cửa chính, hiện ra trước mắt mọi người là một vòi phun hình tròn. Ở trong vòi phun có xây một tòa núi giả. Nếu không phải là có vòi phun xung quanh, sẽ khiến mọi người nghĩ rằng đó là núi thật. Đi qua vòi phun, cuối cùng cũng đi vào cửa trước biệt thự rồi. Xe dừng ở trước cửa, Lưu Minh Trương mở cửa xuống xe trước, nhìn về phía người đàn ông trung niên ra nghênh đón Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa lúc đó cũng chưa để ý đến, hắn cũng không vội xuống xe ngay, còn ngồi trong xe. Đó đã là thói quen của hắn rồi, không kể là đi đâu, chỉ cần có Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê ở đó, họ liền không cho Lục Thiếu Hoa xuống xe trước. Mà sau khi hai người họ xuống xe nhìn quanh bốn bên mới mở cửa để Lục Thiếu Hoa xuống xe. Tuy nhiên lần này là ngoại lệ, sau khi Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân xuống xe lại không lập tức mở cửa xe. Trương Khánh Vân vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào khu biệt thự. Mà Lý Thượng Khuê lại đứng ở bên cửa xe bên chỗ ngồi của Lục Thiếu Hoa, cũng với vẻ mặt như vậy nhìn từng chỗ một. Thấy Lý Thượng Khuê bọn họ vẫn không mở cửa xe, Lục Thiếu Hoa cũng không biết có chuyện gì. Quay cửa kính xe chuẩn bị hỏi Lý Thượng Khuê. Cũng không dự tính Lục Thiếu Hoa quay cửa xe xuống, Lý Thượng Khuê liền che bên cửa kính xe. Anh Lý, có chuyện gì vậy? Lục Thiếu Hoa hỏi. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 184, cuộc đối thoại với ông Hoắc. 1. Trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng có dự cảm, chỉ có điều không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên sau lời nói của Lý Thượng Khuê, khiến Lục Thiếu Hoa đã hiểu rõ tất cả rồi. Có nguy hiểm. Lý Thượng Khuê nói một đơn giản, sau đó tỉnh táo nhìn khắp biệt thự. Đây cũng là một phản ứng theo bản năng, là một bộ đội đặc chủng làm nhiệm vụ bí mật thường bên bờ sinh tử, phản ứng theo bản năng đó vẫn phải có. Cũng chính vì vậy mà Lý Thượng Khuê mới sống đến bây giờ, mỗi lần gặp nguy hiểm đều là dựa vào phản ứng bản năng mới có thể khiến anh ta tránh được một kiếp. Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm, quay cửa sổ xe lên, ngồi trong xe không xuống dưới. Lúc này, người đàn ông trung niên bắt tay Lưu Minh Trương cũng với dáng vẻ khác thường như vậy bên này xe. Thấy Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê nhìn chằm chằm về phía biệt thự, trong lòng máy động, thấy rất ngạc nhiên. Y không biết hai người này nhìn qua cũng không phải là những chàng trai xuất chúng, vì sao sẽ biết bí mật của nhà họ Hoắc. Người bắt tay chào hỏi Lưu Minh Trương không phải ai khác, đó chính là con thứ của ông Hoắc, Hoắc Chấn Vũ. Cũng chính vì anh ta là người nhà của nhà họ Hoắc nên mới biết bí mật của nhà họ Hoắc. Mà cái Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân chăm chú nhìn đúng là lực lượng vũ trang ẩn giấu ở biệt thự nhà họ Hoắc. Bất kể là vị khách nào đến nhà họ Hoắc, lực lượng vũ trang ẩn giấu ở chỗ tối đều sẽ dùng súng ngăn chặn ngay mục tiêu để tránh nảy sinh bất trắc. Lục Thiếu Hoa cũng không bất ngờ. Hơn nữa Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân tạo cảm giác nguy hiểm cho những người nấp chỗ tối đó, bọn họ mới có thể mang súng nhắm ngay vào Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên ngạc nhiên thì ngạc nhiên, ông chủ công ty Phượng Hoàng đằng sau Hoắc Chấn Vũ không thể đắc tội, cũng không cần thiết phải đắc tội. Vốn lấy súng nhắm người khách chính là chuyện không lễ phép, hiện giờ làm người ta nhìn ra rồi. Hoắc Chấn Vũ buộc phải ra cứu rút, vội lấy tay đánh một thế kỳ quái, sau đó mỉm cười hướng về phía xe đi tới. Trong nháy mắt nguy hiểm đã được giải quyết, tuy nhiên bọn Lý Thượng Khuê cũng không thể nhanh chóng lơ là, vẫn phòng bị nhìn bốn phía. Đến khi Hoắc Chấn Vũ đi tới, quay về phía Lý Thượng Khuê mỉm cười gật gật đầu. Lúc này Lý Thượng Khuê mới mở cửa để Lục Thiếu Hoa xuống xe. Lục Thiếu Hoa ngồi trong xe sớm đã biết Hoắc Chấn Vũ, chỉ có điều không biết anh ta là người nào của ông Hoắc thôi. Tuy nhiên không lâu cũng có thể đoán ra một chút, dù sao ra đón ông chủ phía sau công ty Phượng Hoàng như hắn phải là người có địa vị nhất định, nếu không là biểu hiện sự thất lễ của Hoắc gia rồi. Khi Lục Thiếu Hoa xuống xe, Hoắc Chấn Vũ lại kinh ngạc. Ái! Không phải kinh ngạc, anh ta biết người ngồi trong chiếc xe rồn rợn sợ là ông chủ phía sau công ty Phượng Hoàng. Nhưng anh ta thật không ngờ ông chủ phía sau không ngờ là một cậu bé, vừa nhìn qua chỉ là đứa bé 10 tuổi. Hoắc Chấn Vũ đứng lặng người ra đó, đầu óc trống rỗng, trong lòng có ý tưởng duy nhất là hôm nay là ngày cá tháng tư sao. Lúc này, Lưu Minh Trương cũng đi tới, anh ta nhìn thấy Hoắc Chấn Vũ đứng lặng người ở đó, khẽ mỉm cười, làm bộ ho khan, sau khi khụ hai tiếng mới giới thiệu. Đây là ông chủ của chúng tôi, ông Lục. Từ lúc Lưu Minh Trương khụ hai tiếng Hoắc Chấn Vũ đã tỉnh lại. Như anh ta lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường với cha, vẫn có thể ngăn mình lại, khẽ mỉm cười. Xin chào, anh Lục, tôi là con thứ hai của ông Hoắc, Hoắc Chấn Vũ. Xin chào. Lục Thiếu Hoa thản nhiên trả lời. Giơ ngón tay non nớt ra cầm tay Hoắc Chấn Vũ. Sau khi nhìn chăm chú vào anh ta, dường như đang đợi một lời giải thích, một giải thích vì sao lại làm cho Lý Thượng Khuê cảm thấy nguy hiểm. Nhận được lời mời của nhà họ Hoắc, sau khi đến lại gặp phải nguy hiểm. Điều này Lục Thiếu Hoa không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu không có một lời giải thích rõ ràng, Lục Thiếu Hoa sẽ khiêu khích nhà họ Hoắc, hắn cũng không cho nhà họ Hoắc còn chút mặt mũi nào, xoay người liền rời đi, mà chờ nhà họ Hoắc sẽ nhận sự trả thù điên cuồng trên thương trường. Thấy ánh mắt Lục Thiếu Hoa, Hoắc Chấn Vũ vội vàng giải thích. Đó là vệ sĩ của nhà chúng tôi. Đây chỉ là cách nói tránh đi của anh ta, mặt ngoài nhìn qua là vệ sĩ, chỉ có điều những vệ sĩ này cấp bậc không giống bình thường thôi. Thay đổi cách nghĩ. Lục Thiếu Hoa cũng có thể hiểu được, trên mặt xuất hiện nụ cười. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa cười, Hoắc Chấn Vũ biết hắn đã tiếp nhận lời giải thích, tiếp sau nụ cười là một lời mời. Cha tôi đang đợi cậu đến chơi, xin mời. Ừ. Lục Thiếu Hoa liền lên tiếng, theo sau Hoắc Chấn Vũ đi về phía biệt thự. Đi vào phòng khách ngôi biệt thự, hiện lên trước mắt Lục Thiếu Hoa là ông già năm, 60 tuổi, vóc dáng cũng không quá cao, đeo cặp kính gọn vàng. Nhưng kính mắt lại không cách nào che giấu ánh sáng lấp lánh trí tuệ trong ánh mắt. Ông già nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đi vào, từ trên ghế đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Mà khi ông lão đứng lên, người đàn ông trung niên đeo kính mắt với gọng kính màu đen ngồi bên cạnh ông lão cũng đứng lên. Vị này thoạt nhìn vẫn còn là người đàn ông trung niên mà Lục Thiếu Hoa biết, chỉ có điều là nhìn qua ảnh, còn chưa gặp trực tiếp thôi. Nếu người ngồi bên cạnh Lục Thiếu Hoa biết, như vậy ông già đeo cặp kính vàng tơ là ai Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng biết, hiển nhiên là ông Hoắc nhà họ Hoắc, Hoắc Anh Đông. Cha, đây là anh Lục. Hoắc Chấn Vũ cung kính giới thiệu. Xin chào. Ông Hoắc. Sau khi Hoắc Chấn Vũ giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa nói. Tuy hắn là khách, nhưng cũng là vai dưới người ta, chào hỏi trước cũng không hề quá mức. Hoắc Anh Đông mỉm cười, tuy nhiên ông cười lại không tự nhiên. Đằng sau nụ cười vẫn có chút kinh ngạc, không sai, là kinh ngạc. ông đang kinh ngạc về tuổi của Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều kinh nghiệm xã hội phong phú làm ông che giấu phần nào kinh ngạc thôi.
Ha ha.
Xin chào. Mời ngồi. Dừng một lát, Hoắc Anh Đông lại nói về phía Lưu Minh Trương. Giám đốc Lưu, cũng mời cậu ngồi đi. Lục Thiếu Hoa tự nhiên cũng không khách sáo, ngồi xuống ngay bên người mời. Lưu Minh Trương cũng vậy, sau khi chủ nhà mời thì ngồi bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Còn Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân thì vẫn đứng sau Lục Thiếu Hoa.
Ha ha.
Tôi giới thiệu trước một chút, đây chính là bạn tốt của tôi. Hoắc Anh Đông chỉ vào người ngồi cạnh đang chuẩn bị giới thiệu. Không cần ông Hoắc giới thiệu, nói vậy vị này chính là người nhà họ Lý rồi. Lục Thiếu Hoa ngắt lời Hoắc Anh Đông nói.
Đúng vậy, vị đeo kính gọng kính đen kia đúng là người nhà họ Lý Lý Gia Thành. Lục Thiếu Hoa kiếp trước có thể thấy ảnh của vị này, tự nhiên thấy quen thuộc.
Hoắc Anh Đông không bất ngờ khi Lục Thiếu Hoa biết Lý Gia Thành. Vì công ty tài chính Phượng Hoàng cũng thu mua cổ phiếu công ty Lý Gia Thành. Đã mua cổ phiếu công ty anh ta, biết anh ta cũng là bình thường.
Chuyện của tu.
Inet Lý Gia Thành cũng không cảm thấy bất ngờ, anh ta cũng giống Hoắc Anh Đông. Hôm nay mời đến chính là ông chủ đằng sau công ty Phượng Hoàng, cũng chính là công ty tài chính Phượng Hoàng đã thu mua cổ phiếu công ty anh ta. Hôm nay anh ta mới có thể đến đây, muốn có ý chào hỏi Lục Thiếu Hoa. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, cần giới thiệu cũng đã giới thiệu rồi. Phòng khách đống nhiên im lặng, Lục Thiếu Hoa nhìn qua Hoắc Anh Đông. Hắn biết cần phải vào chủ đề rồi, chỉ có điều không biết Hoắc Anh Đông rốt cuộc muốn nói gì thôi.
Quyền 3, Hành trình tới Liên Xô.
Chương 185, Cuộc đối thoại với ông Hoắc. 2. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lục Thiếu Hoa, trầm ngâm một lát, Hoắc Anh Đông mở miệng trước, nói đến chuyện công ty tài chính Phượng Hoàng.
Ha ha!
Tôi không ngờ đứng đằng sau công ty Phượng Hoàng là ông chủ trẻ tuổi như vậy. Lúc nói đến tuổi trẻ, Hoắc Anh Đông còn đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí.
Ha ha!
Lục Thiếu Hoa gãi đầu mỉm cười, với giọng điệu không hợp với độ tuổi thản nhiên nói.
Không có gì là không thể.
Đúng vậy, không có gì là không thể. Hoắc Anh Đông gần như lầu bầu nói tiếp Lục Thiếu Hoa, ngay sau đó chuyển chủ đề, hỏi.
Nhìn dáng vẻ cậu dường như không phải là người Hồng Kông.
Đúng vậy, đây là Hoắc Anh Đông đoán. Ông ta đoán Lục Thiếu Hoa không phải là người Hồng Kông, bởi vì người Hồng Kông ở khu vực này thì Hoắc Anh Đông đã có thể điều tra ra. Từ lúc Lục Thiếu Hoa bắt đầu vào biệt thự, Hoắc gia cũng đã bắt đầu điều tra thân phận của hắn rồi. Nhưng Lục Thiếu Hoa đều đi vào hội nghị lớn như vậy, lại không có tin tức truyền đến tai Hoắc Anh Đông. Ông ta mới mạnh dạn đưa ra kết luận như vậy, đó chính là Lục Thiếu Hoa vốn không phải là người Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rất rõ, từ khi hắn bắt đầu bước vào biệt thự, Hoắc gia cũng đã điều tra hắn rồi, cũng không bất ngờ, thản nhiên nói.
Tôi quả thật không phải người Hồng Kông, nhưng tôi cũng là người Trung Quốc.
Theo hiểu biết của Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông là người yêu nước điển hình. Bắt đầu từ năm 1993, ông ta đã được chọn làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc, cho đến khi qua đời. Nếu phải nói đến thân thế của Hoắc Anh Đông, ông ta còn coi như là nửa đồng hương với Lục Thiếu Hoa, bởi vì Hoắc Anh Đông nguyên quán ngay tại Phiên Ngu Quảng Châu. Lời của Lục Thiếu Hoa đã nói rất rõ ràng, không phải là người Hồng Kông, nhưng cũng là người Trung Quốc, cái này tiêu biểu cho hắn là người trong nước. Tuy rằng Hoắc Anh Đông cũng có đoán đến Lục Thiếu Hoa là trong nước, nhưng ông ta vẫn không thể kìm nổi kinh ngạc. Từ khi nào mà trong nước lại xuất hiện một người như vậy, một người có được vài tỷ đô la Mỹ như vậy? Nói như vậy cũng đúng, thế lực nhà họ Hoắc ở Hồng Kông rất lớn. Nhưng ông ta vẫn không có cách nào để điều tra được năng lượng mờ ám ẩn sau Lục Thiếu Hoa trong thời gian ngắn được, cũng chỉ biết Lục Thiếu Hoa công khai ra ngoài vài tỷ đô la thôi.
Thở phào một hơi, Hoắc Anh Đông ngăn chặn phần kinh ngạc trong lòng, ngẩng cao đầu, rất lâu sau mới lựa chọn trực tiếp vào chủ đề, hỏi.
Có thể nói cho tôi biết vì sao phải thu mua số lượng lớn cổ phần của nhà họ Hoắc và nhà họ Lý không?
Lục Thiếu Hoa thầm than một tiếng, quả nhiên là nhắc đến cổ phiếu, cười cười cũng không vội trả lời.
Điều này họ gọi là Hoàng thượng không vội mà Thái giám đã vội, Lục Thiếu Hoa không vội, Lý Gia Thành ngồi cạnh Hoắc Gia Đông lại vội. Đây cũng là do Lý Gia Thành muốn biết đáp án. Nếu Lục Thiếu Hoa có dụng ý xấu để thu mua cổ phiếu công ty ông ta, đến lúc đó có thể mang đến nguy cơ nhất định đến ông ta. Nếu chỉ đơn thuần là đầu tư như vậy thì không có chuyện gì. Nhìn thoáng qua hai người Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành hai người, Lục Thiếu Hoa biết bọn họ muốn biết câu trả lời nhanh, đã đưa lên ăn rồi, cũng không phải lại bỏ xuống.
Tôi biết hai vị đều biết tôi thu mua không chỉ cổ phiếu hai nhà, Hồng Kông có rất nhiều đường dây cổ phiếu có tiềm lực tôi đều thu mua, mà mục đích của tôi chỉ là đầu tư đơn thuần, không hề có ý xấu.
Chưa hết, để lời của Lục Thiếu Hoa tăng độ tin cậy, hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp.
Nếu tôi thu mua là có ý xấu, thì sẽ không thể làm lộ liễu như vậy, có thể đăng ký thu mua nhiều công ty khác nhau.
Thực ra còn có một câu Lục Thiếu Hoa không muốn nói,
đó chính là Lục Thiếu Hoa ép đến coi thường chút tài sản đó của nhà họ Hoắc và nhà họ Lý. Chỉ là hồi ức theo kiếp trước, hai nhà bọn họ sau khi trở về Hồng Kông, ở trong nước đã bỏ ra đầu tư không ít. Đặc biệt là nhà họ Lý ở quê Lục Thiếu Hoa, cũng là khu Triều Sán Quảng Đông, quả thật đã đầu tư không ít. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa sở dĩ mua cổ phiếu công ty họ là đã nhìn thấy tiềm lực của họ. Chuẩn bị làm đường dây đầu tư dài, dù sao tiền của hắn cũng là để đó, chẳng thà đem ra đầu tư, tiền sinh tiền mới đúng là quy luật cứng rắn. Nếu đúng như lời Lục Thiếu Hoa nói, nếu có ý xấu thu mua hoặc cố ý trao đổi, hẳn phải giữ bí mật một chút. Không tất yếu phải lộ liễu dùng danh tiếng công ty tài chính Phượng Hoàng để đến mua, ngầm thu mua là được rồi. Nếu không phải là ý đồ xấu, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành cũng yên tâm hơn. Tuy rằng bọn họ được xem là trùm trong giới kinh doanh ở Hồng Kông, nhưng so sánh với Lục Thiếu Hoa, bọn họ cũng không là gì. Người tinh mắt cũng có thể đoán ra, công ty Phượng Hoàng không chỉ đơn giản như bên ngoài, đằng sau còn có biết bao nhiêu thế lực mà không ai biết. Ngẫm nghĩ một lúc, Hoắc Anh Đông hỏi một câu mà trong lòng ông ta vẫn lấy làm ngạc nhiên. Theo tôi được biết, công ty Phượng Hoàng chuẩn bị thu mua cổ phiếu ngân hàng vận chuyển khống chế. Lục Thiếu Hoa để Lưu Minh Trương đi theo đàm phán thu mua cổ phiếu ngân hàng vận chuyển khống chế đã bị lộ, Hoắc Anh Đông biết chuyện này cũng là bình thường. Ha ha! Quả thật muốn nhận mua ngân hàng nhà nào đó, dường như đến bây giờ thì thôi, cũng không thu mua thành công. Thu mua ngân hàng là nhiệm vụ quan trọng Lục Thiếu Hoa giao cho Lưu Minh Trương, anh ta cũng luôn cố gắng việc đàm phán thu mua. Nhưng đến tận bây giờ việc thu mua vẫn chưa thành công, làm Lục Thiếu Hoa có chút buồn bực. Chuyện ngân hàng vẫn là mấu chốt cho hành động tiếp theo của hắn, cũng là hắn tạo mấu chốt trên đế quốc. Kinh tế. Vậy bỏ qua thuyền vương đi. Hoắc Anh Đông hỏi. Tuy rằng hiệu quả và lợi ích không tốt của ngân hàng nào đó, nhưng việc mua thuyền vương quả thật không muốn bỏ qua, điều đó là nguyên nhân chủ yếu cho đến nay vẫn chưa mua thành công. Là ông Hoắc, thuyền vương dường như rất kiên trì. Lúc này Lục Thiếu Hoa không mở miệng, vẫn lặng lặng ngồi bên nghe Lưu Minh Trương nói. Về chuyện này, anh ta cũng có quyền nói, vì đàm phán thu mua đều là chính anh ta ra mặt. Ha ha. Như vậy đi, tôi có thể nhìn ra, ngân hàng đó đối với các cậu mà nói rất quan trọng. Dừng lại một chút, Hoắc Anh Đông lại nói. Quan hệ của tôi và thuyền vương có thể coi là khá tốt, sẽ giúp cậu nói qua. Khi Hoắc Anh Đông nghĩ đến, Lục Thiếu Hoa nếu không phải có ý xấu mua cổ phiếu của họ, cũng là có ý tốt. Nếu người ta có ý tốt, quan hệ tốt với người ta cũng là phải lẽ. Dù sao trên thương trường cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nhiều kẻ thù đối với ai cũng không tốt. Hơn nữa, ông ta cho rằng ngân hàng giao cho công ty Phượng Hoàng có thể sẽ tốt hơn chút, vì công ty Phượng Hoàng có thực lực để ngân hàng phát triển tốt hơn. Ha ha! Vậy cảm ơn ông Hoắc rồi. Lục Thiếu Hoa nói. Hoắc Anh Đông khua khua tay tỏ ý không có gì, cái khua tay đó cũng là kết thúc vấn đề trên thương trường, ngược lại nói chuyện thoải mái một chút. Trong khi nói chuyện, Hoắc Anh Đông nói đến nguyên quán của ông ta, quả thật là phiên ngu Quảng Châu. Mà Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng sẽ không bí mật làm gì, cũng nói ra bản thân là người khu Triều Sán Quảng Đông, nói cho cùng vẫn là nửa đồng hương rồi. Tuy nhiên nói đến đồng hương, nếu thật sự nói, giữa Lục Thiếu Hoa và Lý Gia Thành càng thích hợp là đồng hương, vì Lý Gia Thành cũng là khu Triều Sán. Cái gọi là đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt lưng tròng, thân là đồng hương, nói đến cũng càng thêm thoải mái, thân cận nhiều rồi. Cũng gián tiếp thân mật hơn, lúc đầu là người xa lạ sau trở thành đồng hương quen biết. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 186, một năm sau. 1. Cuối cùng Lục Thiếu Hoa rời khỏi nhà họ Hoắc với khuôn mặt tươi cười. Dù sao tất cả đều không có thù hận gì, Hoắc Anh Đông mời Lục Thiếu Hoa chỉ là muốn hỏi là mua cổ phiếu của công ty ông ta với mục đích gì. Đương nhiên nếu Lục Thiếu Hoa là có ý đồ xấu mua cổ phiếu, ông ta cũng sẽ không khách khí với Lục Thiếu Hoa. Mà trên thực tế Lục Thiếu Hoa đè ép vốn là không có ác ý thu mua cổ gia hoặc nhà họ Lý. Chỉ có điều xem trọng bọn họ, đầu tư một chuyến thôi. Cuối cùng, mọi người cũng không có xung đột, ngược lại vì đều là người Quảng Đông, nâng lên thành đồng hương. Lúc Lục Thiếu Hoa rời khỏi Hoắc gia cũng là giữa trưa. Mở rộn rộn sở ra Lục Thiếu Hoa cũng không dám để Lưu Minh Trương xuống xe, sợ người ngoài thấy được, sẽ làm lộ thân phận của anh ta. Cho nên kể cả cũng Lưu Minh Trương đi lại biệt thự Lục Thiếu Hoa đang ở. Minh Trương à? Vừa rồi anh cũng nghe ông Hoắc nói rồi, ông sẽ hỗ trợ thuyết phục thuyền vương đem cổ phần bán cho chúng ta, tôi nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa híp mắt dựa vào ghế nói. Ừ, tôi nghĩ có ông Hoắc ra mặt, hơn nữa hiệu quả và lợi ích của ngân hàng đó cũng không tốt, thuyền vương hẳn là sẽ bán. Lưu Minh Trương ngâm nghĩ một lúc cũng nói. Ừ, tôi còn nhớ rõ hình như còn có cổ đông lớn nữa, tiếp theo anh chủ yếu là đi thuyết phục ông ta. Chúng ta rất cần ngân hàng này, anh cần nhanh mua lại. Cho dù có tiêu nhiều tiền hơn cũng được.
Lục Thiếu Hoa với giọng điệu không để cho từ chối, biểu hiện ra hắn đối với ngân hàng này là tình thế bắt buộc. Cũng chính xác, muốn tạo một đế quốc kinh tế cần phải có ngân hàng của chính mình. Nếu không có ngân hàng của chính mình, tất cả đều là nói xuông. Và lại sau hơn một năm nữa ngân hàng này sẽ mang đến nhiều tác dụng cho Lục Thiếu Hoa, cũng bao gồm cả kiếm tiền.
Được, tôi biết rồi. Thời gian qua nhanh, thu đi xuân đến, đã qua thời gian một năm, năm 1990 rồi đến năm 1991 cũng chỉ trong nháy mắt, làm Lục Thiếu Hoa không thể không bùi ngùi. Theo thời gian trôi qua, Lục Thiếu Hoa cũng đã 13 tuổi, đúng vậy, tuổi của hắn là 13, chỉ có điều tuổi trong suy nghĩ lại không dừng lại. Trong thời gian một năm này, công ty phát triển bền vững, mà không, hiện nay đã không thể dùng công ty để hình dung, nói chính xác phải gọi là tập đoàn công ty mới hợp lý. Vì trong một năm này ban đầu đơn thuần ngoài công ty tài chính Phượng Hoàng còn thành lập bất động sản Phượng Hoàng và giải trí Phượng Hoàng. Thời gian thành lập bất động sản Phượng Hoàng khá sớm. Dưới sự cố gắng của Hà Thừa Ích và Lâm Tê Toàn, độ phát triển có thể hình dung là rất nhanh. Thời gian một năm từ lúc bắt đầu cũng chỉ có hơn 10 người công nhân làm việc, phát triển đến bây giờ đã là hơn 1.000 công nhân, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả một đội ngũ xây dựng rồi. Còn công ty giải trí Phượng Hoàng nữa. Tỉ mỉ mà nói cũng không tính là một công ty giải trí hoàn chỉnh, có chút treo đầu dê bán thịt chó. Vì công ty giải trí Phượng Hoàng cũng không kinh doanh phương diện giải trí, mà là đầu tư phương diện giải trí. Công nhân thực sự của công ty này cũng mới hơn 10 người, nhưng nếu anh cho rằng một công ty chỉ có hơn 10 người công nhân là không ra hồn, vậy thì anh đã sai rồi. Kinh doanh chủ yếu của công ty giải trí là đầu tư điện ảnh, đúng, là đầu tư, cũng không phải là phim nhựa chính mình quay, mà là người khác quay, công ty chỉ thêm một chân đầu tư. Đáng nhắc đến là phim nhựa công ty giải trí Phượng Hoàng đầu tư không có bộ phim nào là không thành công, tất cả phòng bán vé của phim nhựa đều khả quan. Trong giới điện ảnh Hồng Kông có lưu hành một câu, một vị biên kịch đem kịch bản cho công ty giải trí Phượng Hoàng, chỉ cần giải trí Phượng Hoàng gật đầu đồng ý đầu tư, như vậy vé bộ phim đó nhất định sẽ rất khả quan, cũng có nghĩa là bộ phim đó thành công, và lại nhất định sẽ rất đỏ. Cho nên dần dần, rất nhiều tác phẩm sau khi biên kịch xong, trước tiên sẽ đến giải trí Phượng Hoàng có hứng thú đầu tư hay không. Nếu có hứng thú, sẽ thương lượng việc đạo diễn và diễn viên. Cũng chính vì công ty giải trí mỗi lần đầu tư đều thành công, nên tập đoàn công ty Phượng Hoàng bên trong có 3 công ty con. Doanh thu hàng tháng của công ty giải trí đều xếp hàng đầu trong tập đoàn công ty. Còn công ty tài chính thì xếp thứ 2, công ty bất động sản không có doanh thu, chỉ có đầu tư. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ công ty giải trí có thể mỗi lần đầu tư đều thành công, quyết định mỗi lần đầu tư của công ty đều là từ Lục Thiếu Hoa. Đối với hắn, người tái sinh mà nói, đó cũng là bộ phim nhựa có thể thành công. Hắn đều nhớ rõ tất cả, nên khi có người mang kịch bản phim nhựa đến công ty, giám đốc công ty đều đưa Lục Thiếu Hoa đầu tiên, sau đó do hắn quyết định có đầu tư hay không. Nói đến đây thì không thể không nói đến chút tổng giám đốc công ty giải trí rồi. Anh ta là Trần Đạt Vinh, vị tổng giám đốc này trước đây làm giám chế ở một công ty khác. Bởi vì ông chủ trở mặt, Trần Đạt Vinh tức giận đã bỏ công ty đó. Nhưng sau khi rời khỏi công ty lại bị ông chủ chặn đường kiếm sống. Cuối cùng Lưu Minh Trương ra mặt, mời anh ta về làm giám đốc công ty giải trí Phượng Hoàng. Điều đó làm anh ta rất vui, danh tiếng công ty Phượng Hoàng có thể là số 1 số 2 ở Hồng Kông. Không ngờ đến sau khi rời công ty lại khiến anh ta có thể phát triển tốt. Tuy nhiên điều khiến Trần Đạt Vinh buồn bực chính là ông chủ công ty thần bí. Tuy anh ta là tổng giám đốc, nhưng quyền quyết định lại không trong tay anh ta. Việc anh ta phải làm chính là xem kịch bản. Đem một số kịch bản tương đối hay mà nhìn được nộp lên ông chủ mà chưa hề gặp qua. Tuy nhiên dù buồn bực, nhưng lại không ảnh hưởng chuyện anh ta càng nỗ lực làm tốt công việc của mình. Cũng từ mỗi bộ phim Lục Thiếu Hoa quyết định đầu tư đã học được rất nhiều điều. Trong thời gian một năm này, còn có một việc làm Lục Thiếu Hoa vui lâu, đó chính là ký túc xá công ty với sự giám sát của Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Sắp xỉ 8 tháng, ngày 1 tháng 10 năm 1990 chuyển đến ký túc xá công ty. Ký túc xá không phải 25 tầng như Lục Thiếu Hoa đã nói lúc ấy mà là 30 tầng, gọi là cao ốc Phượng Hoàng. Trước mắt vì chỉ có 3 công ty con nên cũng không chiếm dụng nhiều tầng lầu, chỉ dùng không đến 10 tầng, từ tầng 29 trở lên là văn phòng công ty. Như văn phòng của đám người Lưu Minh Trương, Lý Thanh Vân, Hà Thừa Ích làm cho tầng 30 mang một sắc thái giàu có thần bí, là một sự kiện mà đám công nhân ở dưới rất muốn biết, tầng 30 rốt cuộc là gì. Bởi vì công nhân viên có thể đến được tầng 30 chỉ có vài người giám đốc mà thôi. Không sai, tầng 30 này là văn phòng của chủ tịch công ty, cũng là văn phòng của Lục Thiếu Hoa. Chiếm trọn không gian một tầng. Cửa cầu thang lên tầng 30 cũng khóa lại, không có chìa khóa căn bản là không thể lên được. Có một đường đi khác là một tòa thang máy,
tòa thang máy này bình thường cũng không mở. Chỉ có Lục Thiếu Hoa đến mới có thể mở ra, sau đó lại khóa chặt lại. Và lại vị trí thang máy này cực kỳ bí mật, rất ít người biết ở đâu. Đối với việc Lưu Minh Trương lấy tầng 30 làm phòng làm việc của mình, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Dù sao lý do của Lưu Minh Trương cũng rất đầy đủ, cái gì mà giữ bí mật thân phận. Dù sao tầng trệ không gian lớn, Lục Thiếu Hoa cũng không nói chính mình hưởng thụ. Do Lục Thiếu Hoa cũng đi nhiều nơi, không có việc gì thì tầng 30 cũng để thế. Mà Lý Thượng Khuê bọn họ cũng thoải mái nhiều lắm, đứng ở tầng 30 không sợ nguy hiểm gì. Quyền 3, hành trình tới Liên Xô. Chương 187, một năm sau. 2. Ngoài việc công ty chuyển đến ký túc xá mới ra, còn có một việc làm Lục Thiếu Hoa vui thật lâu, đó chính là ngân hàng cuối cùng toàn bộ đã thu mua thành công. Nói đến chuyện thu mua ngân hàng, sau khi Lục Thiếu Hoa thu mua xong mới cố ý chạy đến nhà họ Hoắc để cảm ơn Hoắc Anh Đông, dù sao có thể mua thành công, Hoắc Anh Đông đã bỏ ra không ít sức lực, cũng chính là vì có ông ta thuyết phục thuyền vương mới có thể thành công được. Ơn nghĩa như nước, làm dòng suối phải báo đáp, đây là nguyên tắc làm người của Lục Thiếu Hoa. Người nào giúp đỡ hắn, hắn sẽ nhớ đến ân tình của người ấy. Nhưng khi Lục Thiếu Hoa nói lời cảm tạ, ông Hoắc chỉ cười cười, khiêm tốn mà nói một câu. Tôi cũng không bỏ chút sức nào, chủ yếu là các cậu đưa giá quá hấp dẫn. Ông Hoắc nói như vậy, Lục Thiếu Hoa tất nhiên không nói gì thêm. Chỉ âm thầm ghi lại, sau này có cơ hội mới báo đáp người ta. Cũng là vì việc thu mua ngân hàng, làm quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và nhà họ Hoắc cũng gần nhau hơn. Thu mua ngân hàng nằm trong tay, việc đầu tiên Lục Thiếu Hoa làm chính là đổi tên. Đem xóa tên ngân hàng cũ đi, chính thức treo lên biển hiệu Phượng Hoàng. Đổi tên mới, nhân viên trong đó tự nhiên cũng muốn thay đổi, đặc biệt là nhân viên quản lý tầng. Lục Thiếu Hoa đến thanh lý sạch một lần, đổi toàn bộ nhân viên không có năng lực và thái độ phục vụ không tốt ra khỏi ngân hàng. Máu cũ đổi máu tươi, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi, tuyển những nhân viên tương đối ưu tú vào làm trong ngân hàng. Cũng không biết có phải vì treo biển ngân hàng Phượng Hoàng hay không, hay là vì sau khi Lục Thiếu Hoa chỉnh đốn lại, thành tích của ngân hàng ngày càng tăng lên, có thể xem như thay đổi diện mạo. Lấy tinh thần mới đứng vững ở thành phố Hồng Kông này. Ngân hàng phát triển dần đi vào quỹ đạo, Lục Thiếu Hoa lại bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch của mình, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nói tiếng Nga và thái độ phục vụ tốt hơn. Đối với kế hoạch này của Lục Thiếu Hoa này không kể là Lý Thanh Vân hay là Lưu Minh Trương đều cảm thấy rất khó hiểu. Dù sao ngân hàng Phượng Hoàng dưới lá cờ là công ty tài chính, nên có việc gì đều phải gián tiếp thông qua bọn họ đến bố trí bước tiếp theo. Lục Thiếu Hoa cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ để bọn họ làm theo những gì hắn nói là được rồi. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh tuy có khó hiểu và nghi ngờ, nhưng hai người này vẫn chăm chỉ theo sự chỉ bảo. Cách nghĩ duy nhất đó chính là Lục Thiếu Hoa muốn đầu quân vào Liên Xô. Nhưng trước đó hắn cũng không hề nhắc đến, nghi ngờ không ngừng được tăng lên. 16-3. Thời gian vô tình trôi qua, trong nháy mắt đã là tháng 2 năm 1991 rồi. Lục Thiếu Hoa cũng chuẩn bị về Thâm Quyến, dù sao ngày Tết âm lịch ngày hội truyền thống cũng sắp đến. Tết năm ngoái Lục Thiếu Hoa ăn Tết ở Nhật Bản, về đến Thâm Quyến đã đánh điện cho Trần Lệ mẹ hắn, nhưng bị nói nửa ngày liền. Nếu năm nay không về Thâm Quyến ăn Tết, không chừng lại bị nói. Hơn nữa, hai công trình ở Thâm Quyến cũng đã khởi công mấy tháng rồi. Lục Thiếu Hoa cũng muốn trở về xem, nhân tiện sau đó sắp xếp một chút chuyện. Tiếp đó sẽ đi đến Liên Xô, vừa muốn có chút thời gian không ở trong nước. Ngày 10 tháng 2, Lục Thiếu Hoa ngồi trên rồn rợn sở từ biệt thự đường Cửu Long đi ra, đi một mạch đến hải quan. Lần này trở về Thâm Quyến còn dẫn theo một người, đó chính là Lâm Tề Toàn. Bất động sản Phượng Hoàng sớm đã đi vào quỹ đạo, Lục Thiếu Hoa liền nói với Lâm Tề Toàn, muốn anh ta đi Thâm Quyến giúp hắn mở một công ty bất động sản. Lúc mới bắt đầu Lâm Tề Toàn không có phản ứng gì cũng không từ chối, nói để thời gian suy nghĩ. Điều này Lục Thiếu Hoa có thể hiểu được, dù sao Lâm Tề Toàn ở Hồng Kông cũng có anh em trên dưới lớn nhỏ. Lẻ loi một mình đi Thâm Quyến khẳng định là có nhanh gì cũng mất một ngày một đêm. Căn bản là không có thời gian về Hồng Kông, ngay cả thăm người nhà cũng rất khó, nên Lâm Tề Toàn do dự. Lục Thiếu Hoa cũng biết điều đó, cuối cùng hắn nói ra điều kiện là để Lâm Tề Toàn mang theo người nhà, Lâm Tề Toàn liền đồng ý kỳ thực mà nói. Sống ở Nhật Bản kinh tế bèo bọt, anh ta biết nếu muốn có khoảng riêng của mình thì không thể rời khỏi công ty Phượng Hoàng, cũng chỉ có công ty Phượng Hoàng mới có thể có khoảng riêng để anh ta mua máy. Mà tới Thâm Quyến bắt đầu từ con số 0 chính là cơ hội thách thức với anh ta. Anh ta mới hơn 30 tuổi, rất cần cơ hội như vậy, cũng là cơ hội từ lâu anh ta luôn ao ước. Bây giờ thì tốt rồi, Lục Thiếu Hoa để anh ta mang người nhà cùng đi Thâm Quyến, như vậy có thể phấn đấu con đường sự nghiệp lại có thể ở cùng người nhà. Anh ta đương nhiên là rất vui rồi. Đến khu vực Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa cũng không vội về cửa hàng hoa quả, mà để Trương Khánh Vân lái xe đến quận Bảo An trước.
Hắn muốn đến xem công trình tiểu khu nhà ở một chút. Khi đến quận Bảo An, khoảng đất trống đã thay đổi như vậy, đã có chút hình ảnh một tiểu khu rồi. Lục Thiếu Hoa tìm người phụ trách công trình, nhưng không nghĩ rằng người phụ trách công trình đó là Phó Hải Đào. Điều đó là Lục Thiếu Hoa thật không hề nghĩ tới. Tổng giám đốc một công ty lại đích thân xuống tận công trình làm chỉ huy chính công trình. Tuy nhiên nghĩ lại cũng không có nói gì, để sau khi Phó Hải Đào lãnh đạo quanh công trường thì Lục Thiếu Hoa rời đi. Từ quận Bảo An về đến cửa sổ thế giới, giữa đó là qua cửa hàng hoa quả trước. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không để Trương Khánh Vân dừng xe, mà để hắn tự đi. Vì hắn còn muốn xem hạng mục cửa sổ thế giới. Hạng mục này chiếm vị trí rất quan trọng với Lục Thiếu Hoa, dù sao kiếp trước chính là linh hồn xuyên qua ở quảng trường cửa sổ thế giới. Khi đi vào khoảng trống cửa sổ thế giới, kết quả thấy gần giống bên bảo an. Chẳng qua mức độ có chậm hơn, điều đó cũng không thể trách được. Quy mô đội xây dựng phó trấn thái cũng không phải quá lớn, cho nên nhân lực tham gia hạng mục cửa sổ thế giới cũng không nhiều, tiến độ chậm cũng là tự nhiên. Xem xong hai hạng mục, làm cho Lâm Tề Toàn khiếp sợ, đặc biệt là khoảng đất trống ở quận Bảo An. Anh ta không hề nghĩ ở Hồng Kông Lục Thiếu Hoa làm một tập đoàn công ty lớn như vậy, ở Thâm Quyến cũng không nhỏ. Riêng khoảng đất trống ở quận Bảo An chỉ biết là muốn xây một nhà xưởng quy mô lớn. Tuy nhiên anh ta cũng không hỏi Lục Thiếu Hoa là muốn sản xuất cái gì. Ha ha! Thế nào anh Lâm, hạng mục này gọi là cửa sổ thế giới, chuẩn bị xây thành một địa điểm bơi lội, giải trí, thư giãn quy mô lớn. Lục Thiếu Hoa nhìn về phía cửa sổ thế giới đang xây nói. Lâm Tề Toàn khẽ mỉm cười nói. Tôi cảm thấy xây ở đây là tốt nhất còn gì hơn, vài năm nay Thâm Quyến phát triển rất nhanh, hơn nữa lại là một trong 6 đặc khu kinh tế. Tương lai sau khi xây xong nhất định sẽ thành nơi mọi người lựa chọn cho những ngày nghỉ. Ha ha! Chỉ mong vậy. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói, về căn bản hắn không nghĩ tới dựa vào cửa sổ thế giới để kiếm tiền. Được rồi, đi ăn trưa trước đã, sau đó tôi dẫn anh đến nơi anh ở sau này. Đối với việc Lâm Tề Toàn dẫn người nhà chuyển đến Thâm Quyến ở, Lục Thiếu Hoa sớm đã chuẩn bị xong phòng ở, mà còn mua phòng mới. Đồ gia dụng và vật dùng hàng ngày đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần muốn ở bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở. Được. Lâm Tề Toàn lên tiếng. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, dẫn đầu đi về chỗ dừng xe, chuẩn bị dẫn Lâm Tề Toàn đến nhà hàng ông Văn Đức ăn chút gì. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 188, Chặng đường mới. Sau khi Lục Thiếu Hoa sắp xếp xong cho Lâm Tề Toàn mới trở về cửa hàng hoa quả. Đi dồn dập sở về nhà đương nhiên không tránh khỏi làm Lục Gia Thành trách cứ. Nhưng anh ta cũng chỉ nói ngoài miệng thế thôi, bây giờ trong nhà không phải không có tiền. Lục Thiếu Hoa đổi xe cũng không có gì quá mức, hơn nữa tiền cũng là Lục Thiếu Hoa kiếm ra. Chẳng qua tất cả đều là Lục Gia Thành không biết giá của chiếc dồn dập sở mới có cách nghĩ như vậy, nếu biết giá chính xác, hẳn là ông ta sẽ mắng Lục Thiếu Hoa lụ bại. Trở về Thâm Quyến. Gọi điện thoại về nhà là đương nhiên, nói chuyện với mẹ Trần Lệ một lát rồi Lục Thiếu Hoa cúp máy. Sau đó đi tắm rồi vội chui vào chăn nằm. Buổi sáng từ Hồng Kông ra, cả ngày đều là ngồi trong xe, hơn nữa còn xem hai công trình, nói không mệt mới là lạ. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa đã dậy, liền đón năm mới. Trước sau Tết mấy hôm nhất định sẽ không có thời gian cho nên trước Tết Lục Thiếu Hoa buộc phải sắp xếp xong mọi thứ, hơn nữa việc cần làm trước là công ty bất động sản. Đi vào một nơi xa lạ, đưa tiền bảo hộ là khó tránh khỏi. Lục Thiếu Hoa không thể ở lại Thâm Quyến, mà Lâm Tề Toàn mới từ Hồng Kông sang, có thể nói là người xa lạ. Dẫn Lâm Tề Toàn đi thăm hỏi tăng ái dân một chút là không tránh được. 9 giờ sáng, Lục Thiếu Hoa đã đến chỗ Lâm Tề Toàn, thấy mắt anh ta vẫn còn đỏ, Lục Thiếu Hoa biết chắc nguyên nhân là tối qua ngủ không ngon. Làm sao vậy? Không quan sao? Ha ha! Lâm Tề Toàn cười ha ha rồi nói. Mới đến một nơi xa lạ, không quen cũng là bình thường. Sau vài ngày sẽ không sao. Ừ. Lục Thiếu Hoa cũng tương đối hiểu, cho dù là ai, đến một nơi xa lạ vì vấn đề môi trường không quen là chuyện khó tránh khỏi. Đi thôi, hôm nay tôi dẫn anh đi gặp chủ tịch thành phố, sau đó dẫn anh đi xem công ty bất động sản mà tôi đang nhận thầu hai công trình. Lục Thiếu Hoa cũng không đội bố trí nhiệm vụ cho Lâm Tề Toàn, mà dẫn anh ta đi gặp một số người giúp đỡ anh ta sau này. Dù sao Lâm Tề Toàn là một mình chiến đấu, không giống ở Hồng Kông là cũng hai người Hà Thừa Ích. Hơn nữa Thâm Quyến cũng không phải là Hồng Kông nơi anh ta lớn lên từ bé. Đúng với nơi nào cũng là xa lạ, muốn thích ứng cũng cần có thời gian. Được. Lâm Tề Toàn chăm chú nói. Nơi Lâm Tề Toàn ở cách Ủy ban Nhân dân thành phố không xa, lái xe 10 phút là đến. Lúc đến là 9 giờ 20 phút, Lục Thiếu Hoa và Lâm Tề Toàn đã ngồi trong phòng làm việc của Tăng Ái Dân. Trước hết để giới thiệu hai người với nhau, còn về mục đích hắn dẫn Lâm Tề Toàn đến gặp anh ta, Lục Thiếu Hoa cũng nói rõ với Tăng Ái Dân. Đơn giản chỉ là để Tăng Ái Dân chiếu cố chút thôi. Điều này,
Tăng Ái Dân đáp ứng liền, được biết Lục Thiếu Hoa cần đăng ký công ty bất động sản, hơn nữa là nói thẳng mấy ngày nữa là làm xong, lại có những lời này có người làm quan dễ làm việc hơn. Gặp qua Tăng Ái Dân, mục đích sau đó đương nhiên là công ty bất động sản Phó Trấn Thái. Việc đến công ty bất động sản Phó Trấn Thái, tối qua Lục Thiếu Hoa đã gọi điện nói qua rồi. Phó Trấn Thái biết Lục Thiếu Hoa trở về Thâm Quyến tất nhiên là rất hoan nghênh. Nơi đã đi qua một lần, Trương Khánh Vân tự nhiên nhớ rõ vị trí công ty Phó Trấn Thái. Ngựa quen đường cũ đi thẳng vào nhìn lên tòa nhà, Lục Thiếu Hoa không nhịn được cười, còn nhớ rất rõ lần trước anh ta còn kỳ lạ mà. Nghiêng đầu sang nhìn Lâm Tề Toàn, biểu hiện vẻ mặt của anh ta có chút kỳ quặc, Lục Thiếu Hoa lại cười. Hắn biết lúc đó Lâm Tề Toàn cũng đang kỳ lạ, giống hắn lúc đó. Sinh ra nghi ngờ, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vạch trần, chỉ thản nhiên nói một câu. Đi vào sẽ biết. Đi vào cửa chính, Lục Thiếu Hoa lại liếc Lâm Tề Toàn một cái, vẻ mặt người sau là vô cùng kinh ngạc. Ha ha. Phó Trấn Thái từ xa nhìn thấy Lục Thiếu Hoa vừa vào cửa, mỉm cười chào đón. Thiếu Hoa, cậu đã đến rồi, đi, lên văn phòng ngồi đi. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu đi theo Phó Trấn Thái lên lầu 2. Sau khi ngồi trong văn phòng Phó Trấn Thái, Phó Trấn Thái nói về chuyện hai công trình. Tuy nhiên đang nói dở lại bị Lục Thiếu Hoa cắt ngang. Ông Phó ơi, tôi hôm nay đến không phải là vì chuyện công trình. Lục Thiếu Hoa phất phất tay nói. Trên thực tế, Lục Thiếu Hoa đã đi xem tiến triển hai công trình. Không cần Phó Trấn Thái nói hắn cũng biết tiến độ. Hôm nay đến chủ yếu là giới thiệu anh ta và Lâm Tề Toàn. Lại nói chính là ý tưởng tự mình thành lập công ty bất động sản. Từ lúc Lục Thiếu Hoa đem công trình tiểu khu cư trú giao cho Phó Trấn Thái. Phó Trấn Thái sớm đã cảm thấy không lâu sau Lục Thiếu Hoa sẽ tự mình thành lập công ty bất động sản và tự mình xây dựng đội ngũ. Vì vậy nên khi Lục Thiếu Hoa nói bản thân chuẩn bị thành lập công ty, anh ta cũng không bất ngờ, ngược lại nhiệt tình hỏi hắn có cần giúp đỡ hay không. Ha ha. Ông Phó, ông không sợ tôi thành lập công ty rồi sẽ cạnh tranh với ông sao? Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa xem nét mặt của Phó Trấn Thái. Hắn muốn nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Phó Trấn Thái, nhưng hắn đã phải thất vọng rồi, vẻ mặt Phó Trấn Thái lại không có thay đổi gì. Ha ha! Phó Trấn Thái ban đầu là cười cười cởi mở, sau đó mới nói. Tôi già rồi, Hải Đào còn trẻ, không thể phát triển công ty chốc lát, hiện nay mục đích duy nhất là có thể đứng vững ở Thâm Quyến. Mà tôi tin rằng cậu thành lập công ty bất động sản cũng không đơn giản là đầu tư bất động sản ở Thâm Quyến chứ. Không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng, Phó Trấn Thái lại nói tiếp. Mục tiêu cuối cùng của cậu là bất động sản của cả nước. Ha ha. Lục Thiếu Hoa cười ha ha, tất cả đều không nói. Xem như Phó Trấn Thái đoán đúng rồi, một Thâm Quyến nhỏ bé cũng không đủ thỏa mãn ham muốn của Lục Thiếu Hoa. Nếu có thể, hắn sẽ đem công ty bất động sản của mình đi khắp các nước. Ôi, không. Là hắn đề cập đến các công ty các ngành các nghề đều sẽ có mặt tại khắp nơi trên cả nước. Lục Thiếu Hoa tin chắc vào điều này, hắn có thể làm được, đúng vậy, hắn tuyệt đối có thể làm được. Nói chuyện cùng Phó Trấn Thái một hồi, Lục Thiếu Hoa rút khỏi bàn luận, trở nên im lặng lắng nghe. Tục ngữ nói rất đúng, hai người nói cùng chủ đề tương đối hợp nhau, tại văn phòng Phó Trấn Thái cũng đang diễn ra cảnh tượng đó. Lâm Tề Toàn là tinh anh về bất động sản ở Hồng Kông, mà Phó Trấn Thái lại là lao tiền bối về bất động sản. Tự nhiên đem đề tài bất động sản ra nói, mỗi người đều có quan điểm riêng, mỗi người có một cách nhìn khác, cho nên hai người dường như quên thời gian vậy, bắt đầu chủ đề bất động sản, trong khoảng thời gian sôi nổi, thu được ý kiến tương đồng. Đối với bất động sản Lục Thiếu Hoa cũng không hiểu, căn bản là chen vào hắn cũng không nghĩ đến. Để hai người họ nói cũng không quá tốt, ngược lại có thể để hai người họ quen nhau hơn. Hơn nữa, Phó Trấn Thái là người từng trải trên giới bất động sản, một số thứ hiểu biết rất rõ. Nhất định có thể giúp Lâm Tề Toàn. Lâm Tề Toàn và Phó Trấn Thái ngồi trong văn phòng nói chuyện, Lục Thiếu Hoa ngồi nghe cảm thấy nhàm chán liền dẫn Thượng Khuê chuyển vào trong công ty bọn họ. Đợi sau khi về văn phòng Phó Trấn Thái đã là 1 giờ chiều rồi. Thấy hai người còn hứng thú nói chuyện, Lục Thiếu Hoa nhìn một lát, không nỡ ngắt lời hai người họ, chỉ đồng hồ trên tường nói. Đã đến giờ ăn trưa rồi, ra ngoài ăn cơm trước đi. Bị Lục Thiếu Hoa ngắt lời, hai người ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn nhau cười. Sau khi ăn cơm trưa, Phó Trấn Thái cũng muốn về công ty làm việc, mà Lâm Tề Toàn lại đi theo Lục Thiếu Hoa rồi. Lục Thiếu Hoa lại dẫn Lâm Tề Toàn đến chỗ cửa sổ thế giới. Tuy nhiên cũng không dừng xe ở bên đường, mà để Trương Khánh Vân lái xe vào một con đường ở bên. Khi Lục Thiếu Hoa mua mảnh đất cửa sổ thế giới đó cũng là mua một mảnh khác ở đằng sau. Phía trước xây cửa sổ thế giới, phía sau hắn muốn xây một trang viên quy mô lớn, một trang viên để mình ở. Từ sau khi thấy biệt thự hình thức trang viên của nhà họ Hoắc, Lục Thiếu Hoa đã muốn xây một trang viên để mình ở ngay lập tức. Mảnh đất này nằm 87 tôi mua được. Lục Thiếu Hoa chỉ vào mảnh đất trống to, trầm ngâm một lát rồi nói. Nơi này cũng là trọng điểm công tác sau này của anh,
tôi muốn trong đây xây biệt thự hình thức trang viên để mình ở. Đối với Lâm Tề Toàn sinh ra ở Hồng Kông mà nói biệt thự hình thức trang viên cũng không xa lạ gì. Hồng Kông có rất nhiều nhà giàu xây biệt thự hình thức trang viên của mình, chẳng qua độ lớn nhỏ khác nhau thôi.
Ừ, tôi hiểu rồi. Lâm Tề Toàn gật gật đầu nói.
Được, vậy chúng ta về thôi. Lục Thiếu Hoa quay trở về, chuyển đề tài nói.
Tết đã đến rồi, anh không cần vội bắt đầu làm việc như vậy. Thời gian này hãy sắp xếp tốt cho người thân đi đã, năm sau hãy bắt đầu làm đi.
Lâm Tề Toàn không mở miệng, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ anh ta đã hiểu.
Đã sắp xếp tốt lắm rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, gặp vấn đề gì khó khăn Lâm Tề Toàn cũng biết đi gặp Phó Trấn Thái giúp đỡ, điều này không cần Lục Thiếu Hoa nhắc nhở.
Vì Lâm Tề Toàn biết hôm nay Lục Thiếu Hoa dẫn anh ta đi gặp hai người Tăng Ái Dân và Phó Trấn Thái chính là để anh ta có gặp khó khăn gì thì tìm bọn họ.
16.3. Tết năm 1991 đã đến, mọi việc bên Thâm Quyến đều đã sắp xếp xong, Lục Thiếu Hoa có thể nói là không còn việc gì vướng bận. Trong thời gian Tết, Lục Thiếu Hoa còn cố ý sắp xếp Lâm Tề Toàn và Lục Sương gặp nhau một lần. Hắn cũng nói thẳng với Lâm Tề Toàn nên kiếm vài chiến tích cho chú út của hắn. Còn phải làm thế nào? Lục Thiếu Hoa tin Lâm Tề Toàn biết cần phải làm như thế nào. Trở về Thâm Quyến, gặp mặt Tăng Vũ Linh là đương nhiên. Tết âm lịch cũng vừa là dịp trường học nghỉ đông, Tăng Vũ Linh không phải đi học. Thế nên gần như hàng ngày đều ở bên Lục Thiếu Hoa, hai người đi dạo quanh Thâm Quyến. Trong thời gian này, En Pèn Chia Rô đã cũng chen vào được hai lần. Nhưng không biết vì sao, hai người cũng không có tranh giành tình nhân, ngược lại, ở cùng nhau rất tốt. Điều đó làm Lục Thiếu Hoa thấy lạ, làm thế nào mà bỗng nhiên thay đổi như vậy. Mãi đến sau này Lục Thiếu Hoa mới biết, cái gọi là không khéo léo không thành sách. Hóa ra hai người không ngờ cũng học một trường, mà còn cùng một lớp, cùng một bàn, đáng để ở cùng nhau, khiến hai người tình làm chị em, quan hệ cũng ngày càng hòa hợp. Tình hình như thế là mong muốn thấy nhất của Lục Thiếu Hoa, cũng là điều Lục Thiếu Hoa hy vọng chứng kiến. Thời gian trôi nhanh, không ai có thể ngăn lại được. Rất nhanh, Tết âm lịch đã qua. Mùa xuân đến rồi, đất đai thay đổi sức sống, từng ngọn cỏ từ từ nhô lên, non mơn mởn, xanh mướt. Gió thổi nhẹ nhàng, cỏ cây mềm mại. Tết âm lịch qua đi, cũng là lúc Lục Thiếu Hoa phải rời Thâm Quyến trở về Hồng Kông. Ngồi trên rộn rộn sờ, nhìn cảnh vật bay ngược đường đi, xe chạy lẳng lặng hướng về phía hải quan La Hồ. Trở lại Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa chỉ gọi Lưu Minh Trương đợi ở phòng hội nghị trên tầng 30 tòa nhà Phượng Hoàng mở hội nghị bí mật. Nội dung hội nghị này ngoài mấy người đến trình diện biết ra, không ai biết rốt cuộc Lục Thiếu Hoa bố trí cái gì. Sáng sớm ngày hôm sau hắn liền dẫn Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân ra sân bay quốc tế ngồi máy bay rời khỏi Hồng Kông đi Nhật Bản. Không ai biết Lục Thiếu Hoa lại đi Nhật Bản làm gì. Nhưng người quan sát từ một chỗ bí mật có thể khẳng định một chút, Lục Thiếu Hoa rời khỏi Hồng Kông nhất định là có hành động gì ghê gớm, chỉ có điều không biết hành động ra sao thôi. Nhưng Lục Thiếu Hoa biết, một hành trình mới giờ khắc này mới chính thức bắt đầu. Quyển 3, Hành trình tới Liên Xô. Chương 189, đến Liên Xô. Không ai biết Lục Thiếu Hoa đi Nhật Bản để làm gì. Thậm chí ngay cả Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân cũng không biết vì sao Lục Thiếu Hoa đột nhiên lại đi Nhật Bản. Tuy nhiên bọn họ làm vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa, điều này họ đều không nên can thiệp. Đến Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa ở trong biệt thự trước kia. Cũng may biệt thự có mời người đến dọn dẹp, cho nên khi đến biệt thự là có thể ở được ngay. Ở suốt đó 5 ngày liền, trong thời gian này Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê mọi người không đi đâu rời khỏi biệt thự. Sống cuộc sống trong căn nhà nhỏ, có một lần duy nhất Trương Khánh Vân ra ngoài. Anh ta lái xe ra ngoài mua nhiều thực phẩm, sau đó thì không đi đâu nửa bước. Đến ngày thứ 6 ở Tokyo, trời còn chưa sáng, biệt thự Lục Thiếu Hoa ở bỗng nhiên sáng đèn. Ngay sau đó, cửa chính mở ra, bóng ba người hai thấp một cao đi ra. Sau đó xe đậu trong biệt thự khởi động, vù một tiếng, chiếc xe như chạy ra khỏi tầm nhìn như một cơn gió, đi mất vào lúc còn tối, trước khi trời sáng. Anh Trương, ra sân bay.